Chương 1219 tin tức tiết lộ, chương 1219 tin tức tiết lộ thượng kinh đệ nhất gia tộc Phùng gia. Gia chủ Phùng Bắc nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm, lạnh lùng nói ra, chẳng lẽ liền không có biện pháp gì? Chúng ta đem trong ngoài nước nổi danh nhất gây tê chuyên gia đều tìm tới, nhưng thiếu gia tình huống quá đặc thù, xử mấy loại dược vật, hiệu quả đều rất không lý tưởng, quản gia cung thân đạo. Ai, đều tại ta bình thường không có hảo hảo quản giáo, ngay cả mình cháu trai vụng trộm mua thuốc ghen cũng không biết. Phùng Bắc thở thật dài một tiếng. Giống công tử nhà họ Phùng Phùng Văn Bân dạng này, vụng trộm tại trên chợ đen mua sắm thuốc ghen có tiền công tử ca cũng không ít. Thậm chí tại cao tầng vòng phú hào đều tạo thành một loại trào lưu. Ngươi nếu là không mua thuốc ghen đều không có ý tứ nói mình là hào môn. Tăng thêm thuốc ghen hiệu quả bị quá phận tuyên truyền, khiến mọi người trực tiếp không để ý đến thuốc ghen mang đến tác dụng phụ. Cái này cùng người nghèo mua sổ số lúc huyễn tưởng chính mình trúng thưởng không có gì khác nhau. Nhất định sẽ có biện pháp, đi, cho mấy cái kia chuyên gia nói, chỉ cần có thể khống chế cháu của ta tình huống một tháng, giải dược liền sẽ ra mắt. Phùng Bác lại quát. Gia chủ, ngài nói giải dược. Thật đáng tin cậy sao? Quản gia đưa ra nghi vấn của mình. Tuyệt đối đáng tin cậy. Hiện tại giải dược nghiên cứu đã tiến vào giai đoạn sau cùng, nhất định sẽ trong khoảng thời gian ngắn nghiên cứu chế tạo thành công. Phùng Bắc khẳng định nói. Quản gia thở dài, hắn cảm thấy gia chủ có chút ma trướng. Dược vật nghiên cứu chu kỳ đều là dùng năm làm đơn vị. Cho dù dược vật thật nghiên cứu ra được, còn cần dài dằng dặc lâm sàng thí nghiệm. Một tháng, hiển nhiên không thực tế. Nhưng quản gia không dám nhiều lời, hắn biết rõ gia chủ đối với cháu trai yêu chiều, lúc này phàm là đưa ra ý kiến phản đối, khẳng định sẽ lọt vào gia chủ vô tình trách cứ. Quản gia lui ra ngoài, bấm một cái mã số. Gia chủ nói, vô luận như thế nào cũng muốn khống chế thiếu gia tình huống một tháng, làm không được lời nói, hậu quả chính các ngươi muốn. Quản gia lạnh lùng nói. Tại Phùng gia gia chủ trước mặt, hắn có thể là một đầu trung thực lão cẩu, nhưng ở ngoại nhân trước mặt, hắn chính là đầu thị huyết sói hoang. Trương gia, chúng ta thực sự bất lực a, bất quá, ta có cái đồng hành, hai ngày trước bị một cái thần bí phú hào dùng nhiều tiền mời đi. Nghe nói bị kia phú hào nữ nhân, tình huống cùng Phùng công tử không sai biệt lắm, bây giờ bị khống chế được. Nghe được trong điện thoại lời nói này, Trương quản gia ánh mắt ngưng tụ, vậy còn chờ gì, nhanh lên liên hệ đối phương. Ta liên hệ, có thể. Đối phương điện thoại một mực ở vào tắt máy trạng thái, chỉ sợ là bị người khống chế lại. Trương quản gia nghe đến đó không dám thất lễ, liền vội vàng xoay người đi tìm gia chủ. Phùng Bắc nghe xong quản gia nói, trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang. Quả nhiên trời không diệt ta Phùng gia, vô luận tốn hao đại giới cỡ nào, nhất định phải tra ra là ai mời đi vị kia gây tê chuyên gia. Một đêm này, thượng kinh nhất định sẽ không bình tĩnh. Có không ít nhân vật trọng yếu đều nhận được thần bí điện thoại. Thế giới có đôi khi rất lớn, muốn tại trong biển người mênh mông tìm một người, gần như không có khả năng. Nhưng người khác nhau có tiền tài cùng quyền lợi sẽ khác nhau. Đang tìm người trong chuyện này, nói phát huy năng lượng cũng sẽ không giống chứ. Khi bầu trời dâng lên một vòng chiều dương, Trương quản gia kéo lấy thân thể mệt mỏi, gõ Phùng Bắc cửa. Tiến đến. Phùng Bắc lạnh lùng nói. Cửa đẩy ra, Trương quản gia ngửi thấy một trận gây mũi mùi khói, xem ra bọn hắn vị này Phùng gia chủ một đêm không ngủ. Trương quản gia không thích nhất nghe mùi khói, nhưng đối phương là gia chủ, hắn chỉ có thể chịu đựng. Gia chủ, người tìm được. Trương quản gia cố nén người gây mũi hương vị, mở miệng nói. Là ai? Phùng Bắc nhàn nhạt hỏi. Trong giọng nói có một cỗ thượng vị giả khí tức. Có lẽ trong mắt hắn, đối phương là ai đều không trọng yếu. Là Hắc Tuấn Bảo An đem người tiếp đi. Trương quản gia đạo. T. Phùng Bắc nguyên bản không hề bận tâm trên khuôn mặt, cơ bắp rõ ràng rung động mấy cái. Đủ để nhìn ra hắn lúc này nội tâm là đến cỡ nào rung động. Làm thượng kinh đệ nhất gia tộc người cầm lái, Phùng Bắc biết rất nhiều người bình thường không biết sự tình. Trong đó liền bao quát Hắc Tuấn Bảo An bối cảnh. Thật không nghĩ tới, lại là vị kia thần hào hải tổng đem người tiếp đi, xem ra sự tình có chút khó khăn. Phùng Bắc lạnh lùng nói. Trương quản gia lấy làm kinh hãi. Hắn cũng nghe qua thần hào hải tổng tên, nhưng cũng chỉ là nghe nói. Tại Trương quản gia xem ra, cho dù vị kia hải tổng có chút tiền, cũng không trở thành để gia chủ coi trọng như vậy. Phải biết, tại trong cái xã hội này, quyền nắm giữ lợi xa so với có được tiền tài trọng yếu. Gia chủ, ngài trong miệng thần hào hải tổng, bối cảnh rất lớn sao? Trương quản gia hỏi. Phùng Bắc lắc đầu, ta từng để cho người điều tra qua hắn, duy nhất biết đến là vị này hải tổng rất có tiền, dùng phú khả địch quốc hình dung đều không đủ, nữ nhân bên cạnh hắn cũng rất nhiều, nhiều đến ngay cả ta đều hâm mộ. Về phần bối cảnh, cha mẹ của hắn là cái nông dân. Trương quản gia nghe nói như thế, liền phảng phất bị người bóp lấy hết hầu, vô cùng khó chịu. Phùng Bắc lời nói, trước sau ở giữa khác biệt kiêm chức quá lớn, lớn đến khiến người ta cảm thấy rất không chân thực. Một cái nông dân, làm sao có thể bồi dưỡng được loại này phú hào? Trương quản gia lẩm bẩm nói. Đúng vậy a, ta lúc đầu nhìn thấy những tin tức này, cũng buồn bực thời gian rất lâu. Ngay từ đầu ta coi là Lý Diêu phụ mẫu chỉ là chán ghét phú hào sinh hoạt, lựa chọn bình thản trở lại. Nhưng sự thực là, Lý Diêu phụ mẫu hướng phía trước 30 năm đều là nông dân, đây tuyệt đối không có giả. Nói thật, ta cũng muốn không thông Lý Diêu đến cùng là cái gì bối cảnh. Phùng Bắc có chút bất đắc dĩ nói. Đến bọn hắn loại này giai tầng, làm bất cứ chuyện gì đều cần cân nhắc rất nhiều nhân tố. Có đôi khi, một cái gia tộc truyền thừa trăm năm, nói không chừng cũng bởi vì đắc tội cái nào đó người không nên đắc tội, cuối cùng dẫn đến gia tộc hủy diệt. Phùng Bắc khẳng định không hy vọng nhìn thấy loại kết quả kia. Đây cũng là hắn hiện tại chậm chạp không có động thủ nguyên nhân. Gia chủ, thiếu gia hắn, tình huống của hôm nay còn tại chuyển biến xấu, nếu như một vị tăng lớn dược vật liệu thuốc, chỉ sợ câu nói kế tiếp, Phùng quản gia không dám nói. Cũng không cần nói. Phùng Bắc tự nhiên minh bạch ý tứ. Ta đi tìm người. Phùng Bắc nói xong, cầm trong tay tàn thuốc đặt tại trong cái gạt tàn thuốc. Chương 1220 bán một cái nhân tình, chương 1220 bán một cái nhân tình tượng kinh, Hiên Viên lão trạch. Hiên Viên lão già con ngồi ở trong viện phòng trà, thỉnh thoảng liền muốn nhìn xem trong sân cây kia hoa quế cây. Trước kia, Thanh Phong khi còn bé thích nhất ngồi tại hoa quế dưới cây, nghe hắn kể chuyện xưa. Bây giờ muốn từ bản thân cháu gái này, lão gia tử tâm tình có chút phức tạp. Đột nhiên, cảnh vệ đi tới báo cáo, trưởng lão, Phùng gia chủ tới. Ân. Hiên Viên lão già con là người, hắn cùng vị này Phùng gia chủ bình thường lui tới tương đối ít, chỉ có thể coi là nhận biết. Đối phương đột nhiên tới chơi, chỉ sợ không đơn giản. Mời tiến đến. Hiên Viên lão gia con đạo. Một lát sau, Phùng Bắc đi theo cảnh vệ sau lưng đi đến. Hiên Viên lão ca, nhiều năm không thấy thân thể ngươi hay là cứng như vậy lãng. Phùng Bắc vừa cười vừa nói. Ngồi đi. Hiên Viên lão gia con từ tốn nói, hắn không phải người làm ăn, không học được người làm ăn bộ này giả khách khí. Nếu không phải cân nhắc đến Phùng gia ở kinh thành thực lực khổng lồ, Hiên Viên lão gia con hình dáng đều không muốn gặp đối phương. Phùng Bắc ăn xẹp, không dám có chút lời oán giận. Hắn hôm nay đến liền có việc cầu người. Nói đi, ngươi tìm đến ta chuyện gì? Phùng Bắc cương và hạ, Hiên Viên lão gia con liền mở miệng hỏi, ngữ khí rất trực tiếp. Lão ca ngươi trà rất đắt sao, đều không mời ta uống một chén. Năm đó ngươi và ta bậc cha chú thế nhưng là quá mệnh giao tình. Phùng Bắc đạo, lời trong lời ngoài ý tứ rất rõ ràng là tại chăm đối. Hiên Viên lão gia con nghe nói như thế, rót chén trà đưa tới. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn lẫn nhau bậc cha chú quan hệ không tệ. Chỉ là về sau hai nhà lý niệm không giống với, Phùng gia kinh thương thành thượng kinh đệ nhất gia tộc. Hiên Viên gia một mực tuân theo tổ tiên di chí, làm thủ hộ mảnh đất này xuất lực. Cái này đưa đến hai nhà người nhiều năm cơ bản không có gì vắng lai. Phùng Bắc nhấp một ngụm trà, trà này không sai, hẳn là đặc cung a. Quán ven đường bên trên mua, ngươi nếu là thích uống, ta có thể dẫn ngươi đi. Hiên Viên lão gia con không mặn không nhạt nói. Ha ha, ngươi Hiên Viên gia địa vị, sẽ uống quán ven đường là trà. Phùng Bắc hỏi ngược lại. Ta nói ngươi hôm nay đi vào đấy có chuyện gì? Thẳng thắn chút nói thẳng. Hiên Viên lão gia con hỏi. Ngữ khí rõ ràng mang theo không kiên nhẫn. Phùng Bắc cũng không tức giận, chậm rãi từ trong ngực xuất ra một khối không trọn vẹn ngọc bội. Cái này, đây là ta Hiên Viên gia Bạch Long ngọc bội, tại sao phải trong tay ngươi? Hiên Viên lão gia con kích động hỏi. Năm đó phụ thân ta đã cứu phụ thân ngươi, về sau phụ thân ngươi liền đem cái này nửa viên Bạch Long ngọc bội đưa cho phụ thân ta, nói là tương lai ta Phùng gia gặp nạn, bằng cái này nửa viên Bạch Long ngọc bội tìm các ngươi Hiên Viên gia hậu nhân, các ngươi quả quyết sẽ không cự tuyệt. Phùng Bắc nói ra. T. Hiên Viên lão gia con nghe nói như thế, trong lòng lộn bộ một chút. Hắn cho tới bây giờ không có nghe phụ thân nói qua loại chuyện này. Ngược lại là Bạch Long ngọc bội mất đi, thành phụ thân hắn bệnh viện tâm bệnh. Bất quá chuyện này, Hiên Viên lão gia con không có chứng cứ trực tiếp phủ nhận. Bọn hắn Hiên Viên gia thụ nhất uy tín, người bạn nhất thật sự là cha của hắn đáp ứng, hắn kẻ làm nhi tử này tự nhiên không có khả năng phủ nhận lao cha chuyện đã đáp ứng. Các ngươi Phùng gia là thượng kinh đệ nhất đại gia tộc, có tiền có thế, còn cần đến ta hỗ trợ. Hiên Viên lão gia con đạo. Ai? Phùng Bắc thở dài một tiếng. Cũng là vì ta cái kia bất tranh khí cháu trai hắn đem Phùng Văn Vân vụng trộm mua sắm thuốc gen, cùng hiện tại tình huống nói đến đi ra. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì tốt dấu diếm. Lại nói mua sắm thuốc gen người có rất nhiều, Thần Thuẫn cục cũng không có cách nào quản loại chuyện này. Ngươi nói loại kia thuốc tê bật, thật là Lý Diêu nghiên cứu ra. Hiên Viên lão gia con hỏi, ta Phùng gia mặc dù không bằng ngươi Hiên Viên gia có thế lực, điểm điều tra tin tức vẫn có thể làm được. Phùng Bắc nhàn nhạt hồi đáp, trong lời nói có không cho phản bác lòng tin. Việc này, ta tận lực giúp ngươi nghĩ biện pháp. Hiên Viên lão gia con cũng không dám đem lời nói đến quá hoàn toàn. Tôn nữ của ngươi cùng Lý Diêu quan hệ không ít, chẳng lẽ chút chuyện như thế còn làm không được? Phùng Bắc hỏi. Hắn hôm nay đến Hiên Viên gia, chính là nhìn chúng Hiên Viên Thanh Phong cùng Lý Diêu quan hệ. Tại Phùng Bắc xem ra, loại chuyện này chỉ cần đối phương gọi điện thoại là được, làm sao lại phiền phức như vậy? Ta nói sẽ hết sức. Hiên Viên lão gia con lặp lại lần nữa một lần. Hắn không muốn giải thích. Phùng Bắc nghe nói như thế, mới ý thức tới chính mình nói có hơi nhiều, vội vàng cười theo nói thật có lỗi, ta cũng là quá lo lắng cháu trai, có cái gì nói đến chỗ không đúng. Còn xin huynh trưởng rộng lòng tha thứ. Một bên khác, trụ sở bí mật. Lý Diêu duỗi lưng một cái, cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Ngươi thật là có thể ngủ, đều hai ngày hai đêm. Hiên Viên Thanh Phong chu miệng nhỏ nói ra. Thời gian dài như vậy sao, ngươi tại sao không gọi tỉnh ta? Lý Diêu gãi đầu một cái nói ra. Nhìn ngươi ngủ ngon như vậy, ta làm sao có ý tứ bảo ngươi, ngươi trước đứng lên rửa mặt, ta đi làm cho ngươi đồ ăn. Hiên Viên Thanh Phong đạo. Lý Diêu lúc này mới phát hiện, trong phòng để đó không ít rau quả. Rất rõ ràng là Thanh Phong muội tử cố ý mua về, chuẩn bị chờ hắn sau khi tỉnh lại làm. Lý Diêu nội tâm một trận cảm động, "Thanh Phong, ngươi thật tốt, chờ ta ăn no rồi nhất định hảo hảo thương ngươi." Cắt. Hiên Viên Thanh Phong ném đi cái lườm mới tới, tự nhủ ra hỏa này nửa câu đầu còn rất bình thường, nửa câu sau liền mỗi cái chính hành. "Mặc kệ ngươi, ta làm đồ ăn đi." Đúng vào lúc này, Hiên Viên Thanh Phong điện thoại vang lên, nàng cầm lên xem xét vội vàng nhận điện thoại. "Gia gia, có chuyện gì sao?" Nghe nói Lý Diêu gần nhất làm ra đến một cái thuốc mê. "Ngươi làm sao mà biết được?" "Ai nói?" "Đừng quản ai nói, liền hỏi ngươi có hay không. Việc này ngươi phải hỏi Lý Diêu." Mội tử nói xong trực tiếp đưa điện thoại cho Lý Diêu, gia gia của ta tìm người hỏi thuốc mê sự tình. Lý Diêu trong lòng lộn bộ một chút. Mỹ Đỗ Toan đọc việc này, bọn hắn nói có người đều là tuyệt đối giữ bí mật, liền ngay cả lã bác sĩ đều không có nói cho. Hiên Viên lão gia con từ cái gì đường tắt biết. Chương 1221 bị lao gia tử nắm, chương 1221 bị lao gia tử nắm. Lý Diêu cương nhận lấy điện thoại, liền bị lao gia tử tới cái linh hồn khảo vấn. ngươi làm sao lại hòa Thanh Gió đang cùng một chỗ? Các ngươi đang làm gì?
Cắt.
Hai câu này đem Lý Diêu hỏi được có chút ngượng bức, tự đủ ngài không phải muốn hỏi thuốc mê sự tình sao, làm sao đi lên liền hỏi nhạy cảm như vậy vấn đề. Lại nói Lý Diêu hòa Thanh Phong mọi con quan hệ, biết được đều hiểu, lại không thể đối với Lao Gia Tử nói rõ.
Cái kia,
Lao Gia Tử, ta hòa Thanh Gió đang cùng một chỗ dạo phố. Lý Diêu nhắm mắt nói, hắn cũng không thể nói thẳng hòa Thanh Phong mọi con đợi tại gian phòng đi.
Dạo phố?
Vì cái gì ngươi chung quanh an tĩnh như vậy? Ngươi đánh cho ta video tới lời của Lao Gia Tử không cho phản bác.
Cắt.
Lý Diêu trận tròn mắt, muốn định tùy tiện lừa gạt hai câu, kết quả Lao Gia Tử hôm nay nghiêm túc, chỉnh Lý Diêu có chút chân tay luống cuống.
Mới vừa nói sai, chúng ta vừa mới dạo phố trở về.
Lý Diêu lúng túng một nhóm.
Lý Diêu, ngươi thành thật nói, cùng nhà ta Thanh Phong là quan hệ như thế nào?
Hiên Viên lão gia còn từng bước ép sát.
Điện thoại mở chính là miễn đề, Hiên Viên Thanh Phong tự nhiên cũng nghe thấy.
Liền ngay cả mọi tử đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cảm giác gia gia của nàng hôm nay rất không bình thường, bình thường tuyệt đối sẽ không hỏi cái này một số chuyện.
Sự tình gia khác thường tất có yêu.
Chẳng lẽ gia gia của nàng tìm Lý Diêu có chuyện gì, cho nên mới tới chiêu này đánh đòn phủ đầu?
Quả nhiên, ngay tại Lý Diêu không biết nên trả lời như thế nào thời điểm, Hiên Viên lão gia tử thoại chuyển hướng, chuyện này về sau đang tìm ngươi tính sổ sách, hiện tại ta hỏi ngươi, có phải hay không tại nghiên cứu phát minh một loại đặc thù thuốc mê?
Lý Diêu chính sầu không tìm được đề tài, nghe lão gia tử hỏi thuốc mê, hắn không hề nghĩ ngợi bật thốt lên hồi đáp, không sai, là có một loại hiệu quả không tệ thuốc mê, lão gia tử ngươi muốn, ta lập tức đưa qua cho ngươi.
Được chưa, ngươi cũng đã nói như vậy, vậy ta liền miễn cưỡng nhận lấy, để cho người ta mau chóng đưa tới.
Nói xong lão gia tử trực tiếp cúp điện thoại.
Lý Diêu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cảm giác
địa phương nào không thích hợp.
Thanh Phong, ta cảm thấy lão gia tử gọi điện thoại tựa như là cố ý muốn mỹ đỗ toàn độc.
Lý Diêu hỏi,
tính ngươi còn không phải quá đần.
Hiên Viên Thanh Phong vừa cười vừa nói,
Thái.
Lý Diêu liền rất im lặng, tự đủ Hiên Viên lão gia con muốn thuốc mê ngươi nói thẳng à, làm gì không phải trước cả một màn như thế,
dọa đến ta một thân mồ hôi lạnh.
Gia gia ngươi là thế nào biết chúng ta có thuốc mê?
Còn có,
hắn muốn thuốc mê làm gì?
Lý Diêu lấy lại tinh thần, rất nhanh liền phát hiện vấn đề.
Hiên Viên Thanh Phong giang tay ra, ngươi hỏi ta hỏi ai?
Nếu không
ngươi gọi điện thoại hỏi gia gia của ta.
Lý Diêu liên tục khoát tay, liền lao ra từ cái kia đạo đi.
Lý Diêu thôi được rồi, ngâm người ta cháu gái, liền nhất định hắn muốn bị lao ra tử tay cầm đem bóp,
hay là thiếu gây lão gia tử thì tốt hơn.
Lại nói lao gia tử cũng không phải ngoại nhân, không phải liền làm một chút nọc độc sao, để Mỹ Đỗ Toa lấy một chút tới là được.
Hiên Viên Thanh Phong tiếp tục làm đồ ăn, Lý Diêu dùng di động bấm Mỹ Đỗ Toa điện thoại.
Hải tổng,
nghe nói ngươi vì nghiên cứu vaccine mấy ngày mấy đêm không ngủ được, ngươi không sao chứ?
Điện thoại vừa kết nối liền chuyển đến Mỹ Đỗ Toa giọng lo lắng.
Lý Diêu trong lòng ấm áp, ta không sao, vừa đi ngủ đứng lên, hiện tại tinh thần tốt rất.
Vậy là tốt rồi, câu lạc bộ bọn tỷ muội đều rất lo lắng ngươi.
Mỹ Đỗ Toa đạo.
Hàn huyên vài câu, Lý Diêu liền bắt đầu nói chính sự, ta còn cần một chút nọc độc của ngươi, đối với ngươi không có ảnh hưởng gì chứ?
Đương nhiên không có ảnh hưởng, nhiều nôn mấy ngụm nước bọt sự tình.
Mỹ Đỗ Toa hồi đáp.
Thái.
Lý Diêu nghe được câu trả lời này, tại chỗ trợn tròn mắt.
Hắn tốt đẹp Đỗ Toa thân mật rất nhiều lần, nguyên lai đối phương nước bọt đều có độc.
Cái này,
cứ việc sự tình đều đi qua, Lý Diêu thân thể cũng không có việc gì,
nhưng hắn vẫn là không nhịn được trong lòng có chút buồn chồn.
Tin tưởng bất luận kẻ nào nghe được chuyện này đều sẽ có tương tự phản ứng.
Hải tổng, ngươi tại sao không nói chuyện?
Có phải hay không lo lắng ta sẽ đối với ngươi hạ độc?
Mỹ Đỗ Toa hỏi.
Lý Diêu,
hắn một chút như thế tiểu tâm tư đều có thể bị mọi tử đoán được, liền có chút xấu hổ.
Kỳ thật Mỹ Đỗ Toa trước đó nói cho Ngang Sơn Tố ý để nghe thời điểm, đối phương liền rất giật mình.
Hiện tại Mỹ Đỗ Toa không cần đoán cũng biết Lý Diêu ý nghĩ trong lòng.
Làm sao lại thế, ngươi khẳng định không sợ ta đúng không?
Lý Diêu kiên trì nói ra.
Hai người hiện nay quan hệ, điểm ấy cơ bản tín nhiệm vẫn phải có.
Mới vừa rồi là chợt nghe chút cái kia Mỹ Đỗ Toa nước bọt chính là nọc độc, có chút kinh ngạc thôi.
Tính ngươi nói đúng, ta có thể khống chế trong thân thể nọc độc, vô luận chúng ta làm cái gì, cũng sẽ không đối với ngươi có thương tổn.
Mỹ Đỗ Toa lại bổ sung một câu.
Câu nói này rõ ràng có ý riêng.
Lý Diêu đột nhiên nghĩ đến khi còn bé nhìn một bộ kịch truyền hình.
Giảng thuật là một phàm nhân đã cứu một con rắn.
Về sau rắn tu luyện thành tinh yếu báo ân.
Trong kịch truyền hình, rắn cùng người không thể trực tiếp kết hợp, nếu không người liền sẽ trúng độc.
Hiện tại xem ra, năm đó viết kịch bản người hoàn toàn đối rắn không hiểu rõ.
Người ta rõ ràng có thể khống chế độc trong người dịch được không?
Quả nhiên TV đều là gạt người.
Lý Diêu tốt đẹp Đỗ Toa lại hàn huyên một hồi, càng tốt thời gian địa điểm, đem nọc độc giao cho Lý Diêu.
Cúp điện thoại, Lý Diêu đứng dậy đi phòng bếp hỗ trợ.
Đi đi đi, ngươi đến phòng bếp làm gì?
Hiên Viên Thanh Phong nhìn thấy Lý Diêu đi tới, lập tức đẩy hắn ra ngoài.
Trình Lý Diêu liền rất im lặng.
Tự đủ muốn giúp chuyện cũng không được sao?
Hắn nhớ ký Tô Châu, Trần Bằng, Thái Quế chỉ mỗi lần tập hợp một chỗ lúc uống rượu, ba tên kia đều sẽ phàn nàn.
Nói mình bạn gái luôn nói bọn hắn không làm việc nhà.
Hiện tại Hiên Viên Thanh Phong liền không giống với, chính mình muốn giúp đỡ đều trực tiếp bị cự tuyệt.
Các loại đồ ăn làm tốt sau, hai người mỹ mỹ ăn một bữa.
Thanh Phong muội tử làm đồ ăn tay nghề, kỳ thật rất bình thường, nhưng muội tử dáng dấp đẹp a tăng thêm Lý Diêu là thật đói, trực tiếp mở ra cơm khô hình thức.
Đem Thanh Phong muội tử làm đồ ăn toàn bộ càn quét sạch.
Thấy muội tử khanh khách cười không ngừng.
Nếu để cho mặt khác tỷ muội nhìn thấy ngươi cái dạng này, còn tưởng rằng ta ngược đãi ngươi muội tử gắt giọng.
Chương 1222 cùng đi thượng kinh, chương 1222 cùng đi thượng kinh, cơm nước xong xuôi, Lý Diêu từ đầu đến cuối đều cảm thấy thuốc mê tin tức tiết lộ chuyện này không thể qua loa. Cái này liên quan đến Mỹ Đỗ Toa an toàn. Thanh Phong, nếu không ngươi đem nọc độc đưa đến thượng kinh, thuận tiện điều tra ai tiết lộ tin tức. Lý Diêu nói ra, ta có thể cùng đi với ngươi thượng kinh, nhưng muốn lôi kéo ta lời của Gia Gia, còn phải ngươi xuất mã. Hiên Viên Thanh Phong đạo, ta. Lý Diêu nghĩ đến Hiên Viên lão gia con, liền không nhịn được trong lòng lẩm bẩm. Hắn tránh cũng không kịp, làm sao có thể chính mình đưa đi lên cửa? Thanh Phong ngươi cũng quá để mắt ta, ta ở đâu là Gia Gia người đối thủ? Lý Diêu vẻ mặt đau khổ nói, cái gọi là gừng càng già càng cay. Hiên Viên lão gia con tuyệt đối là lão thủ trong lão thủ, Lý Diêu cũng không cho rằng chính mình có thể moi ra nói, không cần thiết đi tìm không thoải mái. Còn không bằng lưu lại cùng câu lạc bộ các muội tử đánh một chút bài bộ kè. Hiên Viên Thanh Phong khỏe miệng có chút dương lên, nói ra, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng gia gia của ta là bị nhân uy hiếp? T. Muội tử kiểu nói này, Lý Diêu trong lòng lộn bộ một chút. Đúng a. Bình thường tới nói, Hiên Viên lão gia con muốn thuốc mê làm gì, cho dù đối phương thật muốn, cũng đều có thể lấy cùng mình hào hào nói. Vừa rồi lão gia tử chơi ám chiêu mặc dù rất cao minh, nhưng cũng nói lão gia tử kỳ thật lo lắng Lý Diêu không cho thuốc mê. Có thể làm cho Hiên Viên lão gia con làm như vậy, tuyệt đối không phải là bởi vì chính hắn phải dùng. Đến cùng là ai có thể chi phối Hiên Viên lão gia con? Thanh Phong ngươi là lo lắng lão gia tử bị nhân uy hiếp? Lý Diêu hỏi. Hiên Viên Thanh Phong đạo, hiện tại còn khó nói, nhưng ta dám khẳng định thuốc mê không phải gia gia của ta phải dùng. Tốt, ta và ngươi trả lời kinh. Lý Diêu đạo. Tốt đẹp Đỗ Toa gặp mặt cầm tới nọc độc sau, Lý Diêu cùng Hiên Viên Thanh Phong trực tiếp cưỡi chuyên cơ bay hướng Thượng Kinh. Thượng Kinh vùng Bắc vừa mới tiếp điện thoại, biết được Lý Diêu cùng Hiên Viên Thanh Phong cưỡi chuyên cơ đến Thượng Kinh, hắn thở dài nhẹ nhõm. Thùng thùng, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Tiến đến. Phùng Bắc đạo. Cửa đẩy ra, tiến đến là Trương quản gia, gia chủ, thiếu gia tình huống còn tại chuyển biến xấu, mấy vị gây tê chuyên gia đều tại hỏi thăm thuốc đặc hiệu lúc nào đến. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Diêu chỗ nghiên cứu loại kia thuốc mê chính là thuốc đặc hiệu, nếu để cho bọn hắn biết, cái gọi là thuốc đặc hiệu nhưng thật ra là Mỹ Đỗ Toa nôn nước bọn, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Lý Diêu cùng Hiên Viên Thanh Phong đều lên chuyên cơ, hôm nay nhất định có thể đến Thượng Kinh. Phùng Bắc đạo. Trương quản gia muốn nói lại thôi. Có chuyện nói thẳng. Phùng Bắc đạo. Là. Trương quản gia chắc tay, nói tiếp, chúng ta dưới cờ cũng có chỉ cần công ty. Nếu như có thể đem thuốc đặc hiệu thành phần nghiên cứu triệt để câu nói kế tiếp đã không cần nói, Phùng Bắc tự nhiên minh bạch. Trên đời này, kiếm lợi nhiều nhất sinh ý cơ bản đều bị ghi vào pháp luật bên trong. Thuốc men là số lượng không nhiều bạo lợi ngành nghề, mà lại là có thể kéo dài bạo lợi ngành nghề. Ta hiểu được, chuyện này không nên cùng bất luận kẻ nào sách. Phùng Bắc đạo. Vào lúc ban đêm, Lý Diêu cùng Hiên Viên Thanh Phong cùng một chỗ đến Hiên Viên lão trạch. Lão gia tử nhìn thấy hai người, rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Thanh Phong muội tử đối với Lý Diêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lý Diêu lập tức từ trong ngực xuất ra một cái bình pha lê, lão gia tử đây là ngài muốn đổ vận. Hiên Viên lão gia con hừ lạnh một tiếng, để cho ngươi hải tổng tự mình tặng thuốc, lão già ta có chút sợ hãi à. Trong lời nói rõ ràng mang theo điểm bá khí. Lần trước tại câu lạc bộ trước, Lý Diêu cùng Hiên Viên Thanh Phong hùng muốn ngăn cản lão gia tử. Sau đó lão gia tử kịp phản ứng, trong lòng vẫn luôn có khí, chỉ là không tiện phát tác. Lão gia tử ngài khách khí, đây đều là vãn bối phải làm. Lý Diêu cười theo nói ra. Hắn tới thời điểm trong đầu suy nghĩ các loại biện pháp bộ lời của lão gia tử, nhưng bây giờ vừa thấy mặt, Lý Diêu liền minh bạch hắn nghĩ những biện pháp kia tất cả đều không được việc. Lão gia tử khí chàng này đơn giản quá cường đại, lại hoặc là hắn ngâm Thanh Phong muội tử, trong lòng có quỷ. Tóm lại Lý Diêu cảm thấy lần này không nên tới. Vào đi, muộn như vậy các ngươi khẳng định chưa ăn cơm đi, ta đi tới chủ. Hiên Viên lão gia con nói câu, quay người vào nhà. T. Lý Diêu đứng tại chỗ đều ngây ngẩn cả người, đường đường thần thuẫn cục trưởng lão lại để cho nấu cơm cho hắn. Ngốc đứng đấy làm gì, gia gia của ta thế nhưng là không dễ dàng cho người ta nấu cơm, xem ra rất thích ngươi à. Thanh Phong muội tử lại gần vừa cười vừa nói. Vào phòng, Lý Diêu ngắm nhìn một phía. Ghế bành, bàn bát tiên. Tất cả đồ dùng trong nhà tất cả đều cổ kính, hơn nữa nhìn bộ dáng những này đều không phải là hiện đại hàng nhái. Thanh Phong nhà các ngươi những này sẽ không đều là văn vật đi. Lý Diêu nói ra. Hắn mặc dù phú khả đế quốc, nhưng người đối diện cố cái gì coi trọng, là cảm nhận được những gia cụ này loại kia lịch sử nặng nề cảm giác, mới bởi vậy hỏi một chút. Đây đều là chúng ta gia truyền xuống, ngươi nếu là ưa thích lời nói, kêu ta là ông nội gia đưa hai người kiện. Thanh Phong muội tử đạo. Lý Diêu liên tục khoát tay, ta vẫn là tính toán, những gia cụ này khẳng định đều là ngươi gia gia tâm đầu đủ. Lại nói ta cũng không hiểu cái này. Cho ta đều là lãng phí. Đi, ta mang ngươi tham quan gian phòng của ta. Hiên Viên Thanh Phong lôi kéo Lý Diêu tay nói ra. Muội tử động tác này kỳ thật hoàn toàn không có tâm bệnh, nhưng Lý Diêu trong lòng nổi lên một trận gợn sóng. Hắn có chút chờ mong, muốn nhìn một chút Thanh Phong muội tử gian phòng là cái bộ dáng gì, giường đến cùng lớn không lớn, có mềm hay không. Nghĩ gì thế, đi a. Thanh Phong muội tử đụng đụng Lý Diêu cánh tay. A. Lý Diêu lấy lại tinh thần, đi theo Thanh Phong muội tử đến sương phòng. Đi vào gian phòng, đầu tiên nhìn thấy một tấm hoàng hoa lê giường cung. Cái giường này không tệ a. Lý Diêu ca ngợi một câu, hắn nói chính là giường giá trị. Nghe nói trên thị trường, hoàng hoa lê đều theo khắp bán, lớn như vậy một tấm hoàng hoa lê giường không được bao nhiêu tiền. Hiên Viên Thanh Phong ý nghĩ hoàn toàn không giống, nàng ném đi cái lườm mít đi qua, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ chuyện xấu? Lý Diêu cảm giác chính mình có chút oan uổng, cười hắc hắc, ngươi cái giường này vốn là rất tinh mỹ được không? Chẳng lẽ ta nói sai? Hắn nghe rất đứng đắn, nhưng hắn biểu lộ lại rất không đứng đắn. Người khoan hay nói, mỗi lần ta trả lời kinh, ngủ ở giường khung bên trên cũng cảm giác đặc biệt an tâm. Hiên Viên Thanh Phong đạo: "Thật sao? Vậy ta phải thử một chút." Lý Diêu nói liền hướng tấm kia giường khung đi tới. Chương 1223 chúng ta đang nghiên cứu đồ dùng trong nhà, chương 1223 chúng ta đang nghiên cứu đồ dùng trong nhà. Lý Diêu vốn là muốn cùng muội tử chỉ đùa một chút, các loại đến gần giường khung sau, lập tức bị trên thành giường hoa văn tinh mỹ hấp dẫn. Cái này điêu chính là rồng. Không phải nói cổ đại chỉ có hoàng đế dùng đồ vật mới có thể điêu long sao? Bộ giá đỡ này giường sẽ không phải là trong hoàng cung chạy ra a? Lý Diêu kinh ngạc hỏi. Ngũ trảo mới là rồng, đây là bốn trảo tục sư mãng. Hiên Viên Thanh Phong giải thích nói. Trải qua muội tử chỉ điểm, Lý Diêu đặc biệt lưu ý đồ án móng vuốt, thật đúng là bốn trảo. Lấy hắn có hạn lịch sử tri thức, đối với cổ đại những này chấp nhận hoàn toàn là kiến thức nửa đời. Nguyên lai còn có ngươi hải tổng không biết ta. Hiên Viên Thanh Phong trêu chọc nói. Cho tới nay, Lý Diêu cho muội tử cảm giác là không gì làm không được, không gì không biết. Hiện tại phát hiện Lý Diêu thế mà ngay cả điêu khắc trung lòng cùng mãng đều không phân rõ, muội tử liền phảng phất phát hiện đại lục mới. Ta không biết nhiều thứ, tỉ như ngươi rõ ràng là một người, vì cái gì giường rộng như vậy, ta cảm giác vừa vẫn thích hợp hai người chúng ta ngủ. Lý Diêu cười hắc hắc nói. Vừa nói, tay của hắn đã khoác lên Thanh Phong muội tử trên lưng. Chớ làm loạn. Hiên Viên Thanh Phong trực tiếp đánh dụng Lý Diêu tay. Muội tử bình thường có thể cùng Lý Diêu tùy tiện điên tùy tiện chơi, nhưng về đến nhà, nàng nhất định phải bảo trì nên có quy củ. Đây là từ nhỏ hoàn cảnh lớn lên đã thành thói quen. Lý Diêu, cùng ngươi nói sự kiện, buổi tối hôm nay ta không có khả năng chơi với ngươi. Thanh Phong muội tử nhỏ giọng nói ra. Vì cái gì? Lý Diêu biết rõ còn cố hỏi. Gia gia của ta là cái rất truyền thống người, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra? Thanh Phong muội tử tức giận nói. Kỳ thật Lý Diêu từ trong nhà bài trí đều biết Hiên Viên lão gia con rất truyền thống. Lại nói hắn căn bản cũng không nghĩ tới ban đêm muốn cùng Thanh Phong muội tử thân mật. Bây giờ Lý Diêu cũng không phải khi còn đi học sơ ca, căn bản sẽ không sốt ruột. Nhưng muội tử nói ra lời như vậy, liền để Lý Diêu trong lòng hiện lên muốn trêu cợt đối phương suy nghĩ. Đêm nay không có khả năng chơi. Vậy bây giờ có thể chứ? Lý Diêu nói, một đôi đại thủ liền đưa tới. Thanh Phong muội tử bản năng muốn lui lại, nhưng nghĩ lại, Lý Diêu dạng này thèm thân thể của nàng, muội tử nội tâm kỳ thật cũng không tự tuyệt. Nếu như không phải trong nhà, mà là tại khách sạn, Thanh Phong muội tử hiện tại trực tiếp dùng hành động đáp lại. Nhiều nhất để cho ngươi ôm một cái, mặt khác đừng nghĩ. Thanh Phong muội tử nghiêm túc nói ra. T. Muội tử loại này cự tuyệt biểu lộ, để Lý Diêu trong lòng có loại khác cảm giác. Lúc đầu chỉ muốn cùng muội tử chỉ đùa một chút, hiện tại lại có châm lửa khí, tay cũng bắt đầu không ở yên. Thanh Phong muội tử nguyên bản lập trường phi thường kiên định, bị Lý Diêu trêu chọc mấy lần, muội tử thân thể đều biến mềm nhũn, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Hai người cuối cùng đều là người trẻ tuổi, tại có một số việc bên trên định lực rõ ràng không đủ. Thời khắc mấu chốt, ngoài cửa truyền đến Hiên Viên lão gia con tiếng ho khan. Một tiếng này ho khan như là sấm sét giữa trời quang, đem hai người trẻ tuổi dọa đến một cái giật mình. Thanh Phong muội tử nhanh chóng chỉnh lý tốt dưới quần áo giường. Lý Diêu bị muội tử còn muốn sợ sệt. "Ra ra, ngươi làm tốt cơm." Thanh Phong muội tử ở trong phòng nói một tiếng. Hiên Viên lão gia con sụ mặt đi đến, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lý Diêu. Lý Diêu như là làm sai sự tình hại tử, cảm giác hai tay cũng không biết hướng địa phương nào thả. Hắn cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, "Chúng ta Thanh Phong, ngay tại nghiên cứu thảo luận đồ dùng trong nhà." Đối với, chính là nghiên cứu thảo luận đồ dùng trong nhà. Người trong lòng hư thời điểm, thường thường muốn giải thích. Thật tình không biết có một số việc căn bản liền không có biện pháp giải thích, cũng tỉ như Lý Diêu hiện tại càng tô càng đen. Hiên Viên Thanh Phong nhìn thấy Lý Diêu này tấm dáng vẻ khẩn trương, kém chút không nhịn được cười đi ra. Cơm nước xong xuôi lại chậm chậm nghiên cứu thảo luận đi. Hiên Viên lão gia con bước xuống một câu quay người ra gian phòng. Lý Diêu trường thư một hơi. Lão gia tử cường đại khí tràng, để hắn có chút thở không nổi. Ba người cùng đi đến phòng ăn, chỉ gặp trên bàn bát tiên bày biện mấy đạo đẹp đẽ thức nhắm, còn có một bầu rượu. Ngồi xuống đằng sau, Thanh Phong muội tử đối với Lý Diêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lý Diêu hiểu ngay lập tức. Vội vàng cầm bầu rượu lên cho lão gia tử rót rượu. "Lý Diêu, về sau liền đem nơi này xem như nhà mình, không cần câu nệ như vậy." Hiên Viên lão gia con đạo. "A." Lý Diêu nghe nói như thế, nhịn không được tay phát run. Ngay cả chén rượu đầy cũng không biết, khiến cho rượu tràn ra đến bàn bên ngoài. "Rượu này rất đắt, ta lão đầu tử cũng không giống như ngươi có tiền như vậy." Lão gia tử thỉnh lình nói câu. Lý Diêu cúi đầu xem xét, nhìn thấy rượu hất tới bên ngoài, lúng túng một nhóm. Có lỗi với bình thường bình tĩnh hải tổng. Từ khi tiến vào cái này phòng liền không tại trạng thái. Phó thử. Hiên Viên Thanh Phong trực tiếp cười ra tiếng, tại muội tử xem ra, Lý Diêu loại này ăn quả đắng trường hợp tuyệt đối không nhiều. Nàng thậm chí đều muốn đem tình cảnh vừa nãy phái thành video, chuyển cho trong nhóm tỷ muội thưởng thức. Nghĩ nghĩ, cảm thấy làm như vậy có chút cố ý khoe khoang, cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Thanh Phong, về sau mang Lý Diêu thường đến biết không, các ngươi nếu là cảm thấy ở nhà ở không tiện, có thể ở bên ngoài ở. Hiên Viên lão gia con nói ra. Gia gia ngươi, nói cái gì, trong nhà làm sao lại không tiện? Thanh Phong muội tử khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng tự nhiên có thể nghe hiểu ra ra ý tứ trong lời nói, chính là bởi vì dạng này mới càng thêm xấu hổ. Lý Diêu đồng dạng xấu hổ, hắn có chút hối hận trước đó trong phòng làm sự tình. Lúc đầu điểm xuất phát là muốn cùng muội tử chỉ đùa một chút, không muốn mặc khác. Lão gia tử vừa rồi khẳng định đã nhận ra, mới có thể nói ra lời nói này. Lúng túng một nhóm. Đúng vào lúc này, lão gia tử điện thoại di động vang lên, hắn cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức trầm xuống. Các ngươi ăn trước, ta có chút sự tình đi ra ngoài một chút. Lão gia tử nói xong đứng dậy rời đi. Đi được vẫn còn tương đối vội vàng. Phòng ngăn còn lại Lý Diêu cùng Hiên Viên Thanh Phong, hai người bốn mắt tương đối. Đều tại ngươi không thành thật, để cho ta ra ra đủ phải, lần này ta nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Thanh Phong muội tử chu miệng nhỏ oán giận nói, ngươi có phải hay không đối với cái từ này có cái gì hiểu lầm, chúng ta vốn là có quan hệ, ngươi muốn làm sao rõ ràng. Lão gia tử không tại, Lý Diêu là gan lập tức liền lớn, lúc này liền trêu chọc muội tử. Ngươi, đêm nay ta tuyệt đối không đi phòng ngươi. Chương 1224 tốt nhất đừng tìm Lý Diêu đánh cờ chương 1224 tốt nhất đừng tìm Lý Diêu đánh cờ phương Bắc, ta giúp ngươi lần này, cũng coi là thực hiện phụ thân ta hứa hẹn, từ nay về sau chúng ta thành toàn xong. Một quán cà phê bên trong, Hiên Viên lão gia tử đem chứa ngọc độc bình pha lê đẩy đi qua, lạnh lùng nói ra: "Lão ca chúng ta hai nhà là bạn cũ Phùng Bắc còn muốn lôi kéo làm quen." Hiên Viên lão gia tử lúc này đánh gậy đối phương: "Các ngươi Phùng gia là thượng kinh đệ nhất đại gia tộc, ta lão đầu tử không với cao nổi." Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Phùng Bắc nắm trong tay bình pha lê, trong ánh mắt lóe lên một vòng âm tàn. Ở kinh thành, có thể như thế không nể mặt hắn người tuyệt đối không nhiều. Phùng Bắc chưa có trở về biệt thự, trực tiếp để lái xe đem xe mở ra một nhà bệnh viện tư nhân. Chư quản gia đã sớm tại cửa bệnh viện chờ lấy. Phùng Bắc xe dừng hẳn sau, Trương quản gia tiểu chạy trước đi qua mở cửa. "Gia chủ, sự tình làm được thế nào?" Trương quản gia nói, nhưng thật ra là một câu nói nhảm, nếu như Phùng Bắc không có cầm tới thuốc đặc hiệu căn bản cũng sẽ không đến nhà này bệnh viện tư nhân. Nhưng, nói nhảm chỉ cần nói đối với trường hợp, thường thường có thể tạo được rất tốt tác dụng. Tỷ như hiện tại, Trương quản gia nói câu kia nói nhảm, mục đích là vì cho Phùng Bắc một cái khoe khoang cơ hội. Trương quản gia cũng chính là dựa vào chút bản lĩnh này, tại Phùng gia làm nhiều năm như vậy quản gia. Thuốc tới tay, phân lượng còn không ít, tranh thủ thời gian cho Văn Bân tiêm vào. Phùng Bắc đạo: "Là." Trương quản gia hai tay tiếp nhận bình pha lê, như là cổ đại thần tử tiếp thánh tử như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Đồng thời hắn cũng nghe đã hiểu Phùng Bắc câu kia phân lượng không ít ý tứ, đây là để hắn tìm người nghiên cứu thuốc đặc hiệu phối phương. Phùng Bắc trừ là cái Phùng Văn Bân gia gia bên ngoài, hắn càng thêm là một vị thương nhân, hay là loại kia đem lợi ích đặt ở vị thứ nhất thương nhân. Đã từng, Phùng Bắc vì lợi ích, buộc con của hắn cùng một đại gia tộc thông gia, gián tiếp đưa đến con của hắn uống rượu giải sầu, đi đua xe xảy ra tai nạn xe cộ. Vạn hạnh chính là, Phùng đại công tử trời sinh tính phong lưu, trước khi chết lưu lại con riêng, Phùng Văn Bân. Phùng Bắc kỳ thật cũng không thích Phùng Văn Bân, nhưng không có cách nào. Hắn Phùng gia dù sao cũng phải cần người đến kế thừa gia nghiệp. Hiên Viên lão trạch, Lý Diêu cùng Hiên Viên Thanh Phong ăn cơm xong, cùng một chỗ thu thập bắt đũa. Lúc đầu Thanh Phong muội tử là kiên quyết không để cho Lý Diêu làm những chuyện lặt vặt này, nhưng Lý Diêu kiên trì nói ra ra đều để ta đem cái này xem như nhà, ngươi không có khả năng tước đoạt ta làm việc nhà quyền lợi. Câu nói này chợt vừa nghe xong toàn không có tâm bệnh. Tế phẩm liền phát hiện Lý Diêu gia hỏa này lại đang trêu chọc Thanh Phong muội tử. Đó là gia gia của ta, ngươi đừng luận hô. Thanh Phong muội tử chu miệng nhỏ đến. Gia gia ngươi chính là ta gia gia, chúng ta ai cùng ai a? Lý Diêu bên cạnh tẩy xong bên cạnh ngồi đáp. Thật không có gặp qua giống da mặt ngươi dày như vậy người. Thanh Phong muội tử liền rất im lặng. Nàng cùng Lý Diêu hai người ở chung, căn bản cũng không có chiếm qua thượng phòng. Khủng. Lúc này, Hiên Viên lão gia tử cái kia quen thuộc lại dẫn ma tính tiếng ho khan truyền đến. Cắt. Lý Diêu mới vừa rồi còn cười đùa tí tửng, nghe được cái này âm thanh ho khan trong nháy mắt nghiêm chỉnh lại. Như bạn học trường học bên trên tự học lúc, quấy rối học sinh gặp được sư phụ lúc xuất hiện đợi biểu lộ. Gia gia ngươi trở về, còn không đi nghênh đón. Thanh Phong muội tử trêu chọc nói. Lý Diêu. Muội tử lúc nói lời này thanh âm vẫn còn lớn, ngoài cửa Hiên Viên lão gia tử tuyệt đối nghe được. Lý Diêu hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Xem ra tại Hiên Viên lão trạch, thật không thích hợp cùng muội tử nói đùa. Lão gia tử vào nhà sau, ý vị thâm trường nhìn Lý Diêu một chút, phảng phất tại nhắc nhở, Lý Diêu ở trước mặt gọi ra ra. Lý Diêu bị lão gia tử này đôi phong trần chi nhãn nhìn chằm chằm, cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên. Khẩn trương một nhóm. Ra ra, ngài ăn trưa người khẩn trương thời điểm nói chuyện liền dễ dàng phạm sai lầm, Lý Diêu thế mà thật hô lên ra này ra. Trình bên cạnh Hiên Viên Thanh Phong hé miệng cười trộm. Xem ra có thể làm cho thần hào hải tổng kiên kỵ như vậy, cũng chỉ có gia gia của nàng. Hiên Viên lão gia tử vuốt vuốt trong râu, hỏi, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Cắt. Lý Diêu lúng túng một nhóm. Hết lần này tới lần khác Thanh Phong muội tử lúc này ở bên cạnh ồn ào, ngươi vừa rồi gọi gia gia rất thuận miệng thôi, ha ha. Muội tử nói, chính mình cũng bật cười. Lý Diêu càng thêm xấu hổ, hung hăng trừng Thanh Phong muội tử một chút. Trong ánh mắt uy hiếp ý vị tương đương rõ ràng, phản phất lại nói, các loại rời đi Hiên Viên lão trạch, nhìn ta không đem ngươi tở tở đánh thành hai nửa. Gia gia, ngươi nhìn Lý Diêu hắn chừng ta. Thanh Phong muội tử lập tức chạy tới hướng lao ra tử núp nịu. Hai người các ngươi sự tình đừng nghĩ để cho ta lão đầu tử tham gia, lão gia tử nghiêm mặt nói. Không có chút nào muốn che chở cháu gái ý tứ. Hiên Viên Thanh Phong thẻ lưỡi, gia gia ngươi tại sao như vậy? Lý Diêu kêu ngươi một tiếng gia gia, ngươi bây giờ cứ như vậy. Thật sao? Muội tử một trận này núp nịu, quả thực là đem Lý Diêu đặt ở trên lửa nướng, tư vị kia đơn giản. Lão gia tử tựa hồ cũng cầm Hiên Viên Thanh Phong không có cách nào, các ngươi ăn cơm xong, ta còn không ăn đâu. Lý Diêu ngươi nghe không, vừa rồi gọi gia gia làm cho thân thiết như vậy. Hiện tại ra ra người còn không có ăn cơm. Hiên Viên Thanh Phong đạo. T. Lý Diêu hóa đá tại chỗ. Các loại Hiên Viên lão gia tử ăn cơm xong, Lý Diêu bồi tiếp lão gia tử tại sân nhỏ tản bộ. Lý Diêu, ngươi biết đánh cờ không? Hiên Viên lão gia tử đột nhiên mở miệng hỏi. Biết một chút. Lý Diêu hồi đáp. Vậy thì thật là tốt, theo giúp ta bên dưới hai bàn. Hiên Viên lão gia tử cười tủm tỉm nói ra. Ra ra, ngươi tốt nhất đừng cùng Lý Diêu đánh cờ, hắn chính là cái đồ biến thái. Hiên Viên Thanh Phong xen vào một câu. Thái. Lý Diêu sạm mặt lại, tự đủ muội tử, có ngươi nói như vậy sao? Cùng lắm thì đợi chút nữa ta cùng lão gia tử đánh cờ thời điểm để cho điểm. Ý của ngươi, Lý Diêu đánh cờ rất lợi hại. Hiên Viên lão gia tử hỏi. Đó là đương nhiên, cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tìm Lý Diêu bên dưới, ta lo lắng ngươi đợi chút nữa vén bàn cờ. Hiên Viên Thanh Phong đạo. Nói cái gì đó ngươi nha đầu này, ra ra ngươi ta lúc nào vén qua bàn cờ? Hiên Viên lão gia tử tức giận đến râu ria đều đang run rẩy. Lý Diêu vốn cho là Thanh Phong muội tử nói chính là câu nói đùa, hiện tại nhìn thấy lão gia tử biểu lộ, hắn đột nhiên cảm thấy, muội tử nói xác suất lớn có phải hay không trò đùa nói. Làm không tốt lão gia tử thật có khả năng bén bàn cờ. Chương 1225 đổ nước chương 1225 đổ nước Lý Diêu, Thanh Phong đem ngươi nói lợi hại như vậy, đợi chút nữa ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Hiên Viên lão gia còn từ tốn nói, lão gia tử ngài đừng nghe Thanh Phong lời nói, kỳ thật ta đánh cờ trình độ thật rất bình thường. Lý Diêu sớm vì chính mình nhường cờ làm cửa hàng. Ý của ngươi, tôn nữ của ta ánh mắt không được. Hiên Viên lão gia con hỏi. T. Lý Diêu nghe lão gia tử trong lời nói có hàm ý a. Hắn lúc đầu muốn đợi chút nữa đánh cờ thời điểm, tùy tiện để mấy bàn, dỗ dành lão gia tử vui vẻ vui vẻ. Hiện tại xem ra không có khả năng tùy tiện đường. Vấn đề này cho chỉnh. Không phải hắn Lý Diêu chính mình thổi, lấy tinh thần lực của hắn đã sớm có thể đạt tới thiên toán trình độ. Thật muốn cùng Hiên Viên lão gia con đánh cờ, đối phương căn bản không có chơi. Lão gia tử ngài thật biết nói đùa, chúng ta đánh cờ. Lý Diêu giả bộ như nghe không hiểu đối phương. Ván cờ bắt đầu. Hiên Viên lão gia con hồng kỳ đi đầu, lên tay phi tượng. Loại này lên tay thiên hướng về bước bảng, có lẽ là bị Hiên Viên Thanh Phong câu nói mới vừa rồi kia ảnh hưởng đến, chỉ lão gia tử không dám mạo hiểm tiến. Hắn bình thường yêu thích duy nhất chính là hạ hạ cờ tướng, trình độ chí ít cũng là đặc biệt lớn trình độ. Cố ý đến Lý Diêu đánh cờ, vốn là muốn cho đối phương một hạ mã uy. Dù sao nếu như so phương diện khác, Hiên Viên lão gia con thật đúng là không có nắm chắc. Lý Diêu ứng một chiêu vào đầu tháo, hắn muốn tìm cơ hội chống nước, khẳng định không có khả năng quá bảo thủ. Biện pháp tốt nhất chính là tại tiến công bên trong, làm bộ tính sót, sau đó thở dài một tiếng, chủ quan mất kinh châu. Đã đạt tới không chê vào đâu được hiệu quả. Hiên Viên Thanh Phong nhiều có hứng thú đứng ở bên cạnh quan sát. Ván cờ tiếp tục. Song phương ngươi tới ta đi, đều không có rõ ràng để lọt chiêu, nhìn ra được lao ra tử trình độ thật rất không tệ. Lý Diêu, cuộc cờ của ngươi bên dưới đến có thể à, khó trách Thanh Phong đối với ngươi ca ngợi có thừa. Hiên Viên lão gia con nói ra. Giọng điệu này rất có một bộ cao nhân tư thế. Lý Diêu đạo, lão gia tử ngài cờ bên dưới đến mới là thật tốt, thả kín không kẽ hở, ta cũng không tìm tới bất kỳ tấn công nào điểm. Lời này không phải hoàn toàn lấy lòng. Lão gia tử áp dụng chính là phi tượng bình phong ngựa, tại bố cục giai đoạn có thể xưng mạnh nhất phòng thủ trận hình. Đương nhiên, Lý Diêu muốn phá cục chỉ cần trải qua mấy vòng từng tập, liền có thể đánh vỡ đối phương phòng thủ. Các ngươi người trẻ tuổi đánh cờ chấp nhận tốc chiến tốc thắng, làm sự tình khác cũng dễ dàng xúc động, ta lớn tuổi, cùng ngươi không thể so sánh. Hiên Viên lão gia con câu nói này, thế nào nghe chút tựa hồ nói chính là đánh cờ, nhưng Lý Diêu tổng cảm giác, lão gia tử là nói sự tình khác. Nhất là câu kia làm việc dễ dàng xúc động chẳng lẽ là đang nói trước đó dường khung sự tình. Lý Diêu kiền khung hai tiếng, đành phải làm bộ nghe không hiểu, lão gia tử, ta cần phải tiến công, ngươi chờ chút thần. Hắn cái gọi là tiến công kỳ thật tại năm bước đằng sau có cái rất lớn để lọt chiêu, phổ thông cờ tướng kẻ yêu thích có thể nhìn ba bước xem như không sai. Lý Diêu tin tưởng, Hiên Viên lão gia con trình độ, nhất định có thể tính tới năm bước đằng sau. Muốn thả nước cũng phải tha đến có trình độ. Quả nhiên, năm bước đằng sau, lão gia tử bắt lấy Lý Diêu lỗ thủng, trực tiếp an bụng một ngựa. Ai nha, chủ quan mất kinh châu. Lý Diêu vô đuổi, giả bộ như một bộ vẻ tức hận. Hiên Viên lão gia tí nhất trận cười ha ha, kỳ thật ngươi vừa rồi một chiêu kia cờ chỉ là tính sai một chiêu, ngươi hẳn là dạng này. Luyện tập nhiều hơn khẳng định, kỳ nghệ còn có tiến bộ rất lớn không gian. Lão gia tử một bên phân tích Lý Diêu để lọt chiêu, một bên bày ra một bộ năm thân nhân có tiền đồ tư thế. Cái này tựa hồ là tất cả lão niên cờ tướng kẻ yêu thích bệnh chung. Vô luận hắn là địa vị gì, bình thường cỡ nào nghiêm túc, chỉ cần đến xuống cờ thời điểm, tự giác không tự giác liền sẽ phạm loại này thích lên mặt dạy đời ma bệnh. Có rất ít người có thể tránh khỏi. Đúng vậy, đa tạ lão gia tử nhắc nhở. Lý Diêu một bộ thành tâm thụ giáo tư thế. Hiên Viên Thanh Phong nhìn ở trong mắt, mặc dù nhìn ra Lý Diêu rõ ràng đổ nước vết tích, nhưng muội tử luôn cảm thấy địa phương nào không thích hợp. Có lẽ là nàng cùng Lý Diêu chung đụng thời điểm, bị nam nhân này ưu tú chết phục. Cảm giác chỉ cần là Lý Diêu hội, vậy liền nhất định tinh thông. Hay là treo lên đánh người bình thường loại kia tinh thông. Ván cờ tiếp tục, bàn thứ hai, Lý Diêu tiếp tục đổ nước. Hiên Viên lão gia con thắng liền hai thành, nói tới nói lui, tựa hồ càng thêm bừng ra, cố ý quay đầu đối với cháu gái nói Thanh Phong, đều nói ngươi quá coi thường gia gia kỳ nghệ đi. Ý tứ trong lời nói đúng là Hiên Viên Thanh Phong đem Lý Diêu thổi đến quá mức. Đây chính là Lý Diêu muốn đạt tới hiệu quả. Lão nhân gia tôi, cùng tiểu hài không sai biệt lắm, đến dỗ dành. Lý Diêu thua mấy bản cờ liền có thể dỗ dành lão nhân gia vui vẻ, khi đó chuyện cầu cũng không được. Hiên Viên Thanh Phong chu miệng nhỏ, hỏi, Lý Diêu có phải hay không cố ý đổ nước? Cắt. Lý Diêu trong lòng lột bột một chút, mặt cười đến giống đóa hoa cúc, Thanh Phong nhìn người nói, ta nếu là đổ nước ra ra có thể nhìn không ra. Hiên Viên lão gia con cũng cười nói ra, chính là, ra ra ngươi hạ cả một đời cờ, đặc biệt lớn cũng không ít đều là bại tướng dưới tay ta. Nếu như không phải do thân phận hạn chế, đã sớm tham gia trận đấu đi, cần phải người khác đổ nước. Nói xong lời nói này, lão gia tử tựa hồ còn có chút chưa hết hứng. Lý Diêu, ngươi hỏa thanh gió ở giữa sự tình, ta ít nhiều biết một chút, hôm nay chỉ cần ngươi có thể đang đánh cờ bên trên thắng được ta lão đầu tử này, ta đem Thanh Phong gian phòng tâm kia giường khung tặng cho ngươi. Lý Diêu có chút mà bức, tự đủ ngài không có việc gì cầm một tấm tư thế giường làm tiền đặt cược, có lầm hay không? Coi như đó là Trương Hoàng Hoa lê giường khung, rất đáng tiền. Mấu chốt ta lại không thiếu tiền. Nhưng, lão gia tử câu nói này lại làm cho Thanh Phong muội tử khuôn mặt đỏ lên, ra ra, đây chính là ta đồ cưới, ngươi khẳng định muốn cùng Lý Diêu đánh cược. Cái gì? Lý Diêu tại chỗ ngây ngẩn cả người. Lão gia tử đây là mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ muốn bức hôn? Lại nói hắn lo lắng nhất chính là cái này. Hiên Viên lão gia con thản nhiên nói, ta biết Lý Diêu không phải người bình thường, nhưng ta Hiên Viên gia có nhà của mình uy, liên hạ cờ đều không thắng được ta lão đầu tử, để cho ta làm sao thuyết phục chính mình. Chương 1226 từng cặp chiến thuật chương 1226 từng cặp chiến thuật Hiên Viên lão gia con lời nói, để Hiên Viên Thanh Phong lấy làm kinh hãi. Nghe nàng ra ra ý tứ trong lời nói, cũng không tán thành nàng cùng Lý Diêu cùng một chỗ. Đây là Thanh Phong muội tử trước đó không có nghĩ tới. Xem ra, nàng còn đánh giá thấp thế tục đạo đức lực cơ thúc, nhất là Hiên Viên gia loại hoàn cảnh đặc thù này. Nàng cũng không biết Lý Diêu là đang nhường, hiện tại gia gia của nàng phải dùng vài cục cờ tướng ngăn cản Lý Diêu. Gia gia ngươi tại sao như vậy, biết rõ Lý Diêu hạ bất quá ngươi Thanh Phong muội tử muốn tranh thủ một chút, kết quả bị lao gia tử lúc này đánh gãy. Lời của ta mới vừa rồi nói đến rất rõ ràng lao gia tử từ tốn nói. Lý Diêu là tuyệt đối không nghĩ tới, nguyên bản phổ thông một trận bắn cờ, sẽ diễn biến thành loại tình huống này. Hắn thật khó khăn. Tiếp tục đổ nước, khẳng định sẽ để Thanh Phong muội tử thất vọng. Không nhường có thể sẽ bác lao gia tử mặt mũi. Hai đầu khó xử. Hiên Viên Thanh Phong trong hốc mắt có nước mắt đang đánh chuyển, nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Lý Diêu, một câu không nói. Trong ánh mắt tựa hồ lại nói thiên ngôn bằng ngữ. Lý Diêu âm thầm thở dài, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, đành phải đắc tội lao gia tử. Còn muốn tiếp tục hay không bên dưới, lao gia tử hỏi. Nhìn như nói đánh cờ, kỳ thật ám chỉ Lý Diêu cùng Hiên Viên Thanh Phong quan hệ của hai người. Đương nhiên phải bên dưới, vừa rồi nghe lão gia tử ngài chỉ điểm, ta cảm giác có chỗ linh ngộ, còn muốn cùng ngài học nhiều tập học tập. Lý Diêu giả bộ như nghe không hiểu ý của lão gia tử, đem thoại để kéo đến xuống cờ phía trên. Rất tốt, vậy liền tiếp tục. Hiên Viên lão gia con trầm giọng nói. Lần này Lý Diêu hừ vương, hắn lên tay khẽ vây phi tượng, nói câu, ta cũng học ngài phòng thủ vững vàng một chút. Kỳ như nhân sinh, người không đủ vững vàng lời nói là bên dưới không ra vững vàng cờ. Hiên Viên lão gia con đạo. Lời trong lời ngoài ý tứ, nói đúng là Lý Diêu làm người tương đối tung bay, lại hoặc là nói Lý Diêu nữ nhân bên cạnh quá nhiều. Tóm lại đến Hiên Viên lão gia con loại cảnh giới này, mỗi một câu nói đều mang điểm mặt khác thâm ý Lý Diêu giả bộ như nghe không hiểu, chiêu thứ hai dương sĩ. Dựa theo bình thường kỳ lý tới nói, bắt đầu hẳn là mau chóng xuất động con cả, lấy thuận tiện càng nhanh khống chế cục diện. Lý Diêu chiêu này dương sĩ, rõ ràng hiệu suất không cao. Hiên Viên lão gia con sở lấy hồ tu cười nói, xem ra ngươi thua liền hai bản, đã có chút sợ chiến, cái này cũng không giống như người trẻ tuổi nên có trạng thái. Quả nhiên chữ quan hai cái miệng, lão gia tử muốn nói như vậy đều được, Lý Diêu cũng không giải thích. Lấy hắn tiên toán năng lực, đi một bước có thể tùy tiện tính tới 30 bước đằng sau tất cả biến hóa. Người bình thường căn bản là không có cách chống lại. Quả nhiên, tại đi đến 17 tay thời điểm, Lý Diêu dụng nhìn như một cái rõ ràng để lọt chiêu, phản ăn trộm lão gia tử một cái pháo. Lão gia tử ngài là nhìn ta thua liền hai bàn, cố ý cho ta đổ nước à? Lý Diêu hỏi. Cắt. Hiên Viên lão gia con bắp thịt trên mặt kéo ra. Lấy trình độ của hắn, tại bị Lý Diêu phản ăn pháo thời điểm, liền đã nhìn ra đối phương so với hắn tính được xa. Đánh cờ nói cho cùng, so chính là song phương tính độ. Thua một bàn cờ nguyên bản không có gì, mấu chốt lao ra tự đem cờ cùng sự tình khác liên hệ tới. Hiện tại ném đi một cái con cả, liền có chút khó chịu. Người trẻ tuổi đừng quá đắc ý, ván cờ không có kết thúc, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Câu nói này cơ bản cũng là một câu bản thân an ủi. Tại song phương tài đánh cờ tương đương tình huống dưới, ném cái con cả cơ bản không có phần thắng. Hung chi, lão gia tử ẩn ẩn cảm giác Lý Diêu tiểu tử này so với hắn kỳ nghệ cao, tính độ xa. Trước hai bàn rất có thể là cố ý đổ nước dùn hắn vui vẻ. Một bên Hiên Viên Thanh Phong, nhìn thấy Lý Diêu nhiều cái con cả, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng liên nói Lý Diêu tên biến thái này, chỉ cần biết đánh cờ tuyệt đối chính là vô địch tồn tại. Quả nhiên không có nhìn lầm, trước đó hai bàn chính là cố ý cho nàng ra đổ nước. Biết được lấy lao nhân ra niềm vui, tính ngươi tiểu tử còn có chút lương tâm. Đêm nay có cơ hội, liền cho ngươi điểm ngon ngọt. Ván cờ tiếp tục, ném đi một cái con cả lao gia tử, sử xuất tất cả bộ liếng, cũng không đủ sức hồi thiên. Đây là Lý Diêu chiếu cố lao gia tử mặt mũi, ở phía sau căn bản không cần diệu thủ, chỉ là một vị tìm lao gia tử từng cặp. Tại trong ván cờ, phàm là một phương nhiều con cả, tìm kiếm cùng một phương khác từng cặp mở rộng ưu thế, đây là tất cả người mới học đều hiểu kỳ lý. Cuối cùng lao gia tử ném con nhận thua. Lao gia tử, còn bên dưới sao? Lý Diêu hỏi. Hắn hỏi là cờ, cũng có thể hiểu thành, hỏi lao gia phải chăng còn can thiệp hắn cùng Hiên Viên Thanh Phong tình cảm. Lý Diêu bình thường khinh thường tại nói chuyện chơi những này ra vẻ thâm trầm lời nói thuật, nhưng đối mặt Hiên Viên lão gia con, Lý Diêu nhất định phải sẽ. Hắn hiểu được, lao gia tử là đang khảo nghiệm chính mình, cũng có thể hiểu thành đây là một trận không có khói lửa giao phong. Bên dưới, đương nhiên phải bên dưới, muốn chứng minh thực lực của ngươi, chỉ dựa vào một bản cờ không thể được. Hiên Viên lão gia con đạo. Ván cờ tiếp tục. Bàn thứ hai, thứ ba cuộn, liên tục năm cuộn, đều là giống nhau xáo lộ. Lý Diêu đào hố, an bụng lao gia tử một cái con cả, sau đó mở ra từng cặp hình thức. Xáo lộ rất đơn giản, lại làm cho Hiên Viên lão gia con không thể làm gì. Kỳ thật mấu chốt của vấn đề ngay tại ở, vô luận lao gia tử như thế nào coi chừng, luôn có thể bị Lý Diêu an bụng đến con cả. Một bàn hai bàn còn có thể nói là chính mình không cẩn thận tính sai. Liên tục 5 quận đều là dạng này, đó chỉ có thể nói một chút, Lý Diêu tài đánh cờ sâu không lường được. Có khả năng phía sau từng cặp chiến thuật, cũng là vì cố toàn mặt mũi của hắn. Bình thường tới nói, lão gia tử hẳn là có chừng có mực, kết thúc trận này ván cờ. Lý Diêu, tài đánh cờ của ngươi rất cao a. Hiên Viên lão gia còn từ tốn nói, đều là lão gia tử ngài bắt đầu dạy bảo thật tốt, lại thêm tiểu tử ta có như vậy chút ít vật khí. Lý Diêu giả bộ như một bộ kinh sợ dáng vẻ. Ý của ngươi, nguyên bản tài đánh cờ của ngươi không bằng ta lão đầu tử, chỉ dùng hai bàn liền có thể treo lên đánh ta. Hiên Viên lão gia còn trầm giọng hỏi. Cắt. Một câu, trực tiếp để Lý Diêu không cách nào trả lời. Ta không có ý tứ kia, vậy là ngươi có ý tứ gì? Từ vừa mới bắt đầu liền đem ta lão đầu làm trò khỉ, cố ý đổ nước đúng không? Hiên Viên lão gia còn trực tiếp chất vấn. Không khí hiện trường trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Chương 1227 độc rắn chương 1227 độc rắn Hiên Viên lão gia con cuối cùng không có lập bàn, nhưng cũng không cho Lý Diêu sắc mặt tốt, trực tiếp đứng dậy vào nhà. Lý Diêu muốn đi qua bồi cái tội, lại bị Thanh Phong muội tử kéo lại, gia gia của ta ngay tại nổi nóng, ngươi bây giờ đi qua liền sẽ để hắn càng tức giận. Thanh Phong, gia gia ngươi hôm nay đây là thế nào, hảo hảo đánh cờ náo thành dạng này. Lý Diêu có chút oán trách nói ra. Đứng tại góc độ của hắn, hắn là thật có chút ủy khuất. Phí hết tâm tư đang đánh cờ thời điểm đổ nước, liền là dỗ dành lao ra tử vui vẻ. Kết quả là chính mình trong ngoài không phải người, để hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Còn không biết xấu hổ trách ta ra ra, chính ngươi không suy nghĩ ngươi cũng đã làm chuyện gì. Thanh Phong muội tử tức giận nói. Ta làm cái gì? Không nên thắng cờ hay là không nên bắt đầu đổ nước? Lý Diêu hỏi. Hiên Viên Thanh Phong chỉ là thở dài, không trả lời thẳng. Bởi vì nàng căn bản liền không có biện pháp trả lời, nàng rất rõ ràng. Gia Gia hôm nay làm hết thảy đều là bởi vì nàng ưa thích chính là Lý Diêu. Lý Diêu hoàn toàn chính xác rất ưu tú, so trên đời này bất kỳ nam nhân nào đều muốn ưu tú. Nhưng Lý Diêu có một cái chí mạng khuyết điểm, hắn quá hoa tâm, nữ nhân bên cạnh quá nhiều. Hiên Viên Thanh Phong có thể không quan tâm những cái kia, lão gia tử lại qua không được trong lòng đạo này quan. Những lời này, Thanh Phong muội tử tự nhiên không tốt đối với Lý Diêu nói. Dù sao từ nàng nhận biết Lý Diêu bắt đầu, liền biết đối phương là người như vậy. Tự chọn đường, kiên trì cũng muốn đi xuống. Trong phòng, Hiên Viên lão gia con khỏe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Lẩm bẩm, tiểu tử thúi, không phải muốn ta đem Thanh Phong nha đầu kia rời ra ngoài, mới bằng lòng theo giúp ta lao đầu tử hảo hảo đánh cờ. Vô luận là nét mặt của hắn hay là giọng nói chuyện, đều nghe không ra bất luận cái gì tức giận ý vị. Nói phân hai đầu. Phùng gia gia chủ tại bệnh viện tư nhân, tận mắt nhìn đến y tá cho hắn cháu trai tiêm vào thuốc đặc hiệu đằng sau, hắn cháu trai lập tức hồi phục can tĩnh. Loại đặc hiệu này thuốc dược hiệu, mang cho hắn mãnh liệt rung động, phía sau đại biểu lợi ích không thể nghi ngờ là to lớn. Thuốc mê là một ít đặc thù bệnh nhân vừa cần. Lúc có chút bệnh nhân đến điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, đau đớn sẽ để cho bọn hắn mất đi tất cả tôn nghiêm. Lúc này liền cần một cái hiệu quả tốt thuốc mê. Là một cái hợp cách thương nhân, có thể từ bên người bất luận cái gì chuyện bình thường bên trong phát hiện cơ hội buôn bán. Phùng Bác hiển nhiên chính là một cái phi thường hợp cách thương nhân. Dược vật kết quả phân tích đi ra không có. Phùng Bác nhàn nhạt hỏi. Cũng nhanh, nhà này bệnh viện tư nhân có trên đời tân tiến nhất dụng cụ phân tích khí. Trương quản gia đạo. Vừa dứt lời, liền có một người mặc áo khoác trắng đeo mắt kính gọng đen nam nhân đi tới. Trương gia, gia chủ, thuốc đặc hiệu kết quả phân tích đã ra tới. Chúng ta hoài nghi là một loại độc rắn. A, kết quả này để Trương quản gia cùng Phùng Bắc đều thất kinh. Rõ ràng nói là Lý Diêu giới cờ sinh vật bệnh viện nghiên cứu thuốc đặc hiệu, thế nào lại là độc rắn? Ngươi không có lầm chứ? Phùng Bắc hỏi. Sự tình quá mức không thể tưởng tượng, hắn nhịn không được hỏi một câu. Gã đeo kính hồi đáp, hẳn là sẽ không sai, chúng ta từ thuốc đặc hiệu bên trong kiểm tra đo lường ra rõ ràng độc rắn thừa số, mà lại là không có gia công qua loại kia, cho nên ta cơ hồ kết luận, cho Phùng thiếu gia tiêm vào thuốc đặc hiệu chính là độc rắn. T Phùng Bắc rốt cục bên trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn biết rõ, độc rắn tại trên y học vận dụng phi thường rộng khắp, có chút độc rắn giá cả có thể so với hoàng kim. Nhưng cho tới bây giờ không nghe nói độc rắn có thể trực tiếp tiêm vào, còn có mạnh như thế mê say hiệu quả. Biết là loại rắn gì nọc độc sao? Phùng Bắc hỏi. Gã đeo kính lắc đầu, chúng ta so với trong ngoài nước tất cả độc rắn hàng mẫu, không có hoàn toàn phù hợp, bất quá, tương đối tới gần là trong sa mạc sa mãng. Sa mãng độc rắn có thể có mạnh như vậy gây tê hiệu quả. Trương quản gia xen vào một câu. Hắn thấy, cho dù cái gọi là thuốc đặc hiệu thật là độc rắn, vậy cũng hẳn là một loại cực kỳ hiếm thấy rắn. Sa mãng tuyệt đối có tính không hiếm thấy. Con mắt nam nói ta chỉ nói, loại này không biết độc rắn tương đối tiếp cận sa mãng, từ chúng ta so với kết quả, có 99 độ tương tự, nhưng là không phải sa mãng độc rắn liền không nói được rồi, thường thường chênh lệch cái kia một mới là đưa đến nhân tố quyết định. Có biện pháp hợp thành loại độc rắn này sao? Phùng Bắc hỏi, đây mới là hắn chuyện quan tâm nhất. Rất xin lỗi, ở trong phòng thí nghiệm không có cách nào hợp thành tự nhiên độc rắn, thật giống như chúng ta không cách nào hợp thành gạo là giống nhau đạo lý gã đeo kính khẳng định nói. Nghe nói như thế, Phùng Bắc trong lòng có chút thất lạc. Không cách nào nhân công hợp thành, cũng liền mang ý nghĩa không có khả năng đại lượng sinh sản, với hắn mà nói cơ hồ bao lớn giá trị buôn bán. Cho dù tìm tới loại kia rắn, hắn cũng không thể để cho người ta nuôi rắn, đến thỏa mãn hiện đại hóa công nghiệp cần đi. Gã đeo kính tiếp lấy lại bổ sung một câu, nếu có đầy đủ loại độc rắn này, chúng ta có lẽ có thể nghiên cứu ra, có thể khiến người gây tê hữu hiệu thành phần. T. Câu nói này để Phùng Bắc lần nữa thấy được hy vọng. Đi, ngươi đi xuống đi, nhớ kỹ sự tình hôm nay không có khả năng trước bất kỳ ai tiết lộ, tất cả phân tích báo cáo toàn bộ phong tồn. Phùng Bắc lạnh lùng nói ra. Minh Bạch con mắt nam có chút không người, lui ra ngoài. Gia chủ Trương quản gia vừa định nói chuyện, bị Phùng Bắc trực tiếp đánh gãy. "Ta minh bạch ý của ngươi, chỉ cần có thể làm đến loại rắn này, liền có khả năng nghiên cứu ra chân chính đặc hiệu thuốc mê, nhưng đối phương là thần hào hải tổng, chúng ta hay là ít chọc mới tốt. Đặc hiệu thuốc mê phía sau đại biểu lợi ích là to lớn, Phùng Bắc cũng rất động tâm. Không có người sẽ ngại kiếm nhiều tiền. Đến hắn bây giờ giai tầng, kiếm tiền cũng không phải là vì sinh hoạt, mà là một loại niềm vui thú. Nói đi thì nói lại, Phùng thị gia tộc có thể trở thành thượng kinh đệ nhất đại gia tộc, trừ bởi vì mấy đời gia tộc đều có đầu não bên ngoài. Còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân, bọn hắn tuyệt không đắc tội người có bối cảnh vận. Phùng Bắc tuyệt đối không tin, Lý Diêu phụ mẫu thật chỉ là cái phổ thông nông dân. Thường thường càng là không hợp thói thường sự tình, phía sau ẩn tàng đến tin tức càng nhiều. Càng nghĩ, Phùng Bắc cảm thấy không thể cùng bị này thần bí hải tổng độc thủ. Cơ hội kiếm tiền còn sẽ có, đắc tội người không nên đắc tội, rất có thể sẽ cho Phùng gia mang đến tai họa ngập đầu. Trương quản gia thở dài, không có lại thuyết phục. Hắn từ đầu đến cuối minh bạch định vị của mình, lại gia tộc trước mặt là một đầu trung thực lão cẩu. Chủ nhân nói không thể làm sự tình, vậy liền tuyệt đối không thể làm. Chương 1228 nữ tử thần bí chương 1228 nữ tử thần bí gia chủ, bệnh viện bên này có ta nhìn, ngài về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Trương quản gia đạo. Hắn biết rõ, Phùng Bắc rất chán ghét nghe bệnh viện loại này mùi thuốc sát trùng. Nếu không phải là bởi vì hắn cháu trai thụ thương, vị này Phùng gia chủ là tuyệt đối sẽ không đến bệnh viện. Làm Phùng gia trung thực lão cẩu, hắn Trương quản gia nhất định phải tại thích hợp thời điểm nghe ra ý kiến. Ân, bệnh viện hương vị thực sự khó ngửi, ta lại đi nhìn xem Văn Bân liền trở về. Phùng Bắc đạo. Hắn lần nữa cách pha lê nhìn thoáng qua ngủ say Phùng Văn Bân, quay người rời đi bệnh viện. Làm Phùng gia gia chủ, Phùng Bắc mỗi lần xuất hành, trước sau đều sẽ có bảo tiêu phụ trách an toàn. Một nhóm ba chiếc xe chậm rãi hướng Phùng gia biệt thự chạy tới. Phùng Bắc nhắm mắt lại tựa ở xoa bóp trên ghế ngồi, trong đầu hắn từ đầu đến cuối hiện hiện phần kia thuốc đặc hiệu phân tích báo cáo. Muốn từ bỏ một cái bạo lợi hạng mục cũng không dễ dàng. Đối với nhà tư bản tới nói, đụng phải một cái tốt kiếm tiền hạng mục, liền như là lão quan côn nhìn thấy một cái nữ nhân không mặc quần áo. Chịu đựng không độc vào, cần lớn lao định lực. Cho dù Phùng Bắc tại bệnh viện nói, Lý Diêu bối cảnh không đơn giản, tuyệt đối không thể đắc tội. Nhưng hắn nội tâm ý tưởng chân thật, cũng không phải là không độc vào, mà là tạm thời không độc vào. Các loại triệt để điều tra ra Lý Diêu nội tình lại độc thủ. Đột nhiên, nguyên bản bình ổn chạy đội xe tới cái thang gấp. Phùng Bắc trong lòng phát lên một tia phiền chán, hắn ghét nhất suy nghĩ xẻ tả thang gấp. Cái trước lái xe thang gấp lái xe bị hắn ném đến trong nước cho cá ăn. Gia chủ có một nữ nhân đột nhiên ngăn ở phía trước lái xe vội vàng giải thích nói. Rất hiển nhiên, lái xe cũng lo lắng bị ném đến trong nước cho cá ăn. Ân. Phùng Bắc ánh mắt ngưng tụ, quả nhiên mắt trước mặt phụ trách mở đường bọn bảo tiêu, tất cả đều xuống xe vây quanh một nữ nhân. Nữ nhân này thế mà dáng dấp một tấm hoàn mỹ không một tì vết mặt, nữ nhân như vậy vô luận đi đến nơi nào đều sẽ trở thành nam nhân tiêu điểm. Liền ngay cả vây quanh hộ vệ của nàng đều không đành lòng tùy tiện động thủ, đang chờ đợi Phùng Bắc mệnh lệnh. Tại Phùng Bắc trong ấn tượng, chưa từng thấy nữ nhân này. Hỏi nàng một chút muốn làm gì? Phùng Bắc đạo. Sự tình khá là quái dị, Phùng Bắc cũng không tính xuống xe. Là, trên xe bảo tiêu dẫn một tiếng, ngay lập tức đi xuống, đi hướng bị vây quanh nữ nhân kia. Ngươi là ai, vì cái gì ngăn lại đội xe? Bảo tiêu hỏi. Tìm Phùng Bắc có việc, thức thời liền gọi hắn xuống xe, nữ nhân lạnh lùng nói. T. Bọn bảo tiêu trong lòng lộn bộ một chút. Bọn hắn ý nghĩ đầu tiên, chính là nữ nhân trước mắt này là Phùng gia chủ ở bên ngoài lưu lại phong lưu nợ. Bằng không đối phương dám dùng loại giọng nói này nói chuyện. Lời như vậy, bọn hắn cũng không dám tùy ý động thủ. Phùng Bắc trên xe người hộ vệ kia, lập tức quay người trở về. Lúc này Phùng Bắc đã sớm bay cửa kính xe xuống, chờ đợi bảo tiêu báo cáo. Gia chủ, nữ nhân kia là cố ý tìm ngài, ngựa khí cũng không phải là quá tốt, bảo tiêu không dám nói quá nhiều. Ân. Phùng Bắc là người, hắn xác nhận ngủ qua trong nữ nhân không có nữ nhân này. Chẳng lẽ là Văn Bân ở bên ngoài thiếu phong lưu nợ? Hắn thấy một nữ nhân ngăn lại đội xe tìm chính mình, không ở ngoài chút chuyện như vậy. Nữ nhân này tướng mạo cho bọn hắn Phùng gia kéo dài hương hỏa coi như hợp cách. Tại kẻ có tiền trong mắt, nữ nhân bị phân chia thành hai loại công năng. Thứ nhất chính là có thể cho gia tộc mang tài nguyên cường cường liên hợp, năm đó Phùng Bắc Nhi tử chính là thông gia vật hy sinh. Nếu như không thể cho gia tộc mang đến tài nguyên, nữ nhân kia cũng chỉ còn lại có kéo dài hương hỏa chức năng này. Tại Phùng Bắc xem ra, nữ nhân trước mắt này rất hiển nhiên thuộc về người sau. Hắn xuống xe, tại đông đảo bảo tiêu hộ vệ dưới đi tới. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Phùng Bắc nhàn nhạt hỏi, hoàn toàn là một bộ thượng vị giả tư thế. Nữ nhân ánh mắt lạnh lùng đánh giá Phùng Bắc một chút, ngươi thân thể này, chỉ sợ sống không quá 5 năm. T. Tất cả bảo tiêu đều không có nghĩ đến cái này, nữ nhân đột nhiên sẽ nói ra lời nói này, chẳng lẽ Phùng gia chủ đối với nữ nhân này tổn thương sâu như thế? Phùng Bắc cũng là trong lòng lộn bột một chút, nộ hà nói ngươi rốt cuộc là ai, muốn làm gì? Ta là có thể cứu ngươi mệnh người, ngươi là để cho ta ở chỗ này nói, hay là cùng ngươi trên xe từ từ nói? Nữ nhân biểu lộ vẫn như cũ phi thường bình thản, như cùng ở tại nói một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Tên điên. Nữ nhân này tuyệt đối là người điên thẳng. Tất cả có trong đầu đều toát ra một ý nghĩ như vậy. Cho ta đem cái này nữ nhân điên đuổi đi. Phùng Bắc cả giận nói, đến hắn cái tuổi này, kiêng kỵ nhất người khác nói hắn ngày giờ không nhiều. Nếu không phải cân nhắc đến ảnh hưởng, Phùng Bắc liền không chỉ là đem cái này nữ nhân đuổi đi đơn giản như vậy. Bọn bảo tiêu đạt được gia chủ mệnh lệnh, lập tức hành động. Theo bọn hắn nghĩ, nữ nhân trước mắt này quá không biết chết sống, lại dám như vậy đắc tội gia chủ. Có thể nhưng mà, ngay tại bọn này bảo tiêu còn không có gần nữ nhân thân, nữ nhân dẫn đầu động. Đám người chỉ thấy một đạo tàn ảnh, nữ nhân đã xuất hiện tại Phùng Bắc trước mặt, nếu không phải chủ nhân của ta cảm thấy ngươi còn có chút dùng, ngươi bây giờ cũng đã là một bộ thi thể.
Cắt.
Phùng Bác toàn bộ thân thể đều cứng đờ. Nữ nhân này trước mắt tay đã đặt ở trên cổ hắn. Tay của nữ nhân rất trắng, xúc cảm cũng rất trơn, nhưng Phùng Bác lại có một loại cảm giác, phảng phất chỉ cần nữ nhân này nguyện ý, có thể tùy thời bóp nát cổ họng của hắn.
Ngươi,
ngươi tuyệt đối đừng làm loạn, có chuyện hào hào nói. Phùng Bác cường trang trấn định, kỳ thật hắn hai chân đều vẫn là run lên. Hay là câu nào, càng người có tiền thường thường càng là sợ chết. Hiện tại ngươi nguyện ý cùng ta trên xe hít, nữ nhân cười hỏi. Nữ nhân vốn là rất đẹp, cười lên càng biết làm cho nam nhân huyết dịch bành trướng, nhưng lúc này Phùng Bắc lại cảm giác nữ nhân trước mắt chính là một ác ma. Ngươi muốn trò chuyện cái gì đều được.
Phùng Bắc đạo.
Cứ như vậy, nữ nhân một tay lôi kéo Phùng Bắc tay, một tay khác đặt ở Phùng Bắc trên cổ. Hai người lên xe. Nguyên bản trên xe lái xe cùng Bảo Tiêu, sớm bị dọa đến xuống xe. Ngươi có điều kiện gì hiện tại có thể xách?
Phùng Bắc đạo,
hắn tận lực để cho mình bảo trì trấn định. Tay của nữ nhân rời đi Phùng Bắc cổ, ngồi thẳng người mở miệng nói, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi Liêu Hàm Thiếu, là Lý Diêu chính quy bạn gái.
A.
Phùng Bắc kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Lúc trước hắn bèn bèn trong đầu từng có một chút suy nghĩ, chẳng lẽ cái này Lý Diêu liền sẽ phái người tới đối phó chính mình? Không khỏi thật là đáng sợ đi.
Hải Tổng hắn
muốn làm gì?
Phùng Bắc hỏi dò.
Chương 1229 tâm động, chương 1229 tâm động, Lý Diêu bên người có một nữ nhân gọi Mỹ Đỗ Toa, trước kia là một đầu sa mãng, trong tay ngươi bình kia nọc độc chính là Mỹ Đỗ Toa nọc độc.
Liêu Hàm Thiếu từ tốn nói.
Cái gì?
Lượng tin tức quá lớn, Phùng Bắc trong lúc nhất thời có chút tiêu hóa không đến.
Sa mãng, Lý Diêu nữ nhân.
Hai loại sinh vật năng vẽ lên ngang bằng.
Làm sao có thể, người đang đùa ta.
Phùng Bắc đạo.
Mặc dù hắn đối trước mắt cái này gọi Liêu Hàm Thiếu nữ nhân phi thường sợ sệt, nhưng cũng không thể cho phép đối phương vũ nhục sự thông minh của hắn.
Ngươi nha hợp Lý Bạch Nương Tử cùng Hứa Tiên.
Liêu Hàm Thiếu cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy ta có cần phải lừa ngươi sao? Nói thật cho ngươi biết, Mỹ Đỗ Toa là một đầu sống hơn ngàn năm sa mãng, nọc độc của nàng có thể giúp ngươi quay về 20 tuổi thân thể.
Tê.
Nghe được lời nói này, Phùng Bắc hoàn toàn không cách nào bình tĩnh. Mặc dù hắn vẫn có chút không thể nào tiếp thu được Lý Diêu bên người có một nữ nhân là sa mãng, nhưng Liêu Hàm Thiếu câu kia, nọc độc có thể làm cho thân thể của hắn quay về 20 tuổi, hay là để Phùng Bắc kích động. Đối với bây giờ Phùng Bắc tới nói, tài phú, địa vị dễ như trở bàn tay. Duy chỉ có thân thể này già yếu không cách nào nghịch chuyển. Chính như câu thơ kia nói một dạng, hoa có bách nhật hồng, người không ít hơn nửa năm.
Phùng Bắc hàng năm đều sẽ xuất ra không ít tiền vốn, vui đầu vào sinh mệnh khoa học kỹ thuật bên trên.
Kỳ vọng có một ngày có thể làm cho mình sống được càng lâu.
Quốc tế trong chợ đen xuất hiện thuốc gen, Phùng Bắc liền trước tiên tìm người thu mua nghiên cứu. Phát hiện thuốc gen tác dụng phụ quá lớn, cuối cùng mới không có phục dụng, hắn cháu trai nhẫn nhịn không được dụ hoặc, biến thành hiện tại cái dạng này.
Liêu Hàm Thiếu nói bất kể có phải hay không là thật, Phùng Bắc đều đã động tâm, cho dù đắc tội bị kia thần hào hải tổng cũng ở đây không tiếc. Những ý niệm này tại Phùng Bắc trong đầu chợt lóe lên. Nhưng hắn có một chút không hiểu rõ, cái này gọi Liêu Hàm Thiếu nữ nhân tự xưng là Lý Diêu bạn gái, tại sao phải tìm đến mình?
Chứng minh như thế nào lời của ngươi nói là thật?
Phùng Bắc hỏi. Câu nói này cũng gián tiếp nói rõ, lúc này Phùng Bắc đã động tâm, nhưng hắn hiện tại còn cần càng nhiều chứng cứ, làm rõ ràng Liêu Hàm Thiếu động cơ.
Liêu Hàm Thiếu liếc mắt liền nhìn ra Phùng Bắc tiểu tâm tư, từ tốn nói, ta là nữ nhân, không hy vọng Lý Diêu bên người có những nữ nhân khác, lý do này đủ đầy đủ sao?
Phùng Bắc không nói chuyện, hắn đối với Lý Diêu điều tra kết quả, biểu hiện đối phương bên người mỹ nữ như mây.
Muốn nói Liêu Hàm Thiếu bởi vì ăn dấm, làm ra những chuyện này xác thực nói còn nghe được.
Động cơ có, vậy liền nhìn hành động.
Lý Diêu thân phận thần bí, phú khả địch quốc, nói thật ta không có can đảm động đến hắn nữ nhân.
Phùng Bắc đạo.
Lời này nửa thật nửa giả.
Thật sự là hắn đối với Lý Diêu thân phận có chỗ cố kỵ, nhưng cũng không phải là bảo hoàn toàn không dám động.
Muốn nhìn lợi ích phải chăng đầy đủ.
Nếu như Mỹ Đỗ Toa nọc độc thật có thần kỳ như vậy hiệu quả, hắn Phùng Bắc coi như liều mạng cũng sẽ ra tay.
Đối với Liêu Hàm Thiếu nói lời nói này, một mặt là hắn còn không thể xác nhận Mỹ Đỗ Toa nọc độc công hiệu, một phương diện khác cũng là nghĩ tìm kiếm Liêu Hàm Thiếu ý nhìn một chút đối phương có thể cung cấp giá trị gì.
Một cái hợp cách thương nhân, tùy thời đều muốn biết được đem lợi ích tối đại hóa.
Ta nhìn,
ngươi không phải không dám động Lý Diêu nữ nhân, mà là không có khả năng xác định Mỹ Đỗ Toa nọc độc phải chăng có thần kỳ như vậy hiệu quả đi.
Loại người như ngươi, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, sự tình gì không dám làm.
Liêu Hàm Thiếu vừa cười vừa nói.
Phùng Bắc nhếch.
Hắn cũng không thể không đối trước mắt nữ nhân này lau mắt mà nhìn, chính mình ý đồ kia hoàn toàn bị đối phương đoán đúng.
Khủ.
Phùng Bắc kiền khủng hai tiếng, nói ra, cũng không phải là ta không tin ngươi nói, thật sự là chuyện này quá mơ hồ, bất luận cái gì người bình thường đều sẽ có chỗ hoài nghi.
Hắn chân chính muốn biểu đạt ý tứ, là hy vọng Liêu Hàm Thiếu xuất ra xác thực chứng cứ, chứng minh Mỹ Đỗ Toa nọc độc có thể khiến người ta tuổi trẻ.
Ha ha.
Liêu Hàm Thiếu cười to vài tiếng, nên nói ta đã nói, có tin hay không là tùy ngươi.
Nói xong, Liêu Hàm Thiếu đẩy cửa xe ra đi ra ngoài.
Nguyên bản vây quanh ở xe hộ vệ chung quanh, nhìn thấy Liêu Hàm Thiếu đi ra, không tự chủ được tránh ra một con đường.
Bọn hắn đều cảm giác nữ nhân này không dễ trọng, không ai nguyện ý xuất thủ ngăn cản.
Siêu.
Liêu Hàm Thiếu tại mọi người nhìn soi mói, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người.
Bọn bảo tiêu như ở trong mộng mới tỉnh, đội vàng mở cửa xe.
Gia chủ ngài không có sao chứ?
Nữ nhân kia đã đi.
Phùng Bắc Y Nguyên ngồi ở trong xe không nhúc đích, trong đầu hắn còn đang suy nghĩ Liêu Hàm Thiếu đã nói.
Vô luận nữ nhân này nói thật hay giả, Phùng Bắc đều đã tâm động.
Chủ nhân, trong nội tâm của ta có cái nghi vấn.
Một chỗ trên lầu cao,
Liễu Hàm Thiếu cung kính đối với bên cạnh mặt quỷ người áo đen nói ra: "Ngươi là muốn hỏi ta tại sao lại tìm một cái Phùng Bắc đối phó Lý Diêu?" Mặt quỷ người áo đen thanh âm khàn khàn vang lên: "Lấy chủ nhân thực lực, muốn giết Lý Diêu bên người bất kỳ một cái nào nữ nhân đều rất nhẹ mà dễ nâng, tại sao muốn phiền phức như vậy?" Liễu Hàm Thiếu hỏi. "Ha ha." Mặt quỷ người áo đen phát ra một trận càn rỡ cười to: "Ngươi chơi qua trò chơi sao? Nếu như bắt đầu trực tiếp cho ngươi một thân đỉnh cấp trang bị, nhẹ nhõm nghiền ép tất cả đối thủ, ngươi còn có thể thể nghiệm đến trò chơi niềm vui thú sao?" T. Liêu Hàm Tiếu ngẩn người. Nguyên lai, đối phương chỉ là đem Lý Diêu xem như một cái tìm niềm vui công cụ, lại hoặc là tất cả mọi người chỉ là con cờ của hắn. "Chủ nhân anh minh." Liêu Hàm Tiếu cung kính nói ra. Nàng đi theo mặt quỷ người áo đen thời gian không ngắn, nhưng đối với hắn hiểu rõ lại ít đến thương cảm. Mỗi lần cùng mặt quỷ người áo đen nói chuyện, Liêu Hàm Tiếu đều cảm thấy là một loại dày vò. Nói không chừng lúc nào, đối phương cũng sẽ xem nàng như thành con rơi. "Ngươi đang lo lắng, sợ sệt?" Mặt quỷ người áo đen đạo. "Ta là nô bộc của chủ nhân." Liêu Hàm cười nói. "Ngươi nói rất đúng, có một ngày ngươi sẽ minh bạch, làm thần nô bộc là của ngươi lớn nhất cơ duyên. Ngươi tiếp xuống nhiệm vụ chính là mật thiết chú ý Phùng Bắc động tĩnh, khi tất yếu giúp hắn một chút hạ quyết định, như thế trò chơi mới có thể chơi vui." Mặt quỷ người áo đen đạo. "Là." Chương 1230 xoắn suýt chương 1230 xoắn suýt trong biệt thự. Phùng Bắc tự giam mình ở trong thư phòng, đốt lên một cây xì gà, hắn hít sâu một cái, phun ra thật to vòng khói. Trở lại 20 tuổi thân thể, câu nói này liền như là một cái lạc ấn, đã hằn sâu ở trong đầu của hắn. Lúc này trong đầu của hắn phảng phất có một thanh âm đang không ngừng la lên: "Đi đem Mỹ Đô Toa bắt trở lại, như thế ngươi liền có thể một lần nữa có được thân thể trẻ trung. Phùng Văn Bân không còn dùng được, ngươi có thể tại sinh." Trong thư phòng khói mù lượn lờ, Phùng Bác Tâm từ đầu đến cuối không cách nào bình tĩnh. Hắn lấy điện thoại di động ra bấm chương quản gia điện thoại. Rất nhanh, điện thoại kết nối. "Gia chủ ngài có gì phân phó?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến chương quản gia thanh âm: "Ngươi nghĩ biện pháp tra một người, gọi Mỹ Đô Toa, là Lý Diêu bên người một nữ nhân. Cha rõ ràng nàng tất cả mọi chuyện." Phùng Bác đạo: "Tốt gia chủ, ta cái này đi thăm dò." Cúp điện thoại, Phùng Bác tiếp tục hút thuốc, không tự chủ bắt đầu liên tưởng trở lại 20 tuổi thân thể. Năm đó hắn tuổi trẻ thời điểm, phụ mẫu quản gia nghiêm ngặt, tăng thêm lúc đó gia tộc điều kiện không có hiện tại tốt. Hắn mỗi lần nhìn thấy cháu trai Phùng Văn Bân mở ra xe sang trọng mang theo tuổi trẻ mỹ mạo người mẫu trẻ, trong lòng liền sẽ cảm khái, sẽ hâm mộ. Nếu quả thật có thể trở lại 20 tuổi thân thể, cuộc sống của hắn sẽ trở nên phi thường đặc sắc. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, Trương quản gia liền đã điều tra hoàn mỹ Đỗ Toa tư liệu, hắn cầm tư liệu, tâm tình phức tạp gõ mở cửa thư phòng. Tiến đến trong thư phòng truyền đến Phùng Bắc có chút thanh âm hưng phấn. Cửa mở ra, một cỗ gây mũi mùi khói đập vào mặt, Trương quản gia nhíu nhíu mày. "Gia chủ, điều tra kết quả đi ra." Trương quản gia đạo. "Nhanh, nhanh lấy ra." Phùng Bắc kích động nói. Trương quản gia muốn nói lại thôi, cuối cùng đem tư liệu đưa tới. Phùng Bắc tiếp nhận tư liệu mở ra một chút, tại chỗ liền trợn tròn mắt, giống to: "Trống không, ngươi cầm một cái trống không tư liệu đến lừa gạt ta." "Gia chủ thứ tội, ta vận dụng tất cả lực lượng, căn bản liền tra không được Mỹ Đô Toa bất kỳ tin tức gì, nữ nhân này thật giống như từ trong khe đá đụng tới." Trương quản gia đạo. "Ân." Phùng Bắc trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn biết rõ Trương quản gia mạng lưới tình báo, thế mà tìm không thấy bất luận cái gì Mỹ Đô Toa tin tức, bản thân cái này liền không bình thường. "Trừ phi Liễu Hàm Tiếu nói là sự thật, cái này gọi Mỹ Đô Toa nữ nhân là một đầu cắt mãng." Nghĩ tới đây, Phùng Bắc tâm tình càng thêm kích động. Nếu như Mỹ Đô Toa thật sự là một đầu sống hơn ngàn năm cắt mãng, nọc độc của nàng có một ít thần kỳ năng lực, hoàn toàn có khả năng. Liễu Hàm Tiếu lời nói đã sớm để Phùng Bắc ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Phàm là có chút khó có thể lý giải được sự tình, Phùng Bắc đều sẽ lên trên dựa vào. Cái này cùng lịch đại hình tượng đế vương tin thuốc trường sinh bất lão là đồng dạng đạo lý. "Lão Trương, ngươi bồi dưỡng những ám tử kia, nên xuất động." Phùng Bắc đạo. "T." Trương quản gia trong lòng lột bột một chút. Tại bệnh viện thời điểm, Phùng Bắc cố ý nói qua không có khả năng động Lý Diêu, hiện tại liền đổi chủ ý. "Gia chủ, ngươi tính làm thế nào?" Trương quản gia hỏi. "Bí mật chui vào Giang Nam thị, không tiếc bất cứ giá nào đem Mỹ Đô Toa bắt về cho ta." Phùng Bắc cắn răng nói ra. Trương quản gia chú ý tới Phùng Bắc trong tay xì gà đều chặt đứt, đủ để thấy đối phương nội tâm kích động. "Là." Trương quản gia lui ra ngoài, nói phân hai đầu. Lý Diêu cùng Hiên Viên Thanh Phong tại lão trạch chờ đợi một ngày. Ngày thứ hai ăn sáng xong, Lý Diêu đối với Thanh Phong muội tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thanh Phong muội tử ngầm hiểu, đối với nàng gia gia nói muốn lên đường phố dạo chơi. Lão gia tử hừ lạnh một tiếng, quay người trở về phòng uống trà. Các loại đi đến trên đường cái, Lý Diêu trường trường duỗi lưng một cái, tự do cảm giác thật tốt. Thanh Phong muội tử lại gần, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lý Diêu, "Ngươi có ý tứ gì, để cho ngươi tại nhà ta đợi một ngày, cứ như vậy để cho ngươi mất đi tự do?" Lý Diêu cười hắc hắc, "Thanh Phong ngươi hẳn là hiểu, mỗi ngày nhìn xem ngươi cái này tấm này thịnh thế mỹ nhan không thể đụng vào, đây đối với ta là một kiện lớn lao dày vò, bảo bảo trong lòng khổ a." "Phốc thử." Thanh Phong muội tử bị Lý Diêu một tiếng này bảo bảo trong lòng khổ chọc cười. "Háo sắc liền háo sắc, còn không phải kiếm cớ muội tử lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn?" Lý Diêu ngăn lại muội tử vòng eo chê bừa, "Ta mới sẽ không giống ngươi." Thanh Phong muội tử một mặt khẳng định nói. "Thật sao? Vậy ta đợi chút nữa muốn nhìn, đi, đi phụ cận tìm khách sạn." Lý Diêu có chút không kịp chờ đợi nói ra. Kỳ thật Lý Diêu là cảm giác được Hiên Viên lão gia con cường đại khí chàng, có chút kiềm chế. Lúc này mới muốn cùng Thanh Phong muội tử đi ra dạo chơi. Nhưng ý tưởng chân thật của hắn tuyệt đối không thể nói ra được, cũng chỉ có thể miễn cưỡng giả bộ làm một bộ háo sắc dáng vẻ. Thanh Phong muội tử ấp ở cùng Lý Diêu vào quán rượu. Đến gian phòng sau, Lý Diêu ôm Hiên Viên Thanh Phong trong phòng xoay vòng quanh. "Ngươi làm gì? Xoay chuyển đầu ta đều choáng, mau buông ta xuống." Thanh Phong muội tử gắt giọng. "Ta kích động, ta vui vẻ a." Lý Diêu cười nói. "Ngươi vui vẻ như vậy, cũng không chỉ là thèm thân thể của ta đi. Ngươi là không muốn cùng gia gia của ta đợi cùng một chỗ." Thanh Phong muội tử hỏi. "Cắt." Lý Diêu lúng túng. Hắn vừa rồi biểu hiện được quá mức, thế mà trực tiếp để muội tử sinh ra hoài nghi. Bất quá loại tràng diện nhỏ này đối với Lý Diêu tới nói hoàn toàn không phải chuyện gì. "Rất nhanh ngươi liền biết ta có phải hay không thèm thân thể ngươi." Lý Diêu trực tiếp ôm lấy muội tử đi vào phòng tắm. Một lát sau trong phòng tắm hơi nước bốc lên. Cái kia nữ ở giữa có một số việc rất dễ dàng liền có thể đơn giản hóa. Không phải có như vậy câu nói, không có chuyện gì là một lần xâm nhập giao lưu không giải quyết được. Nếu có, vậy liền một lần nữa. Lấy Lý Diêu bây giờ thể năng, Thanh Phong muội tử hiển nhiên có chút không đáng chú ý trải qua mây mưa, Thanh Phong muội tử vô lực nằm tại Lý Diêu hoài bên trong, như là một cái nhu thuận con mèo nhỏ. "Lý Diêu, ta biết ra ra thái độ đối với ngươi để cho ngươi không quen, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, ta cũng ra ra liền ta như thế một cái tôn nữ bà bối, còn muốn bị ngươi cái này hoa tâm cha nam hắc hắc, hắn thái độ đối với ngươi kém một chút cũng rất bình thường, ngươi tuyệt đối đừng để ở trong lòng." Hiên Viên Thanh Phong ôn nhu nói. Một bên là muội tử người thân nhất, một bên là muội tử yêu nhất, nàng kẹp ở giữa rất khó làm. Lý Diêu vuốt ve Thanh Phong muội tử bóng loáng phía sau lưng, nói ra: "Yên tâm đi, gia gia ngươi chính là ta gia gia, coi như lão gia tử ngược ta trăm ngàn lần, ta đợi lão gia tử y nguyên như lúc ban đầu niệm, dạng này dù sao cũng nên có thể đi." Miệng lưỡi trơn tru. Thanh Phong muội tử hờn dỗi một tiếng, bất quá muội tử một khắc nỗi lòng lo lắng, triệt để buông xuống. Đúng vào lúc này, Lý Diêu điện thoại vang lên. Cầm lên xem xét, là cái mã số xa lạ. Lý Diêu do dự một lát lựa chọn nghe. Trong điện thoại truyền đến một cái thanh âm khàn khàn: "Lý Diêu, có người muốn bắt ngươi nữ nhân Mỹ Đô Toa." T. Thanh âm này Lý Diêu quá quen thuộc, chính là cái kia tử biến thái mặt quỷ người áo đen. "Ngươi muốn làm gì?" Lý Diêu âm thanh lạnh lùng nói. Rất hiển nhiên, Lý Diêu đối với mặt quỷ người áo đen nói lời một cái dấu chấm câu cũng sẽ không tin tưởng. Chương 1231 bình đen chương 1231 bình đen từ khi gặp được cái này thần bí khó lường mặt quỷ người áo đen, đối phương khắp nơi cùng Lý Diêu đối nghịch, hiện nay Phạm Thủy Thủy còn chúng đối phương khôi lỗi thuật. Một người như vậy nói lời, hoàn toàn không có độ tin cậy, Lý Diêu đều chẳng muốn cùng đối phương nói nhảm, liền muốn cúp điện thoại. "Lý Diêu, ta hảo tâm cho ngươi mà báo, ngươi thế mà không lĩnh tỉnh, đợi đến nữ nhân của ngươi bị bắt, ngươi liền biết hối hận." Mặt quỷ người áo đen tiếp tục nói. "Hối hận em gái ngươi, có bao xa liền cút mấy xa." Lý Diêu thăm hỏi một câu, tại chỗ cúp điện thoại. "Điện thoại của ai, có thể làm cho chúng ta Hải tổng tức giận như vậy?" Hiên Viên Thanh Phong ôn nhu hỏi. Muội tử cùng Lý Diêu tiếp xúc thời gian dài như vậy, rất ít gặp hắn ở trước mặt biểu thô tục. Quỷ kia mặt người áo đen, hắn thế mà gọi điện thoại nói cái gì có người muốn bắt cóc Mỹ Đô Toa, đơn giản chính là chuyện tiểu lâm, Mỹ Đô Toa là người bình thường có thể trói đi. "Ta tên kia khẳng định không có an cái gì hảo tâm." Lý Diêu đạo. T. Nghe được mặt quỷ người áo đen cái tên này, Hiên Viên Thanh Phong đều cảm giác trong lòng không thoải mái. Trước đó Lý Diêu bị thác thần tuấn cục điều tra đối phương, mặc dù không có tra được cái gì manh mối trọng yếu, nhưng thần tuấn cục hay là phát hiện một chút dấu vết để lại. Đầu tiên một chút, từ cái thứ nhất phát hiện mặt quỷ người áo đen tính lên, chí ít đều có trên 100 năm thời gian. Mà lại tại cả nước rất nhiều nơi, đều có tương tự phát hiện, chỉ là khổ vì không có hình ảnh tư liệu, phần lớn chỉ là một số người khẩu thuật, thật thật giả giả rất khó phân biệt. "Cái này mặt quỷ người áo đen đến cùng muốn làm gì?" Hiên Viên Thanh Phong hỏi. "Có trời mới biết, ta nhìn tên kia tám thành chính là cái tâm lý biến thái, hay là cái sống thật lâu tâm lý biến thái." Lý Diêu đậu đen rau muống đạo. Chuyện này, Lý Diêu cũng không có để ở trong lòng. Một bên khác, mặt quỷ người áo đen đưa điện thoại cho Liễu Hàm Tiếu. "Chủ nhân, ngài tại sao muốn trực tiếp gọi điện thoại nói cho Lý Diêu? Vạn nhất hắn có phòng bị, Phùng Bắc càng khó trói đi Mỹ Đô Toa." Liễu Hàm Tiếu hỏi. Ở trong mắt nàng, Lý Diêu bên người tất cả nữ nhân đều đáng chết, đều là địch nhân của nàng. Cho dù nàng không chiếm được Lý Diêu, cũng không cho phép nữ nhân khác đạt được Lý Diêu. Mỹ Đô Toa bất kể có phải hay không là sa mạng biến thành, chỉ cần là Lý Diêu nữ nhân, nên bị trói đi. "Ha ha, tưởng cho ngươi còn tự xưng là Lý Diêu nữ nhân, xem ra ngươi thật không có chút nào hiểu rõ." Hắn mặt quỷ người áo đen có chút đắc ý nói. "Chủ nhân, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngài dạng này cố ý cho Lý Diêu gọi điện thoại, hắn sẽ buông lòng cảnh giác?" Liêu Hàm Tiếu hỏi. "Ân, xem như còn không phải quá đần, cũng bởi vì Lý Diêu để phòng ta, hơn ta, cho nên ta hắn nhất định sẽ không tin tưởng, cứ như vậy Phùng Bắc bọn hắn tỷ lệ thành công sẽ càng lớn, cái này ngươi cầm tới giao cho Phùng Bắc." Mặt quỷ người áo đen từ hắn áo bào rộng lớn bên trong xuất ra một cái đen như mực cái bình. Nhìn không ra bên trong đựng thứ gì. Liêu Hàm Tiếu tiếp nhận cái bình lặp đi lặp lại dò xét, thứ này có tác dụng gì? Mỹ Đô Toa vỏ rắn lột làm thành bột phấn, chỉ cần Mỹ Đô Toa hấp thu loại này bột phấn, lập tức liền sẽ mất đi năng lực chống cự mặt quỷ người áo đen đạo. T. Liêu Hàm Tiếu nguyên bản còn tại phát sầu, bằng vào Phùng Bắc thủ hạ đám kia đồ đần, căn bản cũng không phải là Mỹ Đô Toa đối thủ. Không nghĩ tới còn có thứ đồ tốt này. "Chủ nhân anh minh, lần này nhất định có thể bắt làm Mỹ Đô Toa." Liêu Hàm Tiếu cung duy đạo. "Trò chơi như là đã bắt đầu, đương nhiên liền muốn có cái tốt bắt đầu, ngươi yên tâm, bản tọa đáp ứng ngươi." Lý Diêu sớm muộn thuộc về một mình ngươi mặt quỷ người áo đen từ tốn nói. "Ta chủ nhân." Liêu Hàm Tiếu chắp tay nói ra, trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Liêu Hàm Tiếu đối với Lý Diêu có loại biến thái chấp nhiệm, nàng không tiếc bất kỳ giá nào cũng tới đến Lý Diêu. Quét dọn Lý Diêu nữ nhân bên cạnh chỉ là nàng bước đầu tiên. Phùng gia biệt thự. Phùng Bắc ngay tại trong viện uống trà, Trương quản gia đứng ở bên cạnh tùy thời chờ đợi phân công.
Người đều sắp xếp xong xuôi sao?
Phùng Bắc hỏi. Đều là bối cảnh người sạch sẽ, cho dù thất thủ cũng sẽ không liên lụy đến Phùng gia, gia chủ muốn cho bọn hắn lúc nào xuất phát.
Trương quản gia đạo.
Hắn tự nhiên rõ ràng, Phùng Bắc lo lắng nhất cái gì?
Ân, an toàn đệ nhất, coi như Lý Diêu không tại Giang Nam thị, chúng ta cũng không thể chủ quan.
Về phần xuất phát thời gian thôi.
Chờ một chút.
Phùng Bắc đạo.
Các loại.
Trương quản gia có chút buồn bực, không rõ gia chủ đang chờ cái gì.
Bình thường tới nói, thừa Lý Diêu không tại Giang Nam thị, hiện tại là bắt người thời cơ tốt nhất.
Đúng vào lúc này, một đạo tàn ảnh hiện lên.
Phùng Bắc ngửi thấy một cỗ làn gió thơm.
Hắn bây giờ thân thể kém, y nguyên có thể ngửi được mùi thơm này thuộc về một loại nào đó trước đó không lâu thấy qua nữ nhân.
Có việc.
Phùng Bắc ngữ khí phi thường bình tĩnh.
Người tới chính là Liễu Hàm Tiếu.
Ngươi thật giống như đoán được ta sẽ đến.
Liễu Hàm Tiếu hỏi.
Bên cạnh Trương quản gia lấy làm kinh hãi, khó trách gia chủ nói chờ một chút.
Phùng Bắc rót một chén trà đặt ở chính mình đối diện, đối với Liễu Hàm Tiếu dùng tay làm dấu mời.
Liễu tiểu thư hai ngày trước đi được vội vàng, ta đoán ngươi nhất định trà sẽ lại tới tìm ta, uống chén trà, chúng ta từ từ trò chuyện.
Phùng Bắc đạo.
Liễu Hàm Tiếu cười lạnh một tiếng. Dưới cái nhìn của nàng, trước mắt lao ra hỏa này hoàn toàn là ở trước mặt mình cho nên trang cao nhân.
Uống trà chẳng phải không cần, ta tới là cho ngươi đưa một vật.
Liễu Hàm Tiếu nói xong, trực tiếp đem cái bình màu đen kia bỏ lên trên bàn.
Cái này,
có thể đối phó Mỹ Đô Toa.
Phùng Bắc đạo.
Ân.
Lần này Liễu Hàm Tiếu thật có chút bị kinh ngạc đến, ngươi sớm đoán được ta sẽ đưa đối phó Mỹ Đô Toa đồ vật.
Liền ngay cả Liễu Hàm Tiếu chính mình, trước đó cũng không nghĩ tới mặt quỷ người áo đen sẽ có loại vật này, Phùng Bắc lại muốn đến.
Lao ra hỏa này thật đúng là đủ giàu hạn.
Phùng Bắc cười cười, Liễu tiểu thư là coi trọng người, đem ta lão đầu tử khi đoạt làm, tự nhiên sẽ cho ta tiện tay ra hỏa.
Mỹ Đỗ Toa nếu là một đầu sống hơn ngàn năm sa mãng, ta lão đầu tử những thủ hạ kia tự nhiên không phải là đối thủ.
Nói những lời này thời điểm, Phùng Bắc khắp khuôn mặt là tự tin.
Hắn lúc này có một loại khống chế toàn cục cảm giác.
Liễu Hàm Tiếu lần nữa bị khiếp sợ đến, thầm nghĩ lao hồ ly quả nhiên là lao hồ ly, thế mà đem mặt quỷ người áo đen kế hoạch đoán được như vậy thấu triệt.
Khục.
Liễu Hàm Tiếu ho khan hai tiếng, che giấu nội tâm chấn kinh, cái này bình đen bên trong chứa bột phấn, có thể nhẹ nhõm để Mỹ Đỗ Toa mất đi năng lực phản kháng.
Nguyên bản bưng trà Phùng Bắc nghe nói như thế, nội tâm một trận cuồng hỉ.
Bưng trà tay cũng nhịn không được run rẩy một chút, nước trà vẩy xuống một chút đi ra.
Hắn vội vàng đặt chén trà xuống, cầm lấy trên bàn bình đen,
muốn mở ra nhìn xem, cuối cùng nhịn được cảm giác kích động này, xoay người nói, "Lão Trương, vừa rồi Liêu tiểu thư lời nói ngươi cũng nghe đến, dùng tốt vật này."
"Tốt, gia chủ."
Trương quản gia tiếp nhận bình đen quay người rời đi.
"Ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ bình đen bên trong là cái gì?"
Liêu Hàm Tiếu hỏi.
"Lấy Liêu cô nương thân thủ giết ta dễ như trở bàn tay, lão già ta tin tưởng ngươi không cần thiết gạt ta."
Phùng Bắc nói ra.
Chương 1232 đầu đường phỏng vấn chương 1232 đầu đường phỏng vấn ngươi là thông minh lão đầu.
Liêu Hàm Tiếu từ tốn nói.
Phùng Bắc vẫn như cũ mỉm cười, xem như đồng ý đối phương đánh giá.
Nào biết được Liêu Hàm Tiếu lời nói xoay chuyển, âm thanh lạnh lùng nói, nghe nói người quá thông minh thường thường mệnh đều không dài.
Cắt.
Phùng Bắc trong mắt rõ ràng có một vẻ tức giận.
Nếu như biến thành người khác dám dạng này nói chuyện cùng hắn, Phùng Bắc đã sớm sù lông.
Nhưng nữ nhân trước mắt này quá nguy hiểm, Phùng Bắc chỉ có thể chịu đựng.
Liêu tiểu thư yên tâm, lão giả ta chỉ làm thuộc bổn phận sự tình.
Phùng Bắc cường chịu đựng lửa giận nói ra.
Ha ha.
Liêu Hàm Tiếu cười lạnh vài tiếng, giờ khắc này nàng cảm nhận được thượng vị giả cảm giác.
Trước kia nàng, ngay cả cùng Phùng Bắc dạng này đại lao tư cách nói chuyện đều không có.
Hiện tại Phùng Bắc ở trước mặt nàng nói một câu đều được cẩn thận từng ly từng tí.
Đây chính là lực lượng mang tới chỗ tốt.
Vừa rồi ta và ngươi chỉ đùa một chút, kỳ thật ta cũng thích cùng người thông minh liên hệ.
Liêu Hàm cười nói.
Giang Nam thị.
Từ khi Lý Diêu cùng Hiên Viên Thanh Phong đi thượng kinh, các muội tử đều ai cũng bận rộn.
Rất nhiều muội tử đều không bỏ xuống được công việc trong tay.
Khi công ty trưởng thành nhất định giai đoạn, làm người cầm lái tự nhiên là sẽ có một loại trách nhiệm.
Các nàng sẽ nghĩ đến có dưới tay một đám người trở lấy phát tiền lương, không cho phép các nàng có quá nhiều thời gian nghỉ.
Chuyên trí ân, Phùng Ấu Chân tiếp tục đi theo Lâm Yên Nhiên học tập quản lý.
Cái gọi là quản lý trọng yếu nhất vẫn là phải quản người, đem người thích hợp an bài tại thích hợp cương vị.
Có người mang, hai vị muội tử học tập đến thật nhanh.
Sa kích trong câu lạc bộ, các muội tử bình thường huấn luyện xong cũng sẽ top 5 top 3 ra ngoài đi dạo phố.
Các nàng không phải Lý Diêu nuôi dưỡng chim hoàng yến, tự nhiên có tự do thân thể. Ngang Sơn Tô Y Y cũng sẽ không can thiệp quá nhiều mỗi nữ nhân sinh hoạt cá nhân.
Chỉ cần mọi người rời đi câu lạc bộ thời điểm cùng ngang cái gì Tô Y nói một tiếng, Tô Y liền sẽ an bài bảo tiêu lái xe đưa nữ nhân ra ngoài.
Tổng thể tới nói, mỗi người đều sẽ tìm tới chính mình yêu thích sự tình, cũng sẽ không quá mức nhàm chán.
Hôm nay liền có Mã Y cổ lệ hẹn Mỹ Đỗ Toa cùng một chỗ dạo phố.
Hai người không trò chuyện không biết, tại câu lạc bộ trò chuyện mở đằng sau, Mỹ Đỗ Toa trước kia còn tại Mã Y cổ lệ nhà các nàng trộn qua dê.
Cái này khiến hai cái đến từ Đại Mạc nữ nhân có loại không hiểu cảm giác thân thiết.
Cân nhắc đến Mỹ Đỗ Toa bản thân thực lực liền rất cường hãn, Ngang Sơn Tố Y chỉ an bài một cái bảo tiêu cho các nàng lái xe. Hai vị muội tử đi vào nội thành, đầu tiên là một trận dạo phố, mua một đống lớn quần áo đẹp. Tại ăn mặc bên trên, Mỹ Đỗ Toa căn bản là cái tiểu bạch, thế là Mã Y cổ lệ xung làm lên thợ trang điểm, giúp Mỹ Đỗ Toa từ đầu đến chân, trong trong ngoài ngoài toàn bộ đổi mấy lần.
Nguyên bản liền đầy đủ kinh diễm Mỹ Đỗ Toa, đổi một thân cấp cao quần áo đằng sau, nàng nữ vương khí chẳng triển lộ ra.
Vũ lộ ngươi đi tới chỗ nào, đều sẽ trở thành tiêu điểm.
Thật là nam nhân gặp động tâm, nữ nhân gặp ghen ghét.
Mỹ Đỗ Toa,
các loại hải tổng trở về khẳng định sẽ lôi kéo ngươi tiến gian phòng mấy ngày mấy đêm không chịu đi ra. Ma Y cổ lệ chơi bừa. Vì cái gì không chịu đi ra? Mỹ Đỗ Toa có chút không hiểu hỏi. Rất hiển nhiên, nàng hiện tại đối với loại này mịt mở lái xe thuật ngữ có chút lạ lắm. Ma Y cổ lệ cười ha ha, bởi vì chúng ta Mỹ Đỗ Toa nữ vương quá có mị lực, hải tổng lôi kéo ngươi làm xấu hổ sự tình a. Cắt. Mỹ Đỗ Toa lần này cái gì đều hiểu, yên tâm, hải tổng thật muốn kéo ta tiến gian phòng, ta cũng sẽ kêu lên ngươi, cái này gọi có phúc cùng hưởng. Ma Y cổ lệ nghe nói như thế, trong nháy mắt bó tay rồi. Bảo Tiêu đi theo hai vị muội tử sau lưng, chỉ có thể đem mình làm kẻ điếc. Ba người không biết là, trong đám người có một mấy người theo bọn hắn thời gian rất lâu. Người trên đường phố quá nhiều, liền ngay cả Bảo Tiêu đều không có lưu ý đến bị người theo dõi. Hai vị tiểu thư, chúng ta là làm chấp đầu phỏng vấn, có thể chậm trễ các ngươi một phút đồng hồ làm phỏng vấn sao? Đột nhiên, đâm đầu đi tới hai nữ nhân, ngăn lại Mỹ Đỗ Toa cùng Ma Y cổ lệ đường đi, mở miệng hỏi. Bảo Tiêu gặp đi qua cảnh giới. Bất luận cái gì tiếp cận hai cái Mỹ Đỗ Toa cùng Ma Y cổ lệ người, đều đáng giá hoài nghi. Ma Y cổ lệ khoát tay áo, ra hiệu Bảo Tiêu không thể so với khẩn trương, loại chuyện này tại trên đường cái phi thường phổ biến. Bảo Tiêu lúc này mới lùi sang một bên. Lần này động tác, đem phụ trách chấp đầu tham gia thăm hai nữ nhân đều dọa sợ, cầm mịt rồ phồn cùng camera muốn đi. Chờ chút, các ngươi không phải muốn tham gia thăm sao? Ma Y cổ lệ hỏi, nàng cũng coi là nửa chân đạp đến tiến vào ngành giải trí người, nói không chừng hai cái này đầu đường tham gia thăm người đem video chuyển đến trên mạng, cho nàng định một cái đùa nghịch đại bài nhãn hiệu. Loại sự kiện này ở trong nước quá bình thường, cùng người già người giả bị đụng cơ hồ không có gì khác biệt. Hai nữ nhân nghe được Ma Y cổ lệ lời nói, lúc này mới quay người đi tới. Bên trong một cái mang con mắt nữ nhân cầm mịt rộ phồn hỏi, xin hỏi hai vị tiểu tỷ tỷ có bạn trai chưa? Vấn đề này tại đầu đường tham gia thăm bên trong phi thường phổ biến. Nhưng Ma Y cổ lệ tốt đẹp Đỗ Toa liền có chút xấu hổ, bạn trai của các nàng là cùng một người. Có bạn trai? Ma Y cổ lệ hồi đáp, xin hỏi tiểu tỷ tỷ bạn trai tiền lương bao nhiêu mới có thể đuổi tới ngài? Tính mắt nữ tử hỏi. Rất hiển nhiên, đó là cái có quan hệ nữ nhân giá trị quan đầu đường phỏng vấn. Tại bây giờ video bình đại, loại này chủ đề video ngắn tỷ lệ cờ lật khá cao. Ma Y cổ lệ bình thường soát video ngắn thời điểm cũng đã gặp không ít tương tự video ngắn. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là truyền lại một chút năng lượng tích cực. Bạn trai ta tiền lương 5.000. Kính mắt nữ hiển nhiên bị Ma Y cổ lệ trả lời chấn kinh, sửng sốt trọn vẹn 2 giây mới phản ứng được. Tiểu tỷ tỷ ngài không có nói đùa chớ, giống ngài cái này xinh đẹp đại mỹ nữ, sẽ thích được một tháng tuổi 5.000 nam nhân. Mọi người nhìn video ngắn, nhìn chính là một loại lòng cảm mến. Bình thường trong sinh hoạt, nam nhân ghét nhất hám làm giàu nữ, cho nên con mắt nhạy cảm phát giác được Ma Y cổ lệ phỏng vấn, có thể là một điểm kích suất rất cao tác phẩm. Nàng vừa rồi tra hỏi, dù cho cố ý dẫn đạo Ma Y cổ lệ nói ra một phen năng lượng tích cực lời nói. Quả nhiên, Ma Y cổ lệ nói ra, tình yêu không có khả năng đơn thuần thu nhận công nhân tư bao nhiêu để cân nhắc, ta thích chính là bạn trai ta người kia, dù là hắn một tháng chỉ có 3.000 khối, ta cũng nguyện ý cùng hắn sống hết đời. Kính mắt nữ lần nữa lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc, tiểu tỷ tỷ bạn trai thật tốt có phúc khí, ta ơn ngài phối hợp, ta muốn phỏng vấn một chút ngài khuê mật. Nói xong, đem lời ống đặt ở Mỹ Đỗ Toa trước mặt. Còn không đợi kính mắt nữ mở miệng nói xong, Mỹ Đỗ Toa nói ta giống như nàng. Chương 1233 ám toán chương 1233 ám toán một dạng. Kính mắt nữ ngẩn người, hỏi, tiểu tỷ tỷ nói một dạng, chỉ là ngài bạn trai tiền lương cũng là 5.000 sao? Ân. Mỹ Đỗ Toa nhẹ gật đầu. T. Nghe được cái này khẳng định trả lời chắc chắn, kính mắt nữ trong lòng cũng hỉ. Tại bây giờ xã hội này, phàm là có chút tư sắc nữ nhân, động một chút lại yêu cầu mình bạn trai lương 1 năm mấy triệu, có phòng có xe. Trước mắt hai vị này nữ hải, chẳng những da trắng mỹ mạo đôi chân dài, mấu chốt còn có thể có dạng này tiền tài xem cùng tình yêu quan. Đơn giản so vườn bách thú gấu trúc lớn còn thưa thớt. Kính mắt nữ làm đầu đường phỏng vấn lâu như vậy, chưa từng có nhìn thấy tam quan như vậy chính. Chỉ cần cuộc phỏng vấn này video làm tốt, đến lúc đó cờ lật khẳng định không thể thiếu. Có thể kính mắt nữ túi đầu xem xét, phát hiện trước mắt hai nữ nhân trong tay sách đều là lờ vờ túi sách, còn giống như là hạn lượng bản, giá trị ít nhất hơn 100 vạn. Nữ nhân như vậy có thể tìm tiền lương 5.000 bạn trai. Video phát ra ngoài rõ ràng sẽ bị người phun các nàng là quay trụ, xem ra cần phải hướng chỗ sâu đào đào. Nói không chừng sẽ gặp được phú gia thiên kim yêu làm công điệu ti kinh thiên dưa lớn. Xin hỏi hai vị tiểu tỷ tỷ là làm việc gì? Từ các ngươi ăn mặc đến xem, thu nhập khẳng định không thấp đi. Chẳng lẽ các ngươi đối với mình một nửa khác thật một chút yêu cầu đều không có sao? Kính mắt nữ hỏi. Vấn đề này liền có chút bé nhọn. Ma Y cổ lệ đang muốn trả lời. Đột nhiên trong đám người xông lại mấy người đại hán, ba người nào về phía Mỹ Đô Toa, hai cái nào về phía Ma Y cổ lệ, còn có 5 cái phóng tới sau lưng Bảo Tiêu. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, Bảo Tiêu kịp phản ứng, trước tiên muốn xông qua bảo hộ hai cái muội tử, bị nào tới 5 đại hán dây dưa kéo lại. Vừa đưa trước tay, Bảo Tiêu cũng cảm giác được đám người này không đơn giản. Trước mắt cái này 5 người, mỗi cái đều cùng thân thủ của hắn tương xứng, Bảo Tiêu lấy một địch 5 căn bản không có phần thắng. Cái này rõ ràng là một trận có dự mưu tập kích. Bảo Tiêu gầm thét một tiếng, từ bên hông rút ra 2 thanh chùy thủ, cả hai tay đều nắm lấy một thanh. Cơ chùy thủ hướng 5 người bổ nhào qua. Đều nói công phu lại cao hơn cũng sợ giao phay, Bảo Tiêu cảm thấy đối diện 5 người khẳng định sẽ tránh ra. Nào biết được hắn hôm nay gặp phải là không muốn mạo chủ, 5 đại hán căn bản không tránh. Mặc dù có cái hán tử bị Bảo Tiêu chùy thủ đâm trúng, đối phương con mắt đều không nháy mắt một chút, thừa cơ bắt lấy Bảo Tiêu lắc cổ tay bẻ lại. Giang rắc. Bảo Tiêu xương cánh tay bị nạnh sinh sinh bẻ gãy, đau đến hắn mồ hôi lạnh ứa ra. mặt khác bốn tên hán tử thừa cơ nhào tới, bắt lấy Bảo Tiêu đồng dạng bẻ gãy cánh tay của hắn cùng hai chân. Như vậy hung tàn một màn, để nguyên bản vây xem thị dân nhao nhao lui lại. Một bên khác, Mạc Y Cổ Lệ tốt đẹp Đỗ Toa nhìn thấy có người xông lại, hai người không chút nào hoảng. Liền ngay cả Mạc Y Cổ Lệ đô bị Lý Diêu từng cường hóa 80 điểm toàn thuộc tính, tăng thêm nàng cũng câu lạc bộ không ít rèn luyện. Chỉ là ba người căn bản không có để ở trong lòng. Không đợi đối phương tới gần, trực tiếp chính là một cái chính đạp, đem gần nhất một cái hán tử đạp bay ra ngoài hơn 10 mét. T. Cùng đi hai cái hán tử rõ ràng lấy làm kinh hãi. Dựa theo dự tính của bọn hắn, khó dây dưa nhất hẳn là Mỹ Đô Toa, thứ yếu chính là Bảo Tiêu. Về phần Mã Y Địa Cổ Lệ, căn bản liền không có để ở trong lòng. Kết quả đối phương xuất thủ tàn nhẫn như vậy, xem xét chính là cao thủ. Ngay tại hai người ngây người công phu, Mã Y Địa Cổ Lệ hừ lạnh một tiếng, quay người một cái đá nghiêng. Vừa vặn đá đến một tên khác hán tử cái cằm. Giang giác. Hán tử cái cằm xương cốt trực tiếp bị đá nát, đau đến hắn ngào ngào thét lên. Còn lại cái cuối cùng lúc này kịp phản ứng, trực tiếp một cái hổ phát liền muốn ôm Mã Y Địa Cổ Lệ. Hắn không cầu có thể đánh thắng đối phương, chỉ cầu có thể kéo lại đối phương là được. Mã Y Cổ Lệ cười lạnh một tiếng, trở tay chính là một tay đao chém tới, chính giữa đối phương ngực. Giang giác. Chiêu này đao trực tiếp chém nát hán tử trước ngực xương cốt. Nói rất dài dòng, kỳ thật từ ba người phát động công kích, đến bị Mã Y Cổ Lệ chế ngự, toàn bộ xuống tới không đến 5 giây. Người bình thường lại thế nào rèn luyện, tại cường hóa toàn thuộc tính Mã Y Cổ Lệ trước mặt, căn bản chính là cho không. Cùng Mã Y Cổ Lệ so ra, Mỹ Đô Toa nhìn thấy có nhân chiều chính mình nào tới, nàng càng thêm không có để ở trong lòng. Bất quá bây giờ nhiều người, Mỹ Đô Toa rất định không tốt trực tiếp triển lộ cắt mãng bản thể, cũng không cần thiết. Nàng sinh ra hai tay, nhẹ nhõm bắt lấy hai cái hán tử cánh tay. Răng rác một tiếng. Hiển nhiên đối phương cánh tay là triệt để phế đi. Một chút như thế thủ đoạn cũng dám Mỹ Đô Toa một câu còn chưa nói xong, một tên hán tử khác đưa tay vung ra một thanh bột phấn màu đen. Nói cũng kỳ quái. Trận này bột phấn bại ra đằng sau, phản phất nhận một loại nào đó lực hấp dẫn, trực tiếp hướng Mỹ Đô Toa trong lỗ mũi chui. Sự tình quá mức đột nhiên, Mỹ Đô Toa còn không có kịp phản ứng, thân thể mềm nhũn liền ngã xuống dưới. Mỹ Đô Toa. Mã Y Cổ Lệ kinh hô một tiếng, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Mỹ Đô Toa thế mà lại trúng chiêu. Mã Y Cổ Lệ đang muốn tiến lên cứu người, chế ngự xong Bảo Tiêu năm người lập tức xông tới. Cũng ngay, Mã Y Cổ Lệ lệ quát một tiếng, bay lên một cước đá ngã lăn thụ thương tên hán tử kia. Mặt khác bốn người được không chần chờ, trực tiếp vừa người đánh tới. Muốn chết. Mã Y Cổ Lệ một chân đạp đất, thân thể tới cái 360 độ lớn xoay tròn. Bốn tên nhào tới hán tử, tất cả đều bị đạp bay ra ngoài. Mã Y Cổ Lệ thực chỗ tất cả vốn liếng giải quyết xong bốn cái hán tử, xoay người nhìn lại. Chỉ gặp Mỹ Đô Toa bị một đại hán gánh tại trên bay, ngay tại hướng trong đám người chạy như bay. Dừng lại. Mã Y Cổ Lệ nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng đuổi theo. Đúng vào lúc này, một tiếng ầm vang. Chỗ ngã ba xông ra một cỗ xe gắn máy, khiến Mỹ Đô Toa đại hán trực tiếp đem Mỹ Đô Toa ném ra ngoài, vừa lúc bị sau xe gắn máy tỏa người tiếp được. Đến à, tiểu nữ, ca ca chơi với ngươi chơi đại hán trong tay không có con tin, cười lớn hướng Mã Y Cổ Lệ xuống đến. Lan. Mã Y Cổ Lệ đứng dậy một cái bay đầu gối, đem đại hán đâm đến bay rất ra ngoài mười mấy mét. Có thể trải qua như thế một trì hoãn, xe gắn máy đã mang theo Mỹ Đô Toa chạy ra vài trăm mét. Mã Y Cổ Lệ cắn răng một cái đuổi tới. Chương 1234 Mỹ Đô Toa bị bắt cóc. Chương 1234 Mỹ Đô Toa bị bắt cóc. Mã Y Cổ Lệ dùng hết toàn lực, bất đắc dĩ xe gắn máy tốc độ đã chạy đứng lên, nàng căn bản đuổi không kịp. Làm sao bây giờ? Đầu óc nàng trống rỗng, nếu như Mỹ Đô Toa xảy ra chuyện, nàng cảm thấy mình không cách nào hướng Lý Diêu bàn giao. Đã lớn như vậy, Mã Y Cổ Lệ chưa từng có gặp được loại chuyện này. Đúng rồi, tìm người. Rốt cục, Mã Y Cổ Lệ nghĩ đến tìm Tố Y Y hỗ trợ. Nàng nhanh chóng lấy điện thoại di động ra bấm ngang Sơn Tố Y Y điện thoại. Cho ăn, Tố Y Y, Mỹ Đô Toa bị người bắt cóc đi. Nhanh cứu nàng. Bên đầu điện thoại kia ngang Sơn Tố Y thì chọn bẹn sửng sốt 2 giây, mới hỏi, ở nơi nào? Rất hiển nhiên Tố Y thì căn bản liền không có nghĩ đến Mỹ Đô Toa sẽ bị bắt cóc, phải biết Mỹ Đô Toa thế nhưng là ngay cả huyết tộc công tức đều có thể tùy tiện đánh bại tồn tại. Không chỉ có thể đánh còn có thể bay, người như vậy cũng có thể bị bắt cóc. Tại Hùng Sở Đại Đạo phố đi bộ. Mạc Y thì Cổ Lệ đạo. Cổ Lệ ngươi trước đừng có gấp, ta lập tức an bài cứu viện. Ngang Sơn Tố Y thì đạo. Tố Y thì, ngươi nhất định phải cứu ra Mỹ Đô Toa. Mạc Y thì Cổ Lệ đạo. Yên tâm, ta sẽ cố hết sức. Người tốt nhất cho Hải tổng cũng gọi điện thoại nói một chút. Ngang Sơn Tố Y Địa đạo, xảy ra lớn như vậy sự tình, khẳng định phải thông báo Lý Diêu. Mã Y Cổ Lệ có trong hồ sơ phát hiện trận, đối với tất cả tình huống rõ ràng nhất. Do nàng cho Lý Diêu gọi điện thoại không thể thích hợp hơn. Mã Y Cổ Lệ do dự một lát, ta đã biết. Cúp điện thoại, nàng bấm Lý Diêu điện thoại. Cho ăn, Cổ Lệ à, ngươi là muốn ta sao? Điện thoại vừa kết nối, liền truyền đến Lý Diêu mang theo trêu chọc thanh âm. Nghe được thanh âm này, Mã Y Cổ Lệ một cái nhịn không được, phun khóc lên. Cổ Lệ ngươi thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Lý Diêu lập tức ý thức được sự tình không thích hợp. Có lỗi với Hải tổng. Ta hôm nay tốt đẹp Đỗ Toa cùng một chỗ dạo phố, nàng bị người ép buộc. Mã Y Cổ Lệ nghẹn ngào đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Cắt. Bên đầu điện thoại kia Lý Diêu, cho bẹn sửng sốt mấy giây. Mỹ Đỗ Toa bị bắt cóc, cái này sao có thể? Mấu chốt nhất là, từ Cổ Lệ trong miêu tả, lại là bị ba cái người bình thường bắt cóc. Nếu như điện thoại không phải Mã Y Cổ Lệ đánh, Lý Diêu khẳng định sẽ hoài nghi đó là cái trò cười. Đột nhiên, hắn nghĩ tới mặt quỷ người áo đen trước đó gọi qua điện thoại, nói có người muốn bắt cóc Mỹ Đỗ Toa. Lúc đó Lý Diêu hoàn toàn không có để ở trong lòng, chẳng lẽ là mặt quỷ người áo đen ngụy trang thành người bình thường ra tay. dạng này ngược lại là có chút khả năng. Cổ Lệ ngươi trước đừng có gấp, ta lập tức trở về. Lý Diêu đạo. Cúp điện thoại, Lý lắc đầu góc có chút loạn. Trước đó mặt quỷ người áo đen nhiều lắm là chỉ là khống chế Phạm Thủy Thủy, chưa từng có tự mình đối với mình nữ nhân ra tay. Vì cái gì lần này sẽ chọn Mỹ Đỗ Toa ra tay? Hải tổng, Mỹ Đỗ Toa xảy ra chuyện. Hiên viên Thanh Phong Ân cần hỏi han. Lý Diêu khẽ gật đầu, Thanh Phong, làm phiền ngươi thông chi thần thuật cục, hỗ trợ phong tỏa rời đi Giang Nam thị tất cả thông đạo. Tốt, ta cái này đi làm. Thanh Phong muội tử biết chuyện tầm quan trọng, không chút nào biết mực. Nàng vừa lấy điện thoại di động ra dự định liên hệ Giang Nam thị bên kia thần thuẫn cục đội biên, đột nhiên Thanh Phong muội tử tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mở miệng hỏi, Hải Tổng, ngươi cảm thấy, Mỹ Đỗ Toa đột nhiên bị người bắt cóc, có thể hay không cùng nàng nọc độc có quan hệ? T. Lý Diêu nghe nói như thế trong lòng lộn bột một chút. Mỹ Đỗ Toa nọc độc là vô cùng tốt thuốc mê, có thể làm cho tiêm vào thuốc gen phát của người tỉnh táo lại. Tin tức này nếu như bị đám kia chế tạo thuốc gen người biết, rất có thể sẽ bắt cóc Mỹ Đỗ Toa đi nghiên cứu. Đột nhiên, Lý Diêu nghĩ đến Hiên Viên lão gia con trước đó liền muốn qua nọc độc. Thanh Phong, gia gia ngươi có hay không nói qua, muốn nọc độc dùng làm gì? Lý Diêu do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi lên. Ngươi hoài nghi ta gia gia cùng bắt cóc Mỹ Đỗ Toa sự tình có quan hệ? Hiên Viên Thanh Phong một mặt không thể tin. Không không không, đừng hiểu lầm, ta chính là cảm thấy hai chuyện này quá xảo hợp, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Lý Diêu vội vàng giải thích nói. Hắn đương nhiên biết Hiên Viên lão gia con sẽ không làm chuyện này, nhưng nói đi thì nói lại, lão gia từ chỗ nào biết Mỹ Đỗ Toa nọc độc hữu dụng? Muốn nọc độc làm cái gì? Đây đều là đáng giá truy đến cùng. Hiên Viên Thanh Phong là người thông minh, hơi tưởng tượng cũng biết Lý Diêu ý tứ, ngươi yên tâm, ta cái này đi về hỏi gia gia của ta, đến lúc đó cho ngươi cái trả lời chắc chắn. Xảy ra lớn như vậy sự tình, Lý Diêu khẳng định phải về Giang Nam thị chủ trì đại cục, hỏi lão gia tử nhiệm vụ chỉ có thể giao cho Thanh Phong muội tử trên thân. Đến lúc đó ngàn vạn bị nói là ta để cho ngươi hỏi. Lý Diêu nhắc nhở. Hắn thấy, lão gia tử bản thân liền đối với mình có chút ý kiến, nếu là biết Lý Diêu giật dây Thanh Phong muội tử đến hỏi những vấn đề này, ai biết lão gia tử sẽ nghĩ như thế nào. Ta lại không đốc, đương nhiên biết làm sao nói, yên tâm đi. Hiên Viên Thanh Phong đạo. Nói xong hai người nguyên điệu tách ra. Hiên Viên Thanh Phong trở về lão trạch đi tìm nàng gia gia, Lý Diêu thì là cho Phạm Thủy Thủy gọi điện thoại. Về Giang Nam thị nhanh nhất phương thức tuyệt đối không phải ngồi chuyên cơ, mà là để Phạm Thủy Thủy cũng trở về. Để Lý Diêu không nghĩ tới chính là, Phạm Thủy Thủy đã tại đến Thượng Kinh trên đường, xem ra Mỹ Đô Toa sẽ ra chuyện đằng sau, các muội tử đều biết Lý Diêu muốn về Giang Nam thị, sớm để Phạm Thủy Thủy tới đón. Đột nhiên, Lý Diêu điện thoại thu đến một đầu tin nhắn, ấn mở đến xem xét, hắn trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Thế nào, nữ nhân của ngươi xảy ra chuyện đi, ta đã sớm gọi điện thoại nhắc nhở qua ngươi, đáng tiếc ngươi không tin. Lại là cái này mặt quỷ người áo đen. Lý Diêu trực tiếp bấm đi qua, điện thoại rất nhanh liền kết nối. Ngươi mẹ nó có chuyện hướng ta đến, thả nữ nhân của ta điện thoại vừa kết nối Lý Diêu liền phẫn nộ quát. Ha ha, Lý Diêu, ta nếu là muốn bắt nữ nhân của ngươi, cần phải chờ tới bây giờ. Đầu bên kia điện thoại truyền đến mặt quỷ người áo đen âm lanh thanh âm khàn khàn. Ngoại trừ ngươi tên Vương bắt đạn này còn có ai? Lý Diêu căn bản cũng không tin đối phương. Mỹ Đỗ Toa thực lực Lý Diêu rất rõ, người bình thường tuyệt đối bắt không được nàng. Có tin hay không là tùy ngươi, nếu như ngươi cầu ta nên xuất ra cầu người làm việc tư thái, ngươi bây giờ nói chuyện loại giọng nói này, ta rất không thích mặt quỷ người áo đen uy hiếp ý vị tương đương rõ ràng. Chương 1235 thẩm vấn chương 1235 thẩm vấn Lý Diêu trong lòng rất rõ ràng, dưới loại tình huống này hướng đối phương nhận sợ hãi cũng không sáng suốt. Nhưng bị Mỹ Đỗ Toa an toàn, hắn cho dù lại không tình nguyện cũng phải nhịn lấy. Ngươi có điều kiện gì nói thẳng. Lý Diêu chịu đựng lửa giận đạo. Lần nữa thanh minh, nữ nhân của ngươi không phải ta bắt, bất quá thôi, nếu như ngươi chịu hợp tác với ta, chúng ta chính là người của mình, đến lúc đó giúp ngươi cứu người cái kia đều không phải là sự tình mặt quỷ người áo đen đạo. Ngươi muốn hợp tác cái gì? Lý Diêu hỏi. Cho tới nay Lý Diêu đối với cái này thần bí mặt quỷ người áo đen hiểu có ít. Nếu đối phương đưa ra hợp tác, liền có khả năng nâng lên chuyện cụ thể, đây mới là Lý Diêu muốn biết nhất. Nói không chừng có thể có một ít ngoại ý muốn phát hiện. Lý Diêu, ngươi bây giờ có phải hay không đang suy nghĩ, trước dùng mấy câu ổn định ta, còn có thể thuận tiện tìm hiểu lai lịch của ta. Mặt quỷ người áo đen một câu, liền đem Lý Diêu chút tiểu tâm tư kia nói đến rõ ràng. Quả nhiên hiểu rõ nhất ngươi vĩnh viễn không phải bằng hữu của ngươi, mà là địch nhân của ngươi. Ngươi mẹ nó thích nói thì nói. Lý Diêu chi đạo không có cách nào nói tiếp, mắng xong một câu trực tiếp cúp điện thoại. Ủy khúc cầu toàn quả nhiên cũng không chiếm được kết quả gì tốt. Xem ra mặt quỷ người áo đen là chỉ nhìn không lên, tên điên so khỉ còn tinh. Muốn cứu người chỉ có thể dựa vào chính mình. Nửa giờ sau, Phạm Thủy Thủy đã đến Lý Diêu chỉ định vị trí. Hải tổng, là chúng ta không có bảo vệ tốt Mỹ Đỗ Toa vừa mới gặp mặt, Phạm Thủy Thủy liền tự trách nói. Đừng nói như vậy, đây là mặt quỷ người áo đen dự mưu đã lâu, muốn trách chỉ có thể trách ta. Lý Diêu đạo. Phạm Thủy Thủy thở dài không nói thêm lời, trực tiếp cõng Lý Diêu hướng Giang Nam thị bay. Trên đường nàng đem những gì mình biết đại khái tình huống nói một lần, những lời này trước đó Ma Y Cổ Lệ trong điện thoại cơ bản đều nói qua. Giang Nam thị, thần tuấn cục cùng ban ngành liên quan đã phong tỏa tất cả thông đạo, đối phương mơ tưởng mang theo người sống sờ sờ rời đi Giang Nam thị. Phạm Thủy Thủy cùng Lý Diêu trực tiếp hạ xuống xạ kích câu lạc bộ. Ngang Sơn Tố Y Y nhận được tin tức, lập tức mang theo Ma Y Cổ Lệ bọn người tiến lên đón. Hải tổng, là ta làm việc sai lầm không đợi Tố Y Y bội tử nói xong, Lý Diêu trực tiếp đưa tay đánh gãy đối phương, cái này cũng không trách người, đi trước nhìn xem bắt được mấy tên kia. Đám người hướng đại sảnh đi. Ngang Sơn Tố Y Y giới thiệu một chút tình huống căn bản, Hải tổng trở về trước đó ta liền thẩm qua, động thủ những người kia miệng cứng cực kỳ, cái gì cũng không chịu nói, ta điều tra bối cảnh của bọn hắn đều rất sạch sẽ, cha không được bất luận manh mối gì. Phụ trách đầu đường phỏng vấn hai nữ nhân trừ khóc, cái gì cũng không biết. Chờ đến đại sảnh, Lý Diêu liền gặp được có 5 cái thụ thương nam nhân bị dây thừng cột, mặt khác nơi hẻo lánh bên cạnh còn ngồi xổm hai nữ nhân. Lý Diêu nhìn chằm chằm bên trong một cái thụ thương nam nhân, trực tiếp thi triển tâm khống. Nói, ai phái các ngươi tới? Trương gia. Trương gia là ai? Không biết. Lý Diêu một phen hỏi thăm xuống tới, chứ biết là một cái gọi Trương gia người sai sự, không còn có hỏi ra mặt khác tin tức có giá trị. Đối phương trong lòng không trạng thái dưới không có khả năng nói láo, giải thích duy nhất chính là cái này Trương gia là cái người tâm tư kín đáo. Căn bản không có lưu lại bất luận nhược điểm gì. Lý Diêu còn có chút chưa từ bỏ ý định, liên tục dụng tâm khống hỏi thăm mấy tên khác nam tử. Kết quả đều không khác mấy. Đều nói là Trương gia ra lệnh, về phần Trương gia ra sao bộ dáng, niên kỷ bao lớn, hết thảy đều không biết. Lý Diêu có chút khó khăn, hắn không có khả năng chỉ dựa vào một cái Trương gia danh hiệu đi tìm người. Cổ Lệ, là cái nào hai người đối với Mỹ Đô Toa hạ thủ? Lý Diêu hỏi. Mà y Cổ Lệ đưa tay chỉ hai người. Lý Diêu lần nữa thi triển tâm khống. Các ngươi là thế nào chế ngự Mỹ Đô Toa? Trương gia cho một cái bình đen, bên trong bột phấn có thể nhẹ nhõm để nàng mất đi sức chiến đấu. Bình đen đâu? Tại đội trưởng trong tay, hắn mang theo nữ nhân kia trốn. Các ngươi bắt đến người làm sao rút lui? Muốn đem người đưa đến cái nào? Những này chỉ có đội trưởng biết. Hỏi nơi này, Lý Diêu ánh mắt vi ngưng, hắn liền nói Mỹ Đô Toa không có khả năng tùy tiện bị người chế ngự. Nguyên lai là có cái thần bí bình đen. Đem các ngươi đội trưởng mặt hướng nói ra. Lý Diêu lần nữa ra lệnh. Nam tử im lặng nhẹ gật đầu. Để cho ta tới vẽ. Trương Manh Manh đạo. Nàng bản thân liền có rất mạnh hội họa bản lĩnh, có thể nhẹ nhõm căn cứ miêu tả vẽ ra một người đại khái diện mạo. Cái này có trợ giúp Thiên Vong hệ thống điều tra người. Rất nhanh, Trương Manh Manh liền thông qua đối phương cầu thuật, vẽ ra người hiểm nghi phát họa. Ngang Sơn Tố Y thì cầm phát họa hình, để Thiên Vong nhân viên công tác có tính nhắm vào tìm kiếm. Lý Diêu nhìn hai cái trốn ở trong góc nữ nhân. Cái nhìn này, dọa đến hai nữ nhân run lẩy bẩy. Chúng ta, cái gì cũng không biết, cầu ngươi thả chúng ta kính mắt nữ cầu khẩn nói. Các ngươi đến cùng phải hay không vô tội, còn phải ta hỏi mới biết được. Lý Diêu nói xong thầm quát một tiếng. Tâm khống. Hai người trong nháy mắt trở nên ánh mắt ngốc trệ. Nói, các ngươi đầu đường tham gia thăm đến cùng là ngẫu nhiên hay là sớm có dự mưu? Hai ngày trước chúng ta tại chắp đầu phỏng vấn thời điểm, có người tìm tới chúng ta trong lòng không trạng thái dưới, hai nữ nhân đem cái gì đều nói rồi. Chính là chạy trốn người đội trưởng kia tìm được hai người bọn họ, cho 2 vạn khối tiền để các nàng phối hợp trận này đầu đường phỏng vấn. Hai nữ nhân này hoàn toàn chính xác chỉ là bị lợi dụng, cũng không phải là chủ yếu người bày ra. Hải tổng, các nàng muốn thế nào xử lý? Ngang Sơn Tố Ý thì hỏi. Lấy lại tinh thần nữ nhân, nghe được xử lý hai chữ trực tiếp dọa đến quỳ trên mặt đất. Đại ca chúng ta sai. Chúng ta không nên bị tiền mê mẩn tâm trí, ngài có thể tùy tiện trừng phạt chúng ta, nhưng tuyệt đối đừng giết chúng ta. Chúng ta vừa tốt nghiệp, cũng còn không có hảo hảo hiếu kính phụ mẫu, cầu đại ca cho chúng ta một cơ hội. Hai nữ nhân là thật bị sợ choáng váng. Tại các nàng trong mắt, địa phương xa lạ này khắp nơi lộ ra thần bí. Lý Diêu Na thì càng không cần nói. Các nàng không chút nghi ngờ, chỉ cần đối phương một câu, cái mạng nhỏ của mình liền muốn khó giữ được. Chương 1236 manh mối chương 1236 manh mối Lý Diêu cho dù trong lòng đối với hai nữ nhân này có oán khí, nhưng chắc chắn sẽ không giết các nàng. Nói trắng ra là, đối phương không tìm hai nữ nhân này làm đầu đường phỏng vấn, còn có thể tìm người khác. Oan có đầu nợ có chủ, Lý Diêu cho tới bây giờ đều không phải là cái người thị sát. Nhưng cũng không thể cứ như vậy tùy tiện buông tha đối phương. Người trưởng thành cuối cùng muốn vì tự mình làm qua sự tình phụ trách. Tố Y Y, đem các nàng giao cho cục cảnh sát. Lý Diêu đạo. Tốt Hải Tổng. Ngang Sơn Tố Y Y đạo. Hải Tổng. Hai nữ nhân hiện tại mới lưu ý hai chữ này. Các nàng làm video hảo, đối với trên internet sự tình tự nhiên tương đối rõ ràng. Hải Tổng. Chẳng lẽ người nam nhân trước mắt này chính là Thần Hào Hải Tổng? Đối với, hắn nhất định là. Chứ Thần Hào Hải Tổng, thử hỏi còn có ai có thể có được nhiều như vậy nữ nhân mỹ lệ. Hải Tổng, chúng ta là ngài trung thực fan hâm mộ. Cầu Hải Tổng đại nhân có đại lượng, buông tha chúng ta một lần đi. Chúng ta nguyện ý vì Hải Tổng làm bất cứ chuyện gì. Tại hai nữ nhân trong mắt, Hải Tổng là hơn một cái kim lại người hào sắc, các nàng muốn tái tranh thủ một chút. Nếu như có thể dùng thân thể đổi bình an, tuyệt đối không lỗ. Mang đi. Lý Diêu không nhịn được nói. Dưới loại tình huống này, coi như hai nữ nhân thoát quang quang đứng tại Lý Diêu trước mặt hắn cũng sẽ không có hứng thú. Thật không biết hai người bọn họ đầu óc nghĩ như thế nào. Ngang Sơn Tố Y thì trực tiếp tiến lên, một tay mang theo một nữ nhân rời đi đại sảnh. Lý Diêu bước bước mi tâm, cảm giác có chút mỏi mệt. Cũng không phải là trên thân thể mỏi mệt, mà là tâm lý. Từ vừa rồi thẩm vấn kết quả nhìn, trực tiếp động thủ cũng không phải là mặt quỷ người áo đen. Trước ra, hiển nhiên cũng không phải mặt quỷ người áo đen danh hiệu. Thật chẳng lẽ chỉ là người bình thường biết Mỹ Đỗ Toa nọc độc đặc thù tác dụng? Tố Y Y, ngươi chờ chút. Lý Diêu đột nhiên mở miệng nói. Ngang Sơn Tố Y Y mang theo hai nữ nhân đều đi tới cửa đại sảnh, nghe được Lý Diêu tiếng la vội vàng dừng bước lại. Thế nào Hải Tổng? Tùy tiện gọi cá nhân đem các nàng đưa tiễn, ta có việc hỏi ngươi. Tốt. Ngang Sơn Tố Y Y kêu hai cái đội viên bàn giao một phen, đội viên mang theo hai nữ nhân rời đi. Hải Tổng có cái gì phân phó? Tố Y hỏi. Các ngươi cho lúc trước Trương Văn Tiệp tiêm vào nọc độc, có bao nhiêu người biết chuyện này? Lý Diêu hỏi. Hắn dám đoán chắc. Tin tức nhất định là từ câu lạc bộ truyền đi. Trước hết nhất bắt đầu Lý Diêu hoài nghi tới Phạm Thủy Thủy thông chi mặt quỷ người áo đen, hiện tại xem ra cũng không phải là mặt quỷ người áo đen hạ thủ. Cái kia Phạm Thủy Thủy hiểm nghi cơ bản có thể bài trừ. câu lạc bộ những nữ nhân khác tuyệt đối sẽ không để lộ bí mật. Cho nên Lý Diêu hoài nghi là Tôn Minh kêu y tá cùng gây tê chuyên gia. Ngang Sơn Tô Y thì nghe thấy Lý Diêu lời này, trong nháy mắt liền minh bạch đối phương ý tứ, Hải tổng là cảm thấy những y tá kia cùng gây tê chuyên gia tiết lộ bí mật. Ân, bọn hắn người đâu? Bị ta tạm thời an bài trong câu lạc bộ. Cái gọi là an bài, kỳ thật chính là giam lỏng. Khác nhau ngay tại ở Ngang Sơn Tố Y thì trước đó là phòng ngừa đối phương để lộ bí mật, đối với y tá cùng gây tê chuyên gia đều rất khách khí. Mang ta đi xem bọn hắn. Lý Diêu đạo. Tốt. Rất nhanh, Lý Diêu cùng Ngang Sơn Tố Y cùng đi đến hai tên y tá gian phòng. Mở cửa đằng sau Lý Diêu thi triển tâm khống hỏi thăm một phen. Y tá không có vấn đề. Tiếp tục đi vào gây tê chuyên gia chỗ ở Tôn Minh hết thảy mời 10 vị gây tê chuyên gia, bọn hắn phân biệt ở tại khác biệt biệt thự bên trong. Lý Diêu lần lượt tới cửa bái phòng rốt cục, hỏi thứ 7 vị gây tê chuyên gia thời điểm, đối phương nói ra một cái trọng yếu tin tức. Vị này gây tê chuyên gia cùng một tên kêu lên quan bay đồng hành trao đổi qua ca bệnh tình huống. Thượng quan phi. Ngang Sơn Tố Y lập tức để tình báo của nàng nhân viên, điều tra cái này tên là Thượng quan phi gây tê chuyên gia. Lý Diêu tiếp tục bái phòng còn lại 3 vị gây tê chuyên gia, cũng không có hỏi ra hữu dụng tin tức. Nửa giờ sau, Ngang Sơn Tố Y liền đã tra ra Thượng quan phi tin tức. Đối phương bị cái nào đó thần bí đại gia tộc mời đi, trước mắt ngay tại Thượng Kinh. Lý Diêu lẩm bẩm nói, lại là Thượng Kinh. Thế nào Hải tổng? Ngang Sơn Tố Y hỏi. Ngươi còn nhớ đến, trước đó ta hòa thanh gió đi Thượng Kinh đưa ngọc độc. Hiện tại cái này Thượng quan phi cũng ở kinh thành. Lý Diêu có chút bất đắc dĩ nói, sự tình không có khả năng trùng hợp như thế. Lý Diêu cơ hồ có thể khẳng định, Hiên Viên lão gia con muốn mỹ đỗ toa ngọc độc, chính là cho cái này thần bí đại gia tộc. Hải tổng ngươi là hoài nghi Hiên Viên lão gia con? Ngang Sơn Tố Ý ỉa nói ra một nửa lập tức ý miệng. Hiên Viên lão gia tự thân phần đặc thù không nói, mấu chốt hay là Thành Phong gia gia. Ngang Sơn Tố Ý thì tự nhiên không thật nhiều nói. Lý Diêu khoát tay áo, ta đoán, Hiên Viên lão gia con khả năng cũng không hiểu rõ tình hình. Đúng vào lúc này, Lý Diêu điện thoại vang lên, cầm lên xem xét chính là Thành Phong đánh tới. Thành Phong, chuyện gì? Lý Diêu hỏi. Kỳ thật hắn đại khái có thể đoán được, bắt thành là Thành Phong hỏi qua lão gia tử. Hải tổng, gia gia của ta đã biết mỹ đỗ toa không ai bắt đi, không có quan hệ gì với hắn. Thanh Phong mở miệng nói, ta đương nhiên biết cùng lão gia tử không quan hệ. Lý Diêu kiên định nói ra, lão gia tử cần mỹ đỗ toa nọc độc, cùng Lý Diêu nói thẳng liền tốt, căn bản không có bắt cóc mỹ đỗ toa lý do. Thanh Phong tiếp tục nói, gia gia của ta không chịu nói là ai muốn nọc độc, hắn khẳng định có nỗi khổ tâm riêng của mình, hy vọng Hải tổng ngươi có thể hiểu được. Nói đều nói đến nước này, Lý Diêu tự nhiên không thật nhiều nói, hắn cũng rõ ràng, Thượng Kinh là cái phức tạp địa phương. Giống Hiên Viên gia dạng này truyền thừa xa xưa gia tộc, ở kinh thành bên trong quan hệ khẳng định cành lá đan chen khó gỡ. Lão gia tử không chịu nói, tự nhiên có đạo lý của hắn. Không có chuyện gì Thanh Phong, ngươi để lão gia tử không thể so với lo lắng, ta đã tra được một chút manh mối. Lý Diêu khoan an ủi đạo. Hắn biết, lúc này Hiên Viên Thanh Phong khẳng định phi thường có làm. Một bên là gia gia của nàng, một bên khác là câu lạc bộ tỉ muội. Lý Diêu không muốn để cho Thanh Phong khó xử. Cảm ơn ngươi Hải tổng, ta đợi chút nữa lại đi khuyên nhủ gia gia. Thanh Phong nói đến về sau, thanh âm đều trở nên nhẹ nào. Ngàn bạn bị khuyên, đừng để lão gia tử khó làm. Lý Diêu đạo. Đột nhiên, đầu bên kia điện thoại truyền đến Hiên Viên lão gia con thanh âm, "Lý Diêu, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo." Nói xong, đối phương trực tiếp cúp điện thoại. Lý Diêu lăng tại nguyên chỗ trọn vẹn 2 giây, vội vàng lần nữa đánh tới, hắn lo lắng lão gia tử sẽ dưới sự xúc động làm ra cái gì quá kích sự tình. "Hải tổng, gia gia của ta hắn đi ra, ta muốn theo tới, không nói với ngươi." Thanh Phong nói xong lần nữa cúp điện thoại. Chương 1237 bản giao chương 1237 bản giao thượng kinh. Hiên Viên lão trạch. Thanh Phong muội tử đuổi tới cửa ra vào ngăn lại lão gia tử đường đi, "Gia gia ngươi đi đâu?" "Nói ta sẽ cho Lý Diêu một cái công đạo." "Hiên Viên lão gia con đạo." "Đối phương là ai?" Thanh Phong hỏi. "Cái này ngươi đừng quản, cũng đừng theo tới." Lão gia tử ngữ khí kiên định lạ thường. Thanh Phong ngây mẩn cả người. Đối phương đến cùng là bối cảnh gì, có thể làm cho nàng gia gia cũng không nguyện ý nói ra. Thanh Phong muội tử lo lắng hơn gia gia của nàng an toàn. Trong lúc nhất thời đứng tại lăng tại nguyên chỗ rất là xoắn xuýt. Hiên Viên lão gia con lên xe, rất nhanh biến mất tại Thanh Phong trong tầm mắt. Phùng Bắc, ta tại Kinh Hải Quảng Tràng quán cà phê chờ ngươi. Một giờ ngươi không đến ta liền đi Phùng gia biệt thự lao ra tử tại lấy điện thoại di động ra phát cái tin tức. Rất nhanh, Phùng Bắc trở về tin tức. Hiên Viên lão ca đến cùng là chuyện gì? Rất rõ ràng Phùng Bắc cũng nhìn ra đối phương ngữ khí bất thiện. Hiên Viên sách không tiếp tục hồi tin tức, sắc mặt hắn âm trầm, hiển nhiên lúc này ngay tại nổi nóng. Phùng Bắc lại liên tiếp phát mấy cái tin tức, Hiên Viên sách toàn đều không có về. Kinh Hải Quảng Tràng là khoảng cách Phùng gia biệt thự người gần nhất quảng trường. Hiên Viên sách lựa chọn ở chỗ này cùng Phùng Bắc gặp mặt, chính là muốn nói cho đối phương biết, nếu như không tới. Hắn liền sẽ đi thẳng đến Phùng gia biệt thự. Phùng Bắc là người thông minh, nhất định có thể nghĩ tới chỗ này. Hiên Viên sách tại quán cà phê tìm cái tới gần cửa sổ chỗ ngồi, phục vụ viên lập tức tới ngay, "Tiên sinh ngài tốt, xin hỏi uống chút gì không?" "Nước sôi." Hiên Viên sách đạo. Hắn bình thường chỉ thích uống trà, nhưng quán cà phê hiển nhiên không có trà. "Tốt tiên sinh, xin ngài chờ một chút." Phục vụ viên không có trên mặt không có bất kỳ cái gì không vui. Có thể tại quán cà phê uống nước sôi người, bình thường đều là người có chuyện xưa. Rất nhanh, phục vụ viên lên một chén nước sôi, lúc này Phùng Bắc cũng đúng lúc bước vào quán cà phê. Phùng Bắc liếc mắt liền thấy ngồi tại bên cửa sổ Hiên Viên sách, từ đối phương biểu lộ đến xem, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Bất quá Phùng Bắc cũng không lo lắng, hắn xác định Lao Trương sẽ không lưu lại bất luận được điểm gì. Không có chứng cứ, Hiên Viên Sách cũng bắt hắn không có cách nào. Hiên Viên lão ca, ngươi có chuyện tìm ta, gọi điện thoại để cho ta đi nhà ngươi là được rồi, còn để cho ngươi thật xa chạy đến cái này đến. Phùng Bắc là điển hình người làm ăn, hắn có thể tùy tiện khống chế tâm tình của mình. Hiên Viên Sách ngay cả đầu đều không có chuyện, chỉ là bưng lên trước mặt ly pha lê uống một hớp nước. Đây không phải nước sôi. Câu nói này rõ ràng là nói cho bên cạnh phục vụ viên muội tử nghe. Phục vụ viên muội tử trên mặt toát ra lung túng biểu lộ, có lỗi với tiên sinh, trong tiệm chúng ta chỉ có nước lọc, không có uổng phí nước sôi. Hiên Viên Sách thở dài, làm người hẳn là thành thật, đã ngươi không có nên nói thẳng, không cần thiết lừa gạt ta. Có lỗi với tiên sinh, ta phục vụ viên muội tử mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Cho tới bây giờ không người đến quán cà phê cùng nước sôi, cho nên khi phục vụ viên muội tử đem Hiên Viên Sách yêu cầu nói cho cửa hàng trưởng. Cửa hàng trưởng trực tiếp để nàng dùng nước lọc thay thế. Có lẽ tại các nàng xem đến, đối phương chỉ là không thích uống cà phê, nước sôi cùng nước lọc khác nhau ở chỗ nào. Lúc này Phùng Bắc mở miệng, lão ca đối với ta có ý kiến, cần gì phải khó xử một cái phục vụ viên. Rất hiển nhiên, hắn nghe ra Hiên Viên Sách lời nói vừa rồi không phải nói cho phục vụ viên nghe, mà là nói cho hắn Phùng Bắc nghe. Hiên Viên Sách vẫn không có để ý tới Phùng Bắc, mà là quay đầu đối với phục vụ viên muội tử nói lần sau nhớ kỹ không cần nói láo. Phục vụ viên muội tử kinh sợ, liên tục gật đầu, có lỗi với tiên sinh, ta cũng không dám nữa. Mặc dù đối diện lão đầu này mặc phát thụ, nhìn cùng trong công viên luyện công buổi sáng lão đầu không có gì khác biệt, nhưng đối phương trên người có một loại không nói ra được uy nghiêm, để phục vụ viên muội tử cảm giác áp lực to lớn. Đều nói ở kinh thành nơi này, vĩnh viễn không nên xem thường bất luận kẻ nào. Không chừng đối phương liền có đại bối cảnh. Phục vụ viên muội tử là cái nơi khác người làm công, tự nhiên không dám đắc tội bất luận kẻ nào. Phục vụ viên, cho ta đến một chén nước. Phùng Bắc mở miệng nói. Trong tiệm chúng ta chỉ có nước lọc, phục vụ viên muội tử nói ra. Nàng nếm qua một lần thua thiệt, tự nhiên không còn dám phạm vừa rồi sai lầm. Phùng Bắc cười cười, nước lọc liền rất tốt, ta người này không chọn. Rất nhanh, phục vụ viên muội tử lại lên một chén nước lọc tới. Hai cái lao đầu đến quán cà phê ngồi đối mặt nhau, đều uống nước lọc. Nhìn liền có chút quái dị. Lão ca, ngươi tìm ta có chuyện gì? Phùng Bắc mở miệng hỏi. Ngươi rõ ràng đã biết, cần gì phải ta nói ra? Hiên Viên Sách hỏi ngược lại. Hắn không có trực tiếp lấy Phùng gia biệt tự, mà là đem đối phương hẹn đến quán cà phê. Chính là vì cho đối phương chừa chút mặt mũi, hy vọng Phùng Bắc có thể tự giác đem mỹ đỗ toa thả. Dù sao bọn hắn bậc cha chú giao tình rất tốt, Hiên Viên Sách cũng không muốn bại mặt. Phùng Bắc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, tiểu đệ là thật không rõ lão ca tìm ta chuyện gì, các ngươi những này tham chính người, nói chuyện luôn luôn con quấn quấn, dân chúng bình thường chỗ nào đoán được. Câu nói này cố ý làm rõ Hiên Viên Sách thân phận, ẩn hàm ý tứ chính là, ngươi là công người chuyên nghiệp biên, không có chứng cứ cũng không thể làm loạn. Hiên Viên Sách thở dài, hắn tự nhiên nghe được trong lời nói của đối phương ý tứ, thật muốn ồn ào đến không thể vãn hồi sao, ta là tại cứu ngươi. Hắn không có trực tiếp đem Phùng Bắc sự tình nói cho Hiên Viên Thanh Phong, chính là lo lắng chuyện này truyền đến Lý Diêu Nhị bên trong, đến lúc đó phát triển đến không thể vãn hồi. Lý Diêu bình thường nhìn người vật vô hại, nhưng Hiên Viên Sách rất rõ ràng, ai động Lý Diêu nữ nhân cũng sẽ không có kết cục tốt. Phùng Bắc trong ánh mắt hiện lên một vòng nộ khí, lão ca, lời này của ngươi càng nói càng mơ hồ, tiểu đệ là thật nghe không hiểu. Ai? Hiên Viên Sách lại là thật dài thở dài một tiếng, nên nói ta đều đã nói, đã ngươi hay là cùng ta giả bộ ngớ ngẩn, ta cũng không có cách nào. Cuối cùng nhắc lại ngươi một câu, Phùng gia đi đến hiện tại không dễ dàng, bị bởi vì ngươi nhất thời tham lam, kết quả là dẫn đến Phùng gia không có. Câu nói này nói khá là nghiêm trọng. Phùng Bắc cho dù hàm dưỡng cho dù tốt, cũng có chút khó chịu, lão ca là đang uy hiếp ta. Chương 1238 suy đoán chương 1238 suy đoán không phải uy hiếp, là tại cứu ngươi. Hiên Viên Sách nhắc nhở lần nữa đạo. Đa tạ lão ca hảo ý, nếu như ta Phùng gia thật có một ngày cần lão ca trợ giúp, ta nhất định tự thân lên cửa thỉnh cầu, tựa như lần trước mở dạng. Phùng Bắc đạo. Hắn câu nói này biểu đạt hai tầng ý tứ. Thứ nhất, Phùng gia không phải bùn nặng, không phải ai muốn động liền có thể động. Thứ hai là đang cảnh cáo Hiên Viên Sách, nọc độc là từ chỗ của hắn lấy được, nếu thật là có người hỏi, cũng là ngươi Hiên Viên Sách tiết lộ tin tức. Không thể không nói, Phùng Bắc làm một cái lao hồ ly, nói mỗi một câu nói đều giọt nước không lọt. Nếu Hiên Viên Sách tìm không thấy bất luận nhược điểm gì, thuận tiện còn phản kích một đợt. Hiên Viên Sách không tiếp tục nhiều lời, hắn biết nói lại nhiều đều là dư thừa. Tính tiền. Hiên Viên Sách đạo. Ta đến liền tốt. Phùng Bắc đạo. Đừng, ta lo lắng đến lúc đó nói không rõ ràng. Hiên Viên Sách đạo. Hắn câu nói này rõ ràng là đối với Phùng Bắc trước đó uy hiếp phản kích. Hiên Viên láo chạch. Thanh Phong ở trong viện lo lắng chờ đợi gia gia của nàng trở về, muội tử nhiều lần cầm điện thoại di động lên muốn cho nàng gia gia gọi điện thoại, cuối cùng vẫn từ bỏ. Rốt cục, Hiên Viên Sách thân ảnh xuất hiện tại cửa tiểu viện. Gia gia. Thanh Phong lập tức nên đón tiếp lấy, lo lắng hỏi, ngài không có sao chứ gia gia? Hiên Viên Sách cười cười, đưa tay sờ sờ cháu gái mái tóc, đứa nhỏ đốc, gia gia có thể có chuyện gì? Ta coi là Thanh Phong nói đến một nửa, lập tức im miệng. Chỉ cần gia gia của nàng không có việc gì liền tốt. Ai? Hiên Viên Sách thở dài, lúc đầu ta muốn khuyên Phùng Bắc đem người giao ra, đáng tiếc hắn nghe không vào. Phùng Bắc. Thanh Phong là thượng kinh người, tự nhiên đối với Phùng Bắc cái tên này cũng không lạ lắm, kinh ngạc hỏi, bị đỗ toa nọc độc chính là hắn muốn. Hiên Viên Sách nhẹ gật đầu, người thái gia gia cũng chính là phụ thân của ta, năm đó cùng Phùng gia có chút nguồn gốc. Thanh Phong nghe xong gia gia của nàng đem toàn bộ quá trình kể xong, lập tức cái gì đều hiểu. Gia gia của nàng là đang lo lắng, vạn nhất trực tiếp đem tin tức nói cho Lý Diêu, Phùng gia sẽ gặp nạn. Cho dù Phùng gia là thượng kinh đệ nhất đại gia tộc, nhưng Lý Diêu nắm giữ lực lượng hủy đi một cái Phùng gia, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Làm sao bây giờ? Thanh Phong hỏi. Nàng ý tứ, là hỏi thăm có thể hay không đem tin tức này thông chi Lý Diêu. Ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi cho Lý Diêu gọi điện thoại đi, cứu người quan trọng. Hiên Viên Sách đạo.
Ân.
Thanh Phong nhẹ gật đầu, lập tức lấy điện thoại di động ra cho Lý Diêu gọi tới. Điện thoại kết nối sau, Thanh Phong cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đem cả sự kiện trải qua nói đơn giản một lần, sau đó hỏi, chúng ta bây giờ không có gì chứng cứ, Hải tổng ngươi dự định như thế nào đối phó Phùng gia? Thanh Phong vốn định khuyên Lý Diêu đừng với Phùng gia đuổi tận giết tuyệt, nhưng lời đến khỏe miệng lại nhịn được. Là Phùng Bắc Tiên đối với Mỹ Đô Toa độc thủ, Thanh Phong không có lý do yêu cầu Lý Diêu chịu đựng. Thần Thuẫn Cục tồn tại ý nghĩa chính là xử lý một chút pháp luật xử lý không được sự tình. Thanh Phong đương nhiên sẽ không dùng thường nhân pháp luật ước thúc Lý Diêu. Lý Diêu đạo, ta đến ngay thượng kinh, cứu người trước lại nói. Hắn tự nhiên nghe ra được Thanh Phong muội tử trong lời nói lo lắng này tám thành là đến từ Lao gia tử. Lý Diêu tạm thời chỉ muốn cứu người, về phần như thế nào đối phó Phùng gia đó là nói sau. Ta an bài trước người giám thị Phùng Bắc. Thanh Phong đạo, tốt. Cúp điện thoại, Thanh Phong nhìn một chút ra ra của nàng Hiên Viên Sách. Đi thôi, các ngươi nên làm cái gì liền làm sao bây giờ, đừng đem sự tình huyên náo quá lớn là được. Nơi này dù sao cũng là thượng kinh. Hiên Viên Sách nghĩ, lại nói tiếp, trên đường trở về, ta từ đầu đến cuối đang suy nghĩ một vấn đề, Phùng Bắc vì cái gì nhất định phải bắt Mỹ Đô Toa? Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì nọc độc của nàng là đỉnh tiêm thuốc mê? Phùng gia là thượng kinh đệ nhất đại gia tộc, khẳng định không phải thiếu tiền chủ, tăng thêm Phùng Bắc lại là cái nhân tinh. Bình thường tới nói, Phùng Bắc khả năng không lớn bởi vì một chút kinh tế lợi ích, bắt cóc Mỹ Đô Toa. Trong này chỉ sợ có ẩn tình khác. Thanh Phong nói ra ra ngài là hoài nghi có người sai xử Phùng gia. Nói ra lời nói này, liền ngay cả Hiên Viên Thanh Phong chính mình cũng có chút không tin, đường đường thượng kinh đệ nhất đại gia sẽ thụ những người khác sai xử. Hiên Viên Sách nhẹ gật đầu, ta mới vừa rồi cùng Phùng Bắc lúc gặp mặt cố ý thăm dò qua, thái độ của hắn tương đương kiên quyết, có phải hay không người sai xử ta sẽ không biết, nhưng Phùng Bắc bắt cóc Mỹ Đô Toa cũng không phải vì kinh tế lợi ích, người đến lúc đó để Lý Diêu đa lưu cái tâm nhãn. Thanh Phong nghe nói như thế, trên mặt biểu lộ liền có chút đặc sắc, ra ra, Lý Diêu lai nhà chúng ta thời điểm, ngươi còn nhìn hắn không thuận mắt, hiện tại làm sao khủng. Hiên Viên Sách ho khan hai tiếng, cái gì, ta vốn là nhìn tiểu tử kia khó chịu. Nói xong, trực tiếp quay người vào phòng. Thanh Phong nhìn xem ra ra của nàng bóng lưng, đột nhiên cảm giác được chính mình cái này ra ra cũng rất khả ái thôi. Chỉ sợ khó xử Lý Diêu là giả, cho đối phương đến cái ra vai phủ đầu ngược lại là thật. Mục đích thôi. Nửa ngày sau, Ái Lệ Ti quăng Lý Diêu đến Thượng Kinh. Lần này không mang Phạm Thủy Thủy, chủ yếu cân nhắc đến mặt quỷ người áo đen rất có thể ở kinh thành. Lý Diêu càng là suy đoán, chế ngự Mỹ Đô Toa cái kia bình đen chính là mặt quỷ người áo đen cho. Nếu không chỉ là Phùng gia, đối với Mỹ Đô Toa tư không biết chút nào, làm sao có thể tại trong thời gian ngắn như vậy tìm ra đối phó Mỹ Đô Toa đồ vật? Nhờ Ái Lệ Ti. Lý Diêu tự nhiên không có ý tứ trực tiếp đi Hiên Biên Lão Trạch. Lý Diêu trực tiếp tại Hiên Biên Lão Trạch phụ cận tìm nhà khách sạn 5 sao. Hiên Biên Thanh Phong ở trước mặt cùng Lý Diêu nói ra ra của nàng phân tích. Lão gia tử cùng suy đoán của ta không sai biệt lắm, rất có thể chính là mặt quỷ người áo đen sai sử Phùng gia làm. Lý Diêu đạo: "Hải tổng ngươi dự định từ chỗ nào vào tay?" Thanh Phong hỏi: "Đêm nay ta trực tiếp chui vào Phùng gia, ở trước mặt hỏi hắn liền xong việc." Lý Diêu đạo: "Hữu tâm khống như bước này kỹ năng, Lý Diêu muốn hỏi tin tức đơn giản dễ như trở bàn tay." Đến lúc đó ở trước mặt ghi chép cái âm cầm về cho Hiên Viên lão gia con, tin tưởng lão gia tử bên kia cũng tốt bàn giao. Chương 1239 bị lừa, chương 1239 bị lừa, đêm đúng hạn mà tới. Thượng Kinh tòa thành thị này không có ban đêm. Cho dù đến 12 điểm, trên đường phố ý nguyên đèn đuốc sáng trưng, dòng người như dệt. Hiên Viên Thanh Phong trực tiếp đem Phùng gia vị trí của biệt thự chỉ cho Lý Diêu nhìn. Nếu như lái xe đi Phùng gia biệt thự, khả năng hừng đông đều không đến được, dù sao tòa thành thị này kẹt xe là thường thấy nhất sự tình. Ái Lệ Ti con Lý Diêu xuyên thẳng qua ở kinh thành trên không, ngược lại là đã giảm bớt đi kẹt xe phiền não. Hải tổng, nơi này giống như so Giang Nam thị lớn hơn nhiều. Ái Lệ Ti nhìn xem phía dưới lửa đèn sáng chói thành thị, mở miệng nói ra. Ngươi nếu là ưa thích lời nói, các loại cứu gia Mỹ Đô Toa ta cùng ngươi ở chỗ này chơi nhiều mấy ngày, thượng kinh chỗ chơi tốt có rất nhiều. Lý Diêu đạo. Tính toán, ta vẫn là ưa thích biển cả. Mỹ Đô Toa đạo. Mỗi khi nhìn thấy địa phương nhiều người, nàng đều sẽ nhịn không nổi nghĩ đến biển cả, nhớ tới tộc nhân của nàng. Cũng không biết bọn hắn trải qua có được hay không. Các loại cứu gia Mỹ Đô Toa. Ta liền bồi ngươi trở về nhìn xem. Lý Diêu đạo. Thật. Ái Lệ Ti lộ ra phi thường kích động, nàng đã từ từ tiếp nhận Lý Diêu hết thảy. Tự nhiên minh bạch Lý Diêu bệ bộn nhiều việc, có rất ít thời gian đơn độc bồi một cái nào đó nữ nhân. Đương nhiên là thật, chẳng lẽ ta lừa qua ngươi? Lý Diêu hỏi. Không có, Hải tổng ngươi chưa từng có lừa qua ta. Ái Lệ Ti vội vàng nói. Nếu như không phải Lý Diêu, các nàng giao nhân bộ tộc còn tại tiếp nhận người lừa, chỉ có thể dựa vào trong tộc nữ nhân dùng tiếng ca dẫn dụ bờ biển nam nhân, bắt được đằng sau kéo dài giao nhân hương hỏa. Cái này dẫn đến rất nhiều ngư dân đều đem giao nhân xem như dưới biển sâu ăn người ăn mà. Hiện tại hết thể đều tốt. Ái Lệ Ti làm giao nhân công chúa, đối với Lý Diêu cảm kích không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, nàng tình nguyện đợi tại Lý Diêu bên người cả một đời đi cảm kích. Hai người nói chuyện, liền bay đến Phùng gia biệt thự trên không. Xem ra Phùng Bắc lão đầu kia đã sớm phòng bị ta. Lý Diêu cười nói, từ trên bầu trời liền có thể nhìn thấy, toàn bộ Phùng gia biệt thự khắp nơi đều là bảo tiêu. Bình thường không có làm việc trái với lương tâm người, tuyệt đối sẽ không trong nhà phân phối nhiều như vậy bảo an lực lượng. Đáng tiếc, người nhiều hơn nữa cũng vô ích. Phùng Bắc điều tra Lý Diêu tin tức, khẳng định điều tra không ra Lý Diêu sẽ ẩn đột thuật. Ái Lệ Ti ngươi ngay tại trên không, ta đi xuống. Lý Diêu đạo.
Ân.
Ái Lệ Tư không lo lắng chút nào Lý Diêu. Phùng gia biệt thự thư phòng. Phùng Bác hút xì gà, phun ra từng cái thật to vòng khói, Trương quản gia đứng tại đối diện. Gây mũi mùi khói, để Trương quản gia mày nhíu lại cùng một chỗ, nhưng hắn không lời gì cũng không dám nói. Vì cái gì còn không có đem người choáng trở về? Phùng Bác hỏi. Gia chủ, toàn bộ Giang Nam thị cửa ra vào đều bị phong tỏa, người của chúng ta căn bản ra không được, có thể cất giấu không bị phát hiện đã là vận hạnh. Trương quản gia hồi đáp. Cái này Lý Diêu năng lượng thật không nhỏ, thế mà có thể tại ngắn như vậy thời gian phong tỏa Giang Nam thị. Phùng Bác âm thanh lạnh lùng nói. Gia chủ xin yên tâm, tuyệt đối tra không được trên đầu chúng ta. Phùng quản gia khẳng định nói ra. Hắn biết rõ chính mình bị gia chủ này lo lắng nhất cái gì. Tạm thời không thể đem người mang về, vậy liền nhiều đưa chút ngọc độc trở về. Phùng Bác đạo. Hôm nay Hiên Viên Sách tìm hắn, nói gần nói xa đều là hoài nghi hắn bắt cóc Mỹ Đỗ Toa. Nếu thật là đem Mỹ Đỗ Toa đưa về Thượng Kinh, làm không tốt sẽ bị Thần Thuẫn Cục phát hiện. Đưa ngọc độc liền không có băn khoăn như vậy. Cái này, chỉ sợ cũng làm không được. Trương quản gia đạo. Vì cái gì? Phùng Bác sắc mặt có chút khó coi. Trương quản gia thở dài, nói ra, Mỹ Đỗ Toa hiện tại là cá nhân, vẫn còn trạng thái hôn mê, chúng ta căn bản là không có biện pháp lấy ngọc độc. T. Phùng Bác nghe nói như thế, có một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên. Rất hiển nhiên, trước đó bọn hắn đều không có nghĩ đến lấy ngọc độc khâu này. Lấy không được ngọc độc, đem Mỹ Đỗ Toa bắt vào tay hoàn toàn chính là cái vương hữu. Ta cho Liễu Hàm Tiếu gọi điện thoại, nói không chừng nàng có biện pháp. Phùng Bác đạo. Rất nhanh, điện thoại kết nối. Liêu tiểu thư, người giao cho ta làm sự tình ta đã xong xuôi, nhưng người không có cách nào mang về Thượng Kinh. Phùng Bác mở miệng liền đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên Liễu Hàm Tiếu trên thân, liền phảng phất hắn chỉ là đối phương mã tử. Nào biết được một câu còn chưa nói xong, liền bị Liễu Hàm Tiếu tại chỗ đánh gãy. Phùng gia chủ nhìn ngài nói gì vậy, ngươi bắt Mỹ Đỗ Toa hoàn toàn là vì chính ngươi, cùng ta có quan hệ gì? T. Nghe nói như thế, Phùng Bác trong lòng lộ bộ một chút, cảm giác rất không được tự nhiên. Thật sự là hắn là vì ích lợi của mình mới mạo hiểm bắt Mỹ Đỗ Toa, nhưng cũng là bị Liễu Hàm Tiếu giật dây. Đối phương lời nói vừa rồi, liền tốt muốn chuyện này cùng nàng không hề có một chút quan hệ. Đột nhiên, Phùng Bác có một loại thật không tốt cảm giác. Đông đông đông. Vài tiếng đập cửa đánh gãy suy nghĩ của hắn. Ai? Trương quản gia hỏi. Đông đông đông. Không ai trả lời, tiếng đập cửa tiếp tục lại vang lên, tựa hồ so trước đó nặng hơn. Trương quản gia ý tứ đến có chút không đúng. Nói như vậy, trong biệt thự bảo tiêu có chuyện cũng là trước tiên tìm hắn Trương quản gia, không hẳn sẽ trực tiếp chạy đến Phùng Bắc thư phòng. Phùng gia chủ, ta giống như nghe thấy người bên kia có người gõ cửa, điện thoại truyền đến Liêu Hàm Tiếu thanh âm. Phùng Bắc tổng cảm thấy, Liêu Hàm Tiếu có chút cười trên nỗi đau của người khác. Chẳng lẽ ngươi biết gõ cửa chính là ai? Phùng Bắc bật thốt lên hỏi. Ha ha, ngươi bắt Thần Hào Hải tổng nữ nhân, ngươi cảm thấy sẽ là ai tại gõ cửa? Liêu Hàm Tiếu cười nói. T. Phùng Bắc trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn bị lừa. Nói, ngươi vì cái gì gạt ta? Phùng Bắc đối với điện thoại quát. Bây giờ mới biết ta lừa ngươi, xem ra ngươi cái này Thượng Kinh đệ nhất gia tộc gia chủ, trí thông minh có chút đáng lo à? Liêu Hàm Tiếu rêu cợt nói. Gai điểm túi. Phùng Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đưa di động rơi vỡ nát. Sau đó nhấn trên bàn một cái nút màu đỏ. Lập tức toàn bộ biệt thự đều vang lên còi báo động chói tai. Trương quản gia đã sớm cầm súng lục ở bên cạnh cảnh giới. Đông đông đông. Lại là vài tiếng đập cửa vang lên. Lao Trương đừng sợ, bảo tiêu lập tức liền có thể tới. Phùng Bắc an an ủi đạo. Chương 1240 thành tỉnh, chương 1240 thành tỉnh gia chủ, chúng ta đầu hàng đi. Trương quản gia thở dài, nói ra. Cái gì? Phùng Bắc mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn đối phương. Lao Trương ở bên cạnh hắn chờ đợi mấy chục năm, đã từng còn cho hắn cản qua đạn. Tuyệt đối là Phùng Bắc tâm phúc. Hiện tại ngay cả Lý Diêu mặt đều không có gặp, thế mà liền muốn đầu hàng. Phùng Bắc thậm chí đều có một loại ảo giác, Lao Trương có phải hay không sớm đã bị Lý Diêu thu mua. Lao Trương, ngươi là có ý gì? Phùng Bắc thanh âm phi thường lạnh, như là mùa đông băng đao. Ta không nhớ nhà chủ ngài mất tính mệnh. Lao Trương đạo. Cho cười, chúng ta trong biệt thự đều mấy chục tên võ trang đầy đủ bảo tiêu, chẳng lẽ còn sợ hắn chỉ là một người, mà lại ngươi đến bây giờ liền đối phương mặt đều không có gặp liền nhận sợ hãi, ngươi hay là ta biết cái kia Lão Trương sao? Phùng Bắc rất tức giận, mỗi một câu cơ hồ đều là hét ra. Lao Trương trực tiếp thu hồi thường, lui về phía sau hai bước, từ tốn nói, gia chủ ngài là người thông minh, ngoài cửa người này có thể nhẹ nhõm cuốn trong biệt thự tất cả bảo tiêu, đi vào thư phòng, ngài cảm thấy hắn cần phải gõ cửa. T. Câu nói này lập tức để Phùng Bắc ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn chính xác, có thể vô thanh vô tức đi vào thư phòng, người như vậy tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Chỉ là một cánh cửa thư phòng, tự nhiên ngăn không được đối phương. Nhưng đối phương hay là gõ cửa, còn gõ mấy lần. Cho dù trong phòng Phùng Bắc đè xuống còi báo động, thông chi trong biệt thự tất cả bảo tiêu xông lại, đối phương vẫn không có phá cửa mà vào, trước tiên cưỡng ép Phùng Bắc. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tới người này hoàn toàn không có đem trong biệt thự bảo tiêu để ở trong lòng, lại hoặc là đối phương tạm thời còn không có muốn hạ tử thủ. Phùng Bắc bản thân liền là lão hồ ly, trong nháy mắt đem mọi chuyện cần thiết đều muốn minh bạch. Hắn chán nản ngồi trên ghế, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Lúc trước dự định bắt cóc Lý Diêu nữ nhân, Phùng Bắc liền làm xong dự tính xấu nhất, nghĩ đến chỉ cần không lưu lại bất cứ chứng cứ gì, vô luận là Lý Diêu hay là Hiên Viên Sách cũng không tìm tới trên đầu mình. Hiện tại Phùng Bắc mới hiểu được, ý nghĩ của mình là đến cỡ nào buồn cười. Cái gọi là trò chơi, cần tất cả mọi người tuân thủ quy tắc trò chơi mới có thể vui sướng chơi bừa. Phùng Bắc trước phá hủy quy tắc trò chơi, Lý Diêu tự nhiên cũng có thể không tuân thủ quy tắc trò chơi. Đó là cái rất đơn giản đạo lý. Mở cửa. Phùng Bác từ trong hàm răng tung ra hai chữ. Hai chữ này nói ra, cũng đại biểu hắn từ bỏ chống lại. Một tên thành công thương nhân, khi nhìn đến lợi ích thời điểm sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi thu hoạch được lợi ích. Khi phát hiện tổn thất lớn xa hơn ích lợi, thành công thương nhân sẽ quả quyết lựa chọn cắt lỗ. Phùng Bác hiện tại là cái hợp cách thương nhân. Hắn hiểu được Lao Trương nói đúng. Ngắn ngủi hơn 10 giây trùng, Phùng Bác hảo tâm lập tức giả hơn rất nhiều. Hắn hiện tại mới hiểu được, cái gọi là thượng kinh đệ nhất đại gia tộc, tại trận này tiếng đập cửa bên trong biến thành trò cười. Lao Trương thở dài, đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa trống trơn, căn bản không có nhìn thấy nửa cái bóng người, ngược lại là bọn bảo tiêu đang toàn lực chạy qua bên này. "Đều trở về đi, gia chủ muốn gặp quý khách." Lao Trương nói ra. Bọn bảo tiêu nghe được thanh âm này, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Bọn hắn canh giữ ở bên ngoài, căn bản liền không có người tiến vào biệt thự, ở đâu ra quý khách? Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng không ai dám phản bác Trương quản gia. "Trương gia, chúng ta ngay tại dưới lầu trông coi, ngài có việc kêu một tiếng bảo tiêu đội trưởng nói ra." Trương quản gia tay run run, hai chân cũng không nhịn được run lên. Trước đó hắn tại thư phòng thời điểm cũng không đánh rung động, bây giờ nghe bảo tiêu đội trưởng một câu, hắn run lên. Chỉ vì bảo tiêu đội trưởng nói câu Trương gia. Xưng hô thế này, mấy cái kia tiến đến bắt cóc Mỹ Đỗ toa người cũng biết. Lao Trương rõ ràng, trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, hắn đã để chính mình tận khả năng sạch sẽ. Có thể, người đã làm sự tình, chung quy sẽ lưu lại vết tích. Trương gia xưng hô thế này, chính là hắn duy nhất lưu lại chứng cứ. Bảo tiêu đội trưởng cũng không có phát hiện Lao Trương biến hóa rất nhỏ, mang theo bọn bảo tiêu lui trở về. Lao Trương tay bị cửa, trên trán đã toát ra một tầng mồ hôi mịn. Hắn hít sâu mấy lần, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, đối với quay người hành lang nói ra, "Quý khách, mời vào bên trong." Lao Trương động tác nhìn có chút không thể tưởng tượng, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, đã có người gõ cửa, vậy đối phương đã liền tại phụ cận, thậm chí cũng có thể ngay tại trước mặt mình. Quả nhiên, Lao Trương lời nói xong đằng sau, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một người, một cái niên kỷ không lớn, dáng dấp còn rất anh tuấn người. Lao Trương là lần đầu tiên đối diện gương mặt này, nhưng hắn đối với gương mặt này rất quen thuộc. "Hải tổng, Mỹ Đô Toa là ta sắp xếp người bắt, nếu như ngươi muốn báo thủ, xin độc thủ." Lao Trương nói ra. Không có người không sợ chết, Lao Trương đồng dạng cũng là. Chỉ cần còn có một chút cơ hội sống sót, Lao Trương liền sẽ không từ bỏ. Nhưng, Lao Trương nhìn thấy Lý Diêu thời điểm, là hắn biết chính mình không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Lúc này tất cả rào biện cùng phản kháng đều là phí công, sinh cơ duy nhất nói đúng là lời nói thật. Bởi vì Lý Diêu trước đó gõ cửa. Khi một người biết được gõ cửa, chỉ cần ngươi mở cửa, đối phương liền sẽ không phá cửa mà vào. Ngươi là người thông minh, thậm chí so chủ tử của ngươi còn thông minh. Lý Diêu lạnh lùng nói. Lao Trương trong lòng lột bột một chút, hắn từ đối phương trong giọng nói nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Không cách nào phán đoán đối phương đến cùng sẽ như thế nào xử trí chính mình. Nếu như trên đời có một loại sự tình so tử vong còn muốn đáng sợ, đó nhất định là chờ đợi tử vong quá trình. Hiện tại Lao Trương chính là loại tình cảnh này. Lý Diêu lúc nào cũng có thể giết hắn, cũng có khả năng không giết. Cái này để Lao Trương từ đầu đến cuối ở vào một loại lo được lo mất trạng thái, chỉ cần Lý Diêu không rời đi, Lao Trương mạng nhỏ từ đầu đến cuối cũng không chiếm được bảo hộ. Phù phù. Lao Trương không chịu nổi áp lực lớn, trực tiếp quỳ gối Lý Diêu trước mặt. "Hải tổng, ngươi muốn động thủ liền cho ta thông khoái." Ha ha. Lý Diêu không để ý đến Lao Trương, trực tiếp vừa xài bước tiến vào thư phòng. Phùng Bác ngồi tại bàn đọc sách sau trên ghế, trong tay còn cầm cây kia không có hút xong xì gà. Cũng không phải là hắn không muốn đứng lên, mà là bởi vì sợ hai chân không nghe sai khiến, căn bản là đứng không dậy nổi. Chương 1241 thẳng thắn chương 1241 thẳng thắn không có người cùng ngươi đã nói, đóng kín cửa hút thuốc đối với thân thể thật không tốt. Lý Diêu mở miệng nói ra. Câu nói này rất hiển nhiên là đối với Phùng Bác nói. Nhưng Phùng Bác nhưng lại không biết trả lời như thế nào, bởi vì hắn cũng không biết Lý Diêu câu nói này muốn biểu đạt ý gì. "Ngươi muốn làm cái gì?" Phùng Bác hỏi. "Cứu người." Lý Diêu trả lời rất thẳng thắn. "Ta thả người, ngươi có thể tha ta một mạng sao?" Phùng Bác hỏi lần nữa. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần đối phương tùy tiện một cái ý niệm trong đầu, hắn liền muốn đi lĩnh cơm hộ. Đối với một cái có được vô tận tài phú người mà nói, tính mạng của bọn hắn xa so với người bình thường càng thêm đặc sắc. Tự nhiên không nỡ cứ như vậy chết đi. Lý Diêu cười, tựa hồ nghe đến trên đời buồn cười nhất cho cười, tiểu hai tử làm sai chuyện đều biết nói tiếng có lỗi với, người lớn tuổi như vậy sao có thể hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy. Cắt. Phùng Bác bị câu nói này cho hế trụ, thật giống như có người bóp lấy cổ của hắn. Sừng sốt trọn vẹn 3 giây đồng hồ đều nói không ra một câu. Lý Diêu ý tứ nói rất rõ ràng, người trưởng thành đã làm sai chuyện tự nhiên muốn trả giá đắt. Về phần đại giới này là cái gì, tạm thời chỉ có thể Phùng Bác náo bổ. Đột nhiên, Phùng Bác trong đầu lóe lên một đạo linh quang, kỳ thật ta là bị người lợi dụng, ta đem chủ mưu nói ra ngươi có thể tha ta một mạng sao? Phùng Bác yêu cầu rất đơn giản, hắn chỉ muốn mạng sống. Thư phòng chẳng lẽ cũng chỉ có một cái ghế? Lý Diêu hỏi. Nhìn Lý Diêu câu nói này tựa hồ có chút không hiểu đấu, nhưng Phùng Bác nghe nói như thế, nguyên bản bởi vì sợ mà có chút cứng ngắc mặt, trở nên thư giãn. Một cái muốn hạ sát thủ người, tự nhiên không cần cái ghế. Lý Diêu hỏi thư phòng có hay không cái ghế, vậy đã nói rõ đối phương muốn ngồi xuống tới nghe Phùng Bác giải thích. Vì gối cửa ra vào Lão Trương một mực không dám đứng lên, bởi vì Lý Diêu không nói gì. Đối với Lão Trương tới nói, có thể quỷ trí ít so chết mạnh. Bây giờ nghe Lý Diêu hỏi cái ghế, Lão Trương lập tức từ dưới đất bò dậy, ta cái này đi cho Hải tổng chuyển cái ghế. Nói xong, hắn cũng không có lập tức quay người rời đi, mà là nhìn Lý Diêu 2 giây. Gặp Lý Diêu không có phản đối, Lão Trương lúc này mới xoay người đi chuyển cái ghế. Ngươi người quản gia này không sai. Lý Diêu đạm đạm đạo: "Nếu như Hải tổng ngươi ưa thích, ta có thể đem hắn tặng cho ngươi." Phùng Bắc đạo: "Ha ha, xem ra ngươi lão đầu này đối với ta cũng không hiểu rõ." Lý Diêu đạo: "T." Phùng Bắc là người, trong nháy mắt minh bạch Lý Diêu ý tứ. Nghe đồn thần hào Hải tổng bên người mỹ nữ như mây, đối phương đương nhiên sẽ không để một cái lao đầu tử quản lý hậu cung. Phùng Bắc thầm nghĩ chính mình qua loa, thế mà ngay cả đơn giản như vậy sự tình đều không có nghĩ đến. Kỳ thật, ta còn có một cái cháu gái, niên kỷ vừa vặn cùng Hải tổng tương tự. Phùng Bắc nói tới một nửa liền thẳng xuống tới. Hắn đang quan sát Lý Diêu phản ứng. Nghe nói ngươi chỉ có một cái cháu trai, làm sao lại toát ra một cái cháu gái, không phải là tư sinh à? Lý Diêu nhiều hứng thú hỏi. Phùng Bắc trong lòng lộn bộ một chút. Hắn hiện tại rất may mắn, vừa rồi nghe được tiếng đập cửa thời điểm nghe theo lão Trương đề nghị, không để cho Bảo Tiêu xông lại cùng Lý Diêu ngạnh kháng. Cái này Lý Diêu không chỉ có thực lực mạnh đến mức một nhóm, còn có thể ngắn như vậy thời gian điều tra ra bối cảnh của hắn. Ngay cả cái này đều điều tra ra được. Không sai, ta đích xác ở bên ngoài còn có con trai cùng một cái cháu gái, mà lại tôn nữ của ta dáng dấp rất xinh đẹp, trước đó không lâu trả hết qua duy mật sân khấu. Phùng Bắc đạo: "Lý Diêu, chưa từng thấy một lão đầu dạng này chào hàng cháu gái của mình." Lúc này lão Trương đã rời cái ghế tới, hay là một thanh tử đàn ghế dựa, nhìn rất có niên đại cảm giác. Không có cách nào, trong biệt thự chỉ có ghế sofa, lão Trương chỉ có thể chuyển thanh này đại mình cái ghế tới ứng khẩn cấp. Cái ghế này không sai. Lý Diêu tán thưởng một tiếng, vững vàng ngồi ở phía trên. "Nếu như Hải tổng ưa thích, cái ghế này cùng ta vị kia duy mật cháu gái cùng nhau tặng cho ngươi." Phùng Bắc đạo: "T." Lý Diêu liền rất im lặng. "Tự đủ ngươi nha đưa cháu gái đưa lên nghiện đúng không? Hay là trước tiên nói một chút ngươi bắt cóc không gái người sự tình đi." Lý Diêu muốn dùng câu nói này nói sang chuyện khác. Phùng Bắc tổ chức một chút ngôn ngữ, trầm giọng nói ra: "Kỳ thật sai sử ta bắt cóc mỹ đô toa người, là Hải tổng bên cạnh ngươi nữ nhân." "Ân." Lý Diêu ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói: "Ta cũng không cảm thấy ngươi nói rất hài hước. Nữ nhân bên cạnh hắn tuy nhiều, Lý Diêu khả năng không có thời gian mỗi một cái đều chiếu cố như vậy chu toàn. Nhưng Lý Diêu có thể khẳng định, tuyệt đối sẽ không có người liên hệ với kinh Phùng gia bắt cóc mỹ đô toa. Đối phương một chiêu này di họa giang đông đơn giản quá buồn cười. Hải tổng đừng có gấp sinh khí, ta là có chứng cứ." Phùng Bắc nói xong đối với Lao Trương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lao Trương lập tức từ trên thân móc ra một cái bút ghi âm, phát hình một đoạn ghi âm. Chính là lúc trước Liêu Hàm Tiếu cùng Phùng Bắc trên xe nội dung nói chuyện. Lý Diêu nghe xong ghi âm nội dung, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Không nghĩ tới Liêu Hàm Tiếu lại dính vào, thật đúng là âm hồn bất tán. Phùng Bắc một mực nhìn chăm chú lên Lý Diêu biểu tình biến hóa, đây khả năng liên quan đến cái mạng nhỏ của hắn. Dù sao cho đến bây giờ, hắn cũng không có đem cháu gái của mình thành công đưa ra ngoài. Vẹn vẹn bằng vào một đoạn ghi âm, khả năng không đủ để bảo trụ mạng nhỏ. Nghe nói có cái bình đen. Lý Diêu thu hồi bút ghi âm, hỏi: "Đúng đúng đúng, chính là Liêu Hàm Tiếu cho bình đen, bằng không chúng ta căn bản không có khả năng bắt lấy mỹ đô toa." Phùng Bắc có chút kích động nói. Hắn nói những này chính là muốn đem chủ yếu mâu thuẫn chuyển rời đến Liêu Hàm Tiếu trên thân. Cứ như vậy, hắn Phùng ra nhiều lắm là chỉ là tổng phạm, sai lầm sẽ nhỏ rất nhiều. Đáng tiếc những này cũng chỉ là Phùng Bắc mong muốn đơn phương, chân chính để Lý Diêu không có trực tiếp hạ sát thủ nguyên nhân duy nhất, hay là bởi vì Hiên Viên lão gia con. Lúc trước lão gia tử không chịu lộ ra Phùng gia cầm mỹ đô toa độc, đã nói lên Phùng gia cùng Hiên Viên gia có nguồn gốc. "Nhớ kỹ đem bình đen mang về cho ta." Lý Diêu đạm đạm nói ra, hắn rất ngạc nhiên rốt cuộc là thứ gì, có thể làm cho mỹ đô toa trong nháy mắt mất đi năng lực chống cự. "Nhất định nhất định, lão Trương ngươi lập tức gọi điện thoại để cho chúng ta người thả người." Phùng Bắc kích động đến nói ra. Lão Trương nhẹ gật đầu, lập tức lấy điện thoại di động ra liên hệ vị kia phụ trách hành động đội trưởng. Nhưng rất nhanh, lão Trương ánh mắt từ từ ngưng động, tay của hắn lại bắt đầu run rẩy, chân cũng đang run. "Hải tổng, gia chủ, đối phương điện thoại tắt máy." Lão Trương đạo: "Cái gì?" Phùng Bắc cọ một chút từ trên ghế đứng lên, hét lớn: "Làm sao làm, điện thoại làm sao có thể tắt máy? Ngươi bình thường là thế nào mang người?" Lúc này Phùng Bắc như là một cái nổi giận sư tử. Chương 1242 lại ra dị thường, chương 1242 lại ra dị thường. Phùng Bắc sẽ rất ít đối với Lao Trương dạng này nổi giận, bởi vì Lao Trương bình thường làm việc rất có phân tập. Nhưng bây giờ thời điểm mấu chốt như thế, phụ trách hành động đội trưởng thế mà tắt máy. Vạn nhất Lý Diêu báo nổi làm sao bây giờ? Lao Trương cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình, các loại Phùng Bắc mang xong, hắn mới mở miệng nói ra: "Khả năng chúng ta phải đi ra người đã gặp bất trắc." T. Phùng Bắc nghe nói như thế, tự giác đầu choáng váng, lần nữa ngã ngồi trên ghế. Chọn vẹn qua mười mấy giây mới hơi chậm tới. Đang nghe lão Trương nói đội trưởng tắt máy một khắc này, Phùng Bắc trong lòng liền đã đoán được những người kia xảy ra chuyện. Có thể, bây giờ Giang Nam thị bị bao bọc vây quanh, ai có thực lực này động thủ? Ai lại có động cơ này? Liêu Hàm Tiếu, nhất định là nàng. Phùng Bắc như là rơi xuống nước người, phát hiện trước mắt một gốc cây cỏ cứu mạng. La lớn: "Hải tổng, ta bắt mỹ đô toa tuyệt đối không có nghĩ qua trả lại nàng tính mệnh, chỉ là vì yếu điểm nọc độc cứu ta cháu trai, hiện tại người của ta xảy ra chuyện, đây nhất định là Liêu Hàm Tiếu kiện. Hải tổng ngươi có thể gọi điện thoại cùng Liễu Hàm Tiếu cầu thông câu thông." Cứ việc Phùng Bắc không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh là Liễu Hàm Tiếu đối với hắn người hạ thủ, nhưng Phùng Bắc không chút do dự đem nổi bức cho Liễu Hàm Tiếu. Chỉ có dạng này mới có thể chuyển di Lý Diêu lửa giận. "Người của các ngươi giấu ở địa phương nào, mau nói." Lý Diêu cả giận nói. Từ Lý Diêu gõ cửa đến bây giờ, hắn vẫn luôn biểu hiện được phi thường bình tĩnh, bởi vì hắn biết Phùng Bắc bắt mỹ đô toa chỉ là vì nọc độc, tuyệt không có khả năng tổn thương mỹ đô toa. Tuyệt đối không nghĩ tới sẽ còn ra loại ngoài ý muốn này, Lý Diêu hiện tại lòng giết người đều có. "Lão Trương, nhanh mau nói người của chúng ta ở nơi nào. Phùng Bắc lúc nói chuyện thanh âm đều đang phát run. Rất hiển nhiên hắn cũng cảm nhận được Lý Diêu lửa giận. Sợ Lý Diêu một cái không cao hứng liền trực tiếp muốn cái mạng già của hắn. Giang Nam thị Bắc ngoại ô Lạn Vĩ lâu tầng hầm. Lao Trương cấp tốc nói ra địa chỉ, sợ nói đã chậm sẽ bị Lý Diêu một bàn tay chụp chết. Lý Diêu lấy điện thoại di động ra cho Ngang Sơn Tô Y để gọi tới, nhanh đi Bắc ngoại ô Lạn Vĩ lâu. Tốt Hải tổng đầu bên kia điện thoại, Ngang Sơn Tô Y không hỏi một tiếng, liền biết Lý Diêu nói địa chỉ là Mỹ Đô toa giam giữ địa phương. Lý Diêu đưa di động phóng tới trong túi áo, một bàn tay đập vào tử đàn ghế dựa cầm trên tay. Giang giác. Bảo tồn mấy trăm năm tử đàn ghế dựa, thành tàn thứ phẩm. Phùng Bắc cùng Lao Trương đều dọa đến run một cái. Tấm này tử đàn ghế dựa, chỉ có mới từ trên đấu giá hội mua về thời điểm, Phùng Bắc ngồi qua một hồi. Bình thường đặt ở biệt thự cũng làm bảo bối cùng bái, không nghĩ tới bây giờ. Nhưng hai người không dám có chút oán khí. Nếu như một cái ghế có thể lắng lại Lý Diêu lửa giận, cũng là kiếm lớn. Các người tốt nhất cầu nguyện Mỹ Đỗ Toa đừng ra sự tình, nếu không, Thượng Kinh về sau sẽ không còn có Phùng gia. Lý Diêu nói xong nhanh chân đi ra thư phòng. Cắt. Phùng Bắc nghe nói như thế trực tiếp sợ choáng váng. Lao Trương cũng tương tự sợ choáng váng. Một bên khác, Giang Nam Thị, ngang cái gì Tô Y Y, Phạm Thủy Thủy, Natasha, tiểu thất bốn người trực tiếp từ xã Pích câu lạc bộ xuất phát. Bằng tốc độ nhanh nhất đến Bắc ngoại ô các loại bốn người tìm tới Lạn Vĩ lâu tầng hầm kia, quả nhiên nhìn thấy có mấy người ngồi dưới đất. Bên trong một cái chính là các nàng tìm kiếm người đội trưởng kia. Nhưng, trước mắt mấy người ánh mắt đờ đẫn, nhìn thấy có người xuất hiện cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Tiểu thất trực tiếp lách mình đi qua, một thanh chủy thủ gác ở đội trưởng trên cổ, nói, Mỹ Đỗ Toa ở đâu? Đối phương không có trả lời, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Hoàn toàn không nhìn trên cổ chủy thủ. Tiểu thất, bọn hắn bị người phá hủy thần kinh, đã thành đồ đần. Phạm Thủy Thủy đạo. Tiểu thất khi đến một cước đem đối phương gạt ngã trên mặt đất, quả nhiên không có bất kỳ phản ứng nào. Bốn người đem chung quanh trong trong ngoài ngoài đều tìm một lần, cũng không có Mỹ Đỗ Toa bất luận manh mối gì. Làm sao bây giờ, tìm không thấy Mỹ Đỗ Toa. Tiểu thất đạo. Xem ra sự tình xa so với chúng ta nghĩ còn muốn phức tạp. Ngang Sơn Tô Y thì thảo nói ra. Nàng lấy điện thoại di động ra cho Lý Diêu gọi tới. Hải tổng, chúng ta. Tới chậm, bắt cóc Mỹ Đỗ Toa người đội trưởng kia đã thành đồ đần. Tô Y thì đạo. Đem tất cả mọi người mang về chờ ta. Lý Diêu đạo. Các loại Lý Diêu cùng Ái Lệ Ti trở lại câu lạc bộ, cùng Ngang Sơn Tô Y Y, Tôn Vinh mấy người cùng một chỗ đến giam giữ đội trưởng gián phòng. Lý Diêu trực tiếp thi triển tâm khống, nhìn có thể hay không hỏi ra chút gì tin tức. Đáng tiếc bị bắt trở về mấy người kia cùng đồ đần không có gì khác biệt, tâm khống bên dưới bọn hắn cũng vô pháp cung cấp bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Đem người nhanh nhanh thượng kinh phùng nhà đưa qua. Lý Diêu nói ra. Thượng kinh phùng nhà. Ngang Sơn Tô Y Y mấy người ngẩn người. Hải tổng, có muốn hay không chúng ta diệt phùng gia? Đối với, dám đối với chúng ta tỷ bội độc thủ, hắn nhất định phải trả giá đắt. Mấy cái nữ nhân nghĩa phấn điển đứng nói, hôm nay có người dám động Mỹ Đỗ Toa, tương lai có một ngày khả năng liền sẽ đến phiên các nàng. Đó là cái phi thường dễ dàng giống nhau vấn đề. Trợ giúp Mỹ Đỗ Toa, cũng tương đương là đang giúp mình. Tạm thời đừng động phùng ra, ta hoài nghi đây là Liễu Hàm Tiếu cùng mặt quỷ người áo đen cái bẫy. Lý Diêu đạo, ân. Mấy vị muội tử lần nữa ngây ngẩn cả người. Tại sao cùng Liễu Hàm Tiếu nhắc lên quan hệ? Lý Diêu đem trước đó tại phùng gia nghe được tin tức nói một lần, mấy vị muội tử nghe xong lại là lấy làm kinh hãi. Liễu Hàm Tiếu trong tay đã có bình đen. Vì cái gì không có trực tiếp đối với Mỹ Đỗ Toa ra tay, mà là đi tìm tới Kinh Phùng gia. Ngang Sơn Tố Ý thì hỏi, nguyên bản ta tưởng rằng Liễu Hàm Tiếu lo lắng nàng xuất thủ sẽ để cho Mỹ Đỗ Toa cảnh giác, nhưng bây giờ ta cảm thấy Liễu Hàm Tiếu là cố ý để cho ta đem thượng Kinh Phùng nhà tiêu diệt. Lý Diêu phân tích đạo. Mấy vị nữ nhân hơi suy tư, nhao nhao gật đầu đồng ý hoàn toàn chính xác, thượng Kinh Phùng nhà bắt cóc Mỹ Đỗ Toa, Liễu Hàm Tiếu lại như bên trong đổ cấp đi Mỹ Đỗ Toa. Lúc này dựa theo bình thường logic, Lý Diêu hội bởi vì phẫn nộ diệt Phùng gia. Mặc dù Lý Diêu không rõ Liễu Hàm Tiếu tại sao tới một chiêu như vậy, nhưng có một chút, tuyệt đối không có khả năng thuận kế hoạch của địch nhân đi. Làm sao bây giờ? Ngang Sơn Tố Ý thì hỏi. Ta trước cho Liễu Hàm Tiếu gọi điện thoại, nhìn nàng một cái đến cùng muốn làm gì? Lý Diêu lạnh lùng nói ra. Chương 1243 người muốn làm gì? Không phải bạn bất đắc dĩ Lý Diêu là thật không muốn đánh Liễu Hàm Tiếu điện thoại. Hắn thậm chí đều không muốn cùng đối phương nói chuyện, nhưng bị cứu ra Mỹ Đỗ Toa, Lý Diêu cho dù lại không tình nguyện, hay là bấm điện thoại. Qua mấy giây, điện thoại mới kết nối. Ai u, Hải tổng ngươi tại sao có thể có không gọi điện thoại cho ta? Liễu Hàm Tiếu có chút thanh âm dương quái khí truyền đến. Vẹn vẹn từ đối phương câu nói này, Lý Diêu liền dám đoán chắc là Liễu Hàm Tiếu kiếp đi Mỹ Đỗ Toa. Nếu không đối phương sẽ không lớn lối như thế. Ngươi đối với ta có ý kiến có thể hướng ta đến, không cần thiết tổn thương người vô tội. Lý Diêu cường chịu đựng lửa giận nói ra. Ta không biết rõ Hải tổng ý của ngươi, chẳng lẽ ta lại làm sự tình gì để Hải tổng ngươi không vui? Liễu Hàm Tiếu thản nhiên nói. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi muốn làm sao mới bằng lòng thả Mỹ Đỗ Toa? Hoặc là sau lưng ngươi chủ tử có yêu cầu gì? Lý Diêu lạnh giọng nói ra. Hắn đương nhiên rất rõ ràng chuyện này là mặt quỷ người áo đen dở trò xấu, nhưng Liễu Hàm Tiếu đồng dạng là cái quấn không ra nhân vật. Lý Diêu không có cách nào trực tiếp liên hệ mặt quỷ người áo đen. Ta giống như thật lâu không có về Hán Giang Đại học, đột nhiên hơi nhớ Hán Giang Đại học cơm ở canteen đồ ăn. Liễu Hàm Tiếu đột nhiên nói câu không đầu không đuôi. Lý Diêu cũng rất rõ ràng, đây là đối phương nói lên điều kiện thứ nhất. Đã từng, Hán Giang Đại học tất cả thầy trò đều biết, Liễu Hàm Tiếu đổi ngược Lý Diêu bị tự tuyệt. Lấy Liễu Hàm Tiếu tính cách, nàng bắt lấy Lý Diêu nhược điểm. Khẳng định muốn tìm về đã từng mất đi tôn nghiêm. Hán Giang Đại học chính là một cái tìm về tôn nghiêm địa phương.
Tốt, ta đi Hán Giang Đại học chờ ngươi.
Lý Diêu nói xong trực tiếp cúp điện thoại.
Hải tổng, nếu không để Ái Lệ Ti cùng Tiểu Thất cùng ngươi đi.
Ngang Sơn Tố Y địa đạo.
Cho dù các nàng đều giải Lý Diêu thực lực, nhưng Mỹ Đỗ Toa đều có thể bị đối phương tùy tiện khống chế. Ai biết Liêu Hàm Tiếu sẽ có hay không có lợi hại gì thủ đoạn.
Không cần, chỉ là một cái Liêu Hàm Tiếu còn không làm gì được ta. Các ngươi ngay tại câu lạc bộ chờ ta tin tức.
Lý Diêu trầm giọng nói.
Hắn lúc này trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra sát khí.
Hán Giang Đại học.
Cùng trước kia quá lớn khác nhau.
Cửa trường bảo an đại gia vẫn như cũ thích xem học sinh muội tử lộ ở bên ngoài đôi chân dài.
Đã từng có người bởi vì việc này khiếu nại qua cửa vệ đại gia.
Khả đại gia phản bác lý do cũng rất đầy đủ, ta chỉ là nhìn xem chân, lại không làm gì khác người sự tình, đầu kia pháp luật quy định không có khả năng nhìn chân.
Về sau chuyện này liền không giải quyết được gì.
Khi môn vệ đại gia nhìn thấy Lý Diêu đi tới, nguyên bản xuân phong đắc ý trên khuôn mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên.
Viện.
Hải tổng đại gia vội vàng cầm điện thoại lên hướng lãnh đạo báo cáo.
Tiên đại gia, đừng bởi vì ta chậm trễ ngươi nhìn cặp đùi đẹp.
Lý Diêu trêu ghẹo nói.
Tiên đại gia cười cười, ta mỗi ngày đều có thể nhìn, không kém này sẽ.
Tốt ta.
Đại gia hay là vị kia đại gia, văn minh nhìn chân.
Lý Diêu chính phải vào cửa trường, Liêu Hàm Tiếu không biết lúc nào xông ra.
Hải tổng, ngươi tới được thật sớm a.
Bình thường.
Lý Diêu không mặn không nhạt trả lời câu.
Liêu Hàm Tiếu cũng không tức giận, trực tiếp tiến lên kéo lên Lý Diêu cánh tay. Lý Diêu bản năng đẩy ra.
Xem ra Hải tổng ngươi là không muốn theo giúp ta đi Hán Giang Đại học nhà ăn ăn cơm đi, ta đi đây.
Uy hiếp.
Liêu Hàm Tiếu đây là uy hiếp trắng trợn.
Lý Diêu thở dài, chủ động dắt Liêu Hàm Tiếu để tay tại trên cánh tay mình, dạng này tổng hành đi.
Ta liền biết Hải tổng trong lòng ngươi từ đầu đến cuối có ta.
Liêu Hàm Tiếu trên khuôn mặt lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười.
Trước sau chuyển biến nhanh chóng để Lý Diêu cảm giác phía sau lưng phát lạnh.
Nữ nhân này, để Lý Diêu cảm giác càng ngày càng lạ lẫm.
Cứ như vậy, hai người tay kéo tay nhanh chân đi ở sân trường bên trong.
Tuấn nam mỹ nữ đi cùng một chỗ mãi mãi cũng là mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm, rất nhanh liền có người nhận ra Lý Diêu.
Trời ạ, cái kia soái ca giống như thần hào Hải tổng.
Cái gì gọi là giống, vậy chính là ta lão công Hải tổng, trên đời này chỉ có Hải tổng mới có dạng này bất phàm khí độ.
Lão công ngươi,
ta nhổ vào, ngươi không nhìn ngươi tướng mạo, người ta Hải tổng có thể để ý ngươi.
Trứng mắt ta thế nào, cái này cũng không trở ngại Hải tổng là trong lòng ta lão công, chờ ta tốt nghiệp đại học kiếm tiền liền đi nghĩ mật đạt quốc chỉnh dung, nói không chừng đến lúc đó liền có thể trở thành Hải tổng nữ nhân.
Được rồi, ngươi xem một chút Hải tổng nữ nhân bên cạnh, người ta cái kia tướng mạo, dáng người kia, ngươi trừ phi nấu lại chủ tạo.
Lý Diêu những nơi đi qua, đơn giản không có một ngọn cỏ.
Không có cách nào, thần hào Hải luôn luôn Hán Giang Đại học vĩnh viễn truyền thuyết, cho dù hắn đã rời đi trường học thật lâu, nhưng Hải tổng truyền thuyết ý nguyên cũng may.
Vô số nữ sinh đều đem Lý Diêu ảnh chân dung xem như điện thoại màn hình chờ.
Mặc dù có bạn trai nữ sinh, một dạng làm như vậy,
bạn trai sinh khí cũng không có cách nào, người nữ sinh trực tiếp tới một câu, ta chính là ưa thích Hải tổng thế nào, có bản lĩnh ngươi so Hải tổng ưu tú a, ta lập tức đem đầu giống đổi thành ngươi.
Câu nói này nói ra trong nháy mắt liền sẽ đánh xuyên nam sinh nội tâm phòng ngự.
Các nam sinh cuối cùng chỉ có thể ngầm thừa nhận, bởi vì bọn hắn không có cách nào, coi như thay cái bạn gái, nói không chừng người ta mọi từ điện thoại màn hình chờ vẫn như cũng là Hải tổng.
Khi một chuyện nào đó trở thành trạng thái bình thường, cho dù cái này trạng thái bình thường có chút quá phận, mọi người thường thường cũng sẽ lựa chọn tiếp nhận.
Liêu Hàm Tiếu cảm nhận được chung quanh học sinh ánh mắt, nàng lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn.
Phảng phất đã từng mất đi hết thảy, hiện tại tất cả đều tìm trở về.
Hải tổng, ngươi hôn ta một cái.
Liêu Hàm Tiếu đột nhiên mở miệng nói.
Ngươi
đừng quá mức.
Lý Diêu lạnh lùng nói.
Làm cho đối phương kéo cánh tay của mình, đã là Lý Diêu năng làm ra lớn nhất nội bộ.
Thân.
Đó là tuyệt đối không thể nào.
Lý Diêu tình nguyện thân ven đường bất kỳ một cái nào nữ học sinh, cũng sẽ không thân Liêu Hàm Tiếu.
Xem ra Hải tổng ngươi là không nguyện ý theo giúp ta.
Vậy ta dứt khoát trở về tính toán.
Liêu Hàm Tiếu chu cái miệng nhỏ nhắn nói.
Bình thường tới nói, mỹ nữ chu môi dáng vẻ sẽ cho người một loại mỹ cảm.
Nhưng Lý Diêu chỉ có một loại cảm giác, rất muốn một cái miệng rộng quất tới.
Đúng vào lúc này, hiệu trưởng Tưởng Tinh Hà mang theo trường học lãnh đạo tới đón.
Chương 1244 giảng hai câu chương 1244 giảng hai câu tưởng giáo trưởng đến, có chuyện gì chờ một hồi hay nói.
Lý Diêu chịu đựng lửa giận đạo.
Liêu Hàm Tiếu hừ lạnh một tiếng, chỉ có thể tạm thời từ bỏ để Lý Diêu hôn nàng kế hoạch.
Hải tổng, ngươi đến cũng không nói một tiếng. Tưởng Tinh Hà trên khuôn mặt cười thành một đóa hoa cúc.
Không có cách nào, bây giờ Hải tổng danh khí càng ngày càng tăng,
có thể đến bọn hắn Hán Giang Đại học, đây tuyệt đối là cực kỳ dài mặt sự tình.
Thậm chí bởi vì Hán Giang Đại học đã xuất thần hào Hải tổng, bây giờ ghi danh trường đại học này nhân số tăng mạnh.
Lý Diêu không đợi Tưởng giáo trường lời nói xong, trực tiếp mở miệng nói, "Tưởng giáo trường ngài khách khí, ta hôm nay chính là lấy một cái bình thường sinh viên tốt nghiệp thân phận về trường học cũ đi dạo, ngài mang theo nhiều như vậy trường học lãnh đạo, để cho ta kinh sợ a."
Ý tứ trong lời của hắn rất rõ ràng, chính là để Tưởng Tinh Hà đừng làm bộ này hư.
"Đúng đúng đúng, Hải tổng ngươi nói quá đúng, là ta cân nhắc không chu toàn."
Tưởng Tinh Hà liên tục bồi tội.
Lập tức lời nói xoay chuyển, "Bất quá Hải tổng ngươi cũng thấy đấy, chung quanh học đại học muội đều nhận ra ngươi, nếu không ngươi nói vài lời cổ vũ lời nói."
Tại Tưởng Tinh Hà xem ra, giống Hải tổng dạng này có tiền nhân sĩ thành công, truy cứu đồ vật đã không còn là tiền tài.
Thế gian trừ tiền tài bên ngoài, nam nhân truy cứu đơn giản chính là danh dự cùng nữ nhân.
Để Lý Diêu cho học đại học muội tại trường hợp công khai phát biểu, hai thứ này đều có thể đồng thời đạt được.
Không thể không nói, Tưởng Tinh Hà có thể làm hiệu trưởng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, hắn quá biết giải quyết công việc. đổi lại người bình thường, đối mặt dạng này một phen lấy lòng khẳng định không cách nào cự tuyệt, nhưng Lý Diêu liền không giống với. Hắn căn bản không phải trước mắt trong trường học sơ ca, càng thêm không thiếu nữ nhân. Ta cho tới bây giờ không có là xã hội làm cái gì cống hiến, nào có tư cách cho học đại học bội nói chuyện, tưởng giáo trưởng ngươi Lý Diêu lời nói còn chưa nói xong, chung quanh học đại học bội tất cả đều bay tới. Hải tổng ngươi là thần tượng của chúng ta, cho chúng ta giảng hai câu đi. Mẫu thân của ta chính là Hải tổng dưới cờ bệnh viện miễn phí trị liệu, còn có chúng ta nông thôn đường cũng là Hải tổng bỏ vốn tu kiến, còn có chúng ta nhà trước đó mua hàng thái kỳ phòng, vì chuyện này phụ mẫu đều kém chút nhau nhau đến muốn ly hôn, là Hải tổng ngươi thu mua cái này hàng thái, để những cái kia lạn vĩ lâu một lần nữa khởi công, chúng ta cả nhà đều cảm kích Hải tổng. Nếu như Hải tổng người như ngươi đều là đối với xã hội không có gì cống hiến, còn để người bình thường sống thế nào? Trong lúc nhất thời, các học sinh từng cái cảm xúc tăng gọn. Lý Diêu liền có chút im lặng, tự đủ ta mẹ nó có các ngươi nói tốt như vậy sao? Các ngươi nói những sự tình này tất cả đều là những nữ nhân kia làm được, ta chỉ là soát một chút tiền. Mấu chốt ta cày tiền mục đích, cũng vẹn vẹn tăng lên các muội tử độ thiện cảm. Sao có thể đem tất cả vinh dự đều đặt ở ta trên người một người? Liền có chút im lặng. Tưởng Tinh Hà đạo, Hải tổng ngươi cũng thấy đấy, trong đám con mắt là sáng như tuyết, ngươi liền nói hai câu đi. Sự tình phát triển đến một bước này, Lý Diêu tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Hắn bung ra liếu hàm thiếu tay. Lập tức tất cả mọi người đều an tĩnh lại, tất cả đều ánh mắt lửa nóng nhìn xem Lý Diêu. Khục. Lý Diêu kiền khục hai tiếng, nói ra, kỳ thật ta thật không có mọi người nói tốt như vậy, cũng chỉ là xảy ra chút tiền. Chuyện cụ thể đều là người phía dưới làm. Hắn muốn định giải thích. Kết quả lần này giải thích xuống đến, trực tiếp lên phản tác dụng. Các học sinh nghe được Lý Diêu lời nói, càng thêm kích động. Nhìn xem, đây mới là Hải tổng cách cục. Làm nhiều như vậy chuyện tốt, cứu vãn vô số sinh mệnh cùng gia đình. Thế mà còn nói như vậy khiêm tốn, ra một chút xíu tiền, xin hỏi đó là một chút xíu sao? Tiếng nghị luận bao phủ hoàn toàn Lý Diêu nói chuyện thanh âm. Tưởng Tinh Hà liền thật cao hứng, hắn cố ý ở trường học thành lập phòng tuyên truyền, chuyên môn thu thập Lý Diêu dưới cờ công ty làm những chuyện tốt kia, sau đó đăng ở trường san bên trên. Hắn tin tưởng yên lặng làm những chuyện này, cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị Lý Diêu nhìn thấy. Trên đời ngưu nhất đuốt mông ngựa cũng không phải là ngay trước mặt của đối phương nói lời khen tặng, mà là yên lặng thành tựu đối phương thanh danh, sau đó tại thời cơ thích ứng làm cho đối phương biết. Rất hiển nhiên, hiện tại đã đến thời cơ thích hợp. Hải tổng, ngươi cũng thấy đấy, ngươi khiêm tốn tất cả mọi người không thèm chịu nể mặt mũi. Tưởng Tinh Hà đạo. Lý Diêu liền rất im lặng. Hắn luôn cảm thấy địa phương nào không đối trải qua. Làm sao những người này đối với mình sự tình như vậy rõ ràng, giống tôn vinh các nàng làm những chuyện này, chắc chắn sẽ không đánh Lý Diêu cờ hiệu. Mặc dù có cá biệt học sinh khả năng biết là Lý Diêu tại phía sau màn bỏ vốn kim duy trì, cũng không có khả năng tất cả học sinh đều biết đi. Mọi người im lặng một chút. Lý Diêu đè ép tay. Lập tức tất cả mọi người an tĩnh lại. Tưởng giáo trưởng để cho ta cho mọi người nói vài lời cổ vũ lời nói thật ta cũng không biết nói cái gì. Ta muốn, mỗi người nếu như có thể vì cái này xã hội, vì quốc gia làm nhiều điểm cống hiến là tốt nhất. Các ngươi kỳ thật không nên coi ta là thần tượng, cũng đừng đem những người có tiền kia xí nghiệp ra khi thần tượng, chân chính thần tượng hẳn là bảo vệ quốc gia công nhân, yên lặng bỏ ra nhà khoa học, chăm sóc người bị thương bác sĩ Lý Diêu lời nói xong, tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc. Tại bây giờ cái này tên đầy đủ đều muốn khi nổi tiếng internet, là minh tinh thời đại, thần hào hải tổng thế mà có thể nói ra dạng này một phen không giống bình thường lời nói. Mang cho mọi người rung động là to lớn. Đột nhiên, không biết ai dẫn đầu vỗ tay, sau đó toàn trường vang lên một trận núi kêu biển gầm vỗ tay. Hải tổng Lý Vũ, chúng ta yêu ngươi. Giờ khắc này, cho dù là bạn gái mình đem Lý Diêu tấm hình khi điện thoại màn hình chờ nam sinh, cũng phục. Ngươi không thể không thừa nhận, khi một người nhân cách mị lực đạt tới trình độ nào đó, sẽ để cho rất nhiều người đứng ở trước mặt hắn đều sẽ cảm giác xấu hổ. Rất hiển nhiên, lúc này Lý Diêu chính là loại này nhân cách mị lực bạo dạn người. Hải tổng, ngươi đã nói muốn mời ta đi nhà ăn cơm, người ta hiện tại bụng thật đói. Liêu Hàm Tiếu đột nhiên nói ra, cơ hội tốt như vậy, nàng tự nhiên muốn soát một đợt cảm giác tồn tại. Chương 1245 đi nhà ăn cơm, chương 1245 đi nhà ăn cơm tê. Tất cả mọi người nghe được Liêu Hàm Tiếu câu nói này, cũng cảm giác trong lòng là lạ. Lúc đầu thôi, Liêu Hàm Tiếu tại tư mật đạt quốc chỉnh dung đằng sau, nhan trị dáng người đều đã có thể xưng đỉnh tiêm. Một nữ nhân như vậy, nũng nịu giả ngây thơ hẳn là sẽ để cho người ta cảm thấy rất đẹp mắt. Mấu chốt là nữ nhân này chọn thời cơ quá kém. Lý Diêu vừa mới nói như vậy một phen gióng giạc lời nói, người nha hiện tại nũng nịu giả ngây thơ. Để mọi người trong nháy mắt cảm giác, Hải tổng tại sao phải mang một nữ nhân như vậy ở bên người? Chẳng lẽ cũng bởi vì đối phương tướng mạo vượt qua kiểm tra? Tại mọi người trong lòng, Hải tổng người như vậy chí ít cũng phải tìm có khí chất, có nội hàm nữ nhân. Thì như Tôn Đinh, Trương Manh Manh, Sở Tử Ninh. Thử hỏi những cái kia muội tử, cái nào không phải muốn nhan trị có nhan trị, muốn dáng người có dáng người, mấu chốt hay là năng lượng tích cực tràn đầy. Hiện tại mọi người không tự giác liền sẽ đem Liễu Hàm Tiếu cùng những nữ nhân kia làm so sánh. Cái gọi là không có tương đối liền không có tổn thương, tương đối xuống tới. Liễu Hàm Tiếu hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp. Các học sinh trở ngại Lý Diêu mặt mũi, không tốt nói thẳng cái gì lời khó nghe, nhưng nhìn Liễu Hàm Tiếu ánh mắt, tất cả đều mang theo khinh thường. Liễu Hàm Tiếu vốn định soát một đợt cảm giác tồn tại, tìm về năm đó mất đi tôn nghiêm. Hiện tại cảm nhận được người chung quanh ánh mắt, nàng không ngừng hỏi mình, chẳng lẽ ta địa phương nào làm sai? Tưởng giáo trường, hiện tại hẳn là nhà ăn lúc ăn cơm đi. Lý Diêu hỏi. Hắn không thèm để ý Liễu Hàm Tiếu, chỉ muốn bồi đối phương ăn bữa cơm, sau đó liền nên ra điều kiện. Tưởng Tinh Hà ngẩn người. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Lý Diêu hội cố ý đến Hán Giang Đại học nhà ăn cơm, cái này có chút không khoa học a. Mà lại tựa hồ là Lý Diêu bên cạnh nữ nhân này muốn đi nhà ăn cơm. Cái này càng không khoa học. Thử nghĩ một chút, một nữ nhân cùng Lý Diêu dạo phố, hẳn là muốn túi sách hàng hiệu, đồ trang sức cái gì mới đối. Coi như ăn cơm cũng hẳn là tìm khách sạn cấp sao. Nữ nhân nào sẽ đề nghị đến trường học nhà ăn? Trừ phi. Thường Tinh Hà trong đầu đột nhiên tung ra một người. Liêu Hàm Thiếu. Nghe nói nữ nhân kia lúc trước công nhân bổ chân, về sau biết Lý Diêu là thần hào hải tổng, lại trái lại đổi ngược. Đáng tiếc, lúc trước người đối với ta hờ hững, về sau liền không với cao nổi. Người Lý Diêu căn bản liền không có cho Liêu Hàm Thiếu cơ hội. Chẳng lẽ nữ nhân này chính là Liêu Hàm Thiếu? Tưởng Tinh Hà làm hiệu trưởng, tự nhiên không biết Liêu Hàm Thiếu dáng dấp ra sao. Tưởng giáo trưởng, nhà ăn có được hay không? Ta cùng Hải tổng muốn đi ăn cơm đâu. Liêu Hàm Thiếu nói câu. Thuận tiện, đương nhiên thuận tiện, ta cái này ăn bài. Tưởng Tinh Hà kịp phản ứng đội vàng trả lời. Lý Diêu trên mặt lóe lên một vòng vẻ chán ghét. Hắn chưa từng có giống như bây giờ chán ghét qua một nữ nhân, cho dù lúc trước Liêu Hàm Thiếu vứt bỏ chính mình. Lý Diêu tối đa cũng chỉ là trong lòng không công bằng, nhưng bây giờ hắn là thật đối với Liêu Hàm Thiếu quá chán ghét. Cứ như vậy, Tưởng Tinh Hà tự mình mang theo Lý Diêu cùng Liêu Hàm Thiếu hướng trường học nhà ăn đi đến. Sau lưng tự nhiên theo một đoàn học sinh. Các ngươi nói Hải tổng tại sao phải mang một nữ nhân như vậy ở bên người? Nói nhảm, bởi vì dung mạo của nàng xinh đẹp thôi. Không đối, ta từ Hải tổng trong ánh mắt, căn bản nhìn không ra hắn nữa thích nữ nhân này, ngược lại là cảm thấy nữ nhân này quá dáng vẻ cưỡng, để Hải tổng đều sinh ra phản cảm. Có phải hay không a? Vì cái gì ta không nhìn ra? Theo ở phía sau học sinh. Không ít người cũng bắt đầu nghị luận lên. Liêu Hàm Thiếu nghe vào trong tai, liền rất không vui. Lôi kéo Lý Diêu tay hỏi, ngươi rất chán ghét ta sao? Lý Diêu rất muốn nói, xin ngươi đem chữ sao bỏ đi, ta mẹ nó hận không thể một bàn tay hô tới. Nhưng, nghĩ đến Mỹ Đô Toa còn tại trên tay đối phương, Lý Diêu cuối cùng vẫn nhịn. Ta chỉ đáp ứng cùng ngươi ăn cơm, mặt khác đừng quá mức. Lý Diêu đạm đạm nói ra. Hắn không có trực tiếp trả lời Liêu Hàm Thiếu vấn đề, nhưng câu nói này ngữ khí, là cá nhân đều có thể nghe ra được Lý Diêu chán ghét chi tình. Liêu Hàm Thiếu bĩu môi, trong lòng liền rất khó chịu. Là nàng nói ra Hán Giang đại học, tìm về đã từng mất đi tôn nghiêm, không nghĩ tới tôn nghiêm không có tìm trở về, ngược lại thành chuyện tiếu lâm. Ta đến cùng địa phương nào làm sai? Trong TV, những cái kêu bá đạo tổng giám đốc tại nhiều người trường hợp nói chuyện, chỉ cần bên cạnh nữ chính nũng nịu, bá tổng lập tức liền sẽ đau lòng đáp ứng nữ chính yêu cầu. Vừa rồi tốt như vậy trường hợp, vì cái gì cùng trong TV kết quả không giống với? Rất nhanh, mọi người tới nhà ăn. Lúc này chính là tiệm cơm, ở trường học nhà ăn ăn cơm cũng không có nhiều người, kỳ thật có điều kiện học sinh sẽ rất ít tại nhà ăn ăn. Thậm chí có chút tương đối trang bức học sinh sẽ còn cho là ở trường học nhà ăn thật mất mặt. Hôm nay đột nhiên tới ô ương như thế một nhóm lớn người, trực tiếp đem nhà ăn đánh món ăn Aji cho trình độ. Đánh món ăn tay run đến càng thêm lợi hại. Aji, người đang run cũng chỉ còn lại có canh một tên mang theo kính mắt tiểu bản học sinh nhịn không được đầu đen rau muống đạo. Muốn nói bình thường đánh đồ ăn Aji tay run còn chưa tính, dù sao tất cả đại học phòng ăn Aji tay đều run. Đây có lẽ là một loại bệnh nghề nghiệp. Nhưng hôm nay run cũng quá lợi hại, còn có để hay không cho người ăn cơm thật ngon. Đột nhiên, tiểu bản cảm giác phía sau đứng người. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn một chút. Cái nhìn này kém chút không có đem tiểu bản con mắt cho chấn rơi. Đứng tại phía sau hắn hoạt ti lại là Tưởng giáo trưởng. Mặc kệ là Tưởng giáo trưởng, phía sau còn có vài trăm người. Ông trời của ta, nhà ăn lúc nào bốc lửa như vậy? Tiểu bản đầy đầu đều là nghi vấn. Tưởng giáo trưởng ngài. Ngày trước. Tiểu bản nói ra. Không không không, chúng ta tại nhà ăn ăn cơm đều là bình đẳng, tất cả mọi người nên phái đối với liền phái xếp hàng. Tưởng Tinh Hà nói đến. Nói đùa cái gì, hiện tại nhiều người nhìn như vậy, ngươi nha muốn cho ta chân ngang. Muốn hại ta đúng không? Đây chính là mọi người thường nói. Vuốt mông ngựa không có chú ý trường hợp, thường thường sẽ đưa đến tác dụng phụ. Tiểu bàng kinh sợ, bất quá khi hắn xoay người, phát hiện đánh đồ ăn a di tay thế mà không run lên, liền rất thần kỳ. Lý Diêu cùng Liễu Hàm Tiếu liền xếp tại Tưởng Tinh Hà phía sau. Đánh xong cơm, ba người ngồi tại một tấm đĩa, chung quanh là trường học các lãnh đạo khác. Liễu Hàm Tiếu, cơm cho ngươi đánh tốt, làm sao không ăn? Lý Diêu hỏi. T. Nàng chính là Liễu Hàm Tiếu. Không ít người phát ra một tiếng kinh hô. Chương 1246 nhiều người tức giận chương 1246 nhiều người tức giận mỗi cái học sinh đều biết thần hào hải tổng truyền thuyết, càng thêm biết hắn đã từng bị một nữ nhân công nhân bổ chân qua. Nữ nhân kia tên gọi Liễu Hàm Thiếu. Lúc đầu thôi, giữa nam nữ hợp nhau liền ở cùng nhau, không hợp liền tách ra cái này rất bình thường. Nhưng Liễu Hàm Thiếu biết Lý Diêu thần hào hải tổng thân phận đằng sau, quay đầu liền đến đuổi ngược Lý Diêu. Tại Hán Giang Đại học, Liễu Hàm Thiếu cái tên này đơn giản thành hám làm giàu nữ đại danh tử. Rất nhiều nam sinh ở bị nữ nhân quăng đằng sau, đều sẽ giận dữ mắng mỏ đối phương là Liễu Hàm Thiếu. Có chút cùng loại với mọi người thường thường đem không tuân thủ phụ đạo nữ nhân xưng là Phan Kim Liên một cái đạo lý. Bởi vậy có thể thấy được, Liễu Hàm Thiếu cái tên này tại Hán Giang Đại học nổi danh trình độ. Rất nhiều vừa mới tiến tới học đại học muội đều rất muốn thấy Liễu Hàm Thiếu hình dáng, nhìn xem đến cùng là một cái dạng gì nữ nhân, mới có khả năng ra năm đó chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Khoan hay nói, cái này Liễu Hàm Thiếu hoàn toàn chính xác rất có tư sắc, khó trách đương niên Hải kiểu gì cũng sẽ ưa thích, đáng tiếc SG có chút thấp, hoàn toàn không xứng với Hải tổng nói chuyện chính là cái tiểu học muội. Cái gì à, Liễu Hàm Thiếu nguyên lai căn bản đều không dài dạng này. Nàng nhất định muốn đi tư mật đạt quốc chỉnh dung, ta đều hoàn toàn nhận không ra. Một cái đại học năm bốn học tỷ mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Rất hiển nhiên cái này học tỷ là nhận biết Liêu Hàm Thiếu. Liêu Hàm Thiếu chỉnh dung tin tức này cấp tốc tại giữa bạn học trung lớp truyền bá ra. Lúc đầu tất cả mọi người cảm thấy Liêu Hàm Thiếu SG thấp điểm, chí ít nhan trị online, đợi tại thần hào hải tổng bên người miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Kết quả chỗ này vị nhan trị lại là dây chuyền sản xuất bên trên trình tới, ý nghĩ của mọi người lập tức liền thay đổi. Cảm thấy Liêu Hàm Tiếu cái nào đều không xứng với thần hào hải tổng, đơn giản điếm ố hải tổng tại mọi người trong lòng địa vị. Liêu Hàm Tiếu cảm nhận được chung quanh những này ánh mắt bất thiện, nàng toàn thân cũng không được tự nhiên. Nàng chỗ đi tư mật đạt quốc trình dung, chính là muốn cùng đi qua cáo biệt, dùng một cái hoàn toàn mới diện mạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bị Lý Diêu một câu triệt để hủy. Hết lần này tới lần khác nàng còn không tốt đối với Lý Diêu nổi giận, bởi vì người ta vẹn vẹn chỉ là xưng hô tên của nàng, hoàn toàn liền không có sai. Muốn nói dưới mắt khó xử nhất khẳng định là hiệu trưởng Tưởng Tinh Hà, hắn xem như đã nhìn ra, Lý Diêu căn bản đối với Liêu Hàm Tiếu không ưa. Hắn làm một cái ngoại nhân ngồi ở bên cạnh, nói mỗi câu nói đều được suy nghĩ tỉ mỉ. Ta hiện tại không muốn tại cái này ăn cơm, chúng ta chuyển sang nơi khác. Liêu Hàm Tiếu lạnh lùng nói ra. Trung quanh tất cả đều là ánh mắt bất thiện, để Liêu Hàm Tiếu như ngồi bàn trông, tự nhiên không tâm tư ăn hết. Nàng hiện tại chỉ muốn sớm một chút thoát đi nơi thị phi này. Lý Diêu đạo, lãng phí lương thực đáng xấu hổ, coi như muốn đi cũng phải đem cơm ăn xong lại đi. Thái. Các nam sinh đều vì Lý Diêu lời nói vừa rồi thật to lời khen. Hải tổng quả nhiên là đàn ông, căn bản liền không quen lấy nữ nhân. Quay đầu suy nghĩ lại một chút chính mình, chỉ có thể cho nữ hài làm tiệm cậu, liếm càng về sau không phải là bất cứ cái gì. Các nữ sinh thì là nhìn Liễu Hàm Tiếu càng thêm khó chịu, trực tiếp khe khẽ bàn luận mở. Cái này Liễu Hàm Tiếu đơn giản quá không hiểu chuyện, có thể bồi tiếp Hải tổng ăn cơm là bao lớn vinh hạnh, nàng thế mà còn cố ý kiếm chuyện. Thật sự là quá làm, một cái chỉnh quá dung nữ nhân, lúc trước còn vứt bỏ Hải tổng, hiện tại Hải tổng bất kể hiểm khích lúc trước chịu muốn ngươi, thế mà còn như thế làm. Các nữ sinh ngay từ đầu nhìn thấy Liễu Hàm Tiếu phu trắng mỹ mạo đôi chân dài, còn cảm thấy mình không so được. Biết được Liễu Hàm Tiếu là thông qua chỉnh dung mới biến thành bộ dáng bây giờ, lập tức trong lòng liền tự tin. Bây giờ xã hội này liền ngay cả ăn trứng gà đều muốn tuyển nguyên sinh thái trứng gà ta, đạo diễn bọn họ tuyển diễn viên, điều kiện chủ yếu chính là không thể nhận chỉnh dung nữ. Liễu Hàm Tiếu ngươi chỉnh dung thế mà còn cố ý điều nan Hải tổng, đơn giản quá không lên nói. Các nữ sinh chảo phúng thanh âm truyền đến Liễu Hàm Tiếu trong hai, sắc mặt của nàng càng ngày càng khó coi. Lý Diêu, ta hiện tại muốn đổi cái địa phương ăn cơm, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Liễu Hàm Tiếu trong lời nói uy hiếp ngữ khí tương đương rõ ràng. Lý Diêu trong ánh mắt hiện lên một vòng tức giận, nữ nhân này lại cầm mỹ đô toa uy hiếp chính mình, thật muốn miệng rộng quát nàng. Còn như vậy quen xuống dưới thực sự quá bị động, không chừng đến lúc đó sẽ đưa ra cái gì quá phận yêu cầu. Nếu như ngươi nói bụng, trước tiên có thể ra ngoài ăn, ta từ nhỏ tại nông thôn lớn lên, không có khả năng lãng phí lương thực. Lý Diêu đạm đạm nói ra. Lời này vừa nói ra, chung quanh không ít học sinh nhịn không được đều muốn vỗ tay. Nhất là nữ sinh, bản muốn liền nhìn Liễu Hàm Tiếu không vừa mắt, hiện tại nhìn thấy Lý Diêu thái độ đối với nàng lãnh đạm, cũng cảm giác hạ giận. Thậm chí có chút muội tử cảm thấy, nếu như đem Liễu Hàm Tiếu tức giận bỏ đi, nói không chừng chính mình có thể có cơ hội. Lý Diêu ngươi khẳng định muốn đuổi ta đi, cũng đừng hối hận. Liễu Hàm Tiếu không che giấu chút nào uy hiếp của nàng. Ta chỉ là không muốn lãng phí lương thực, không nói muốn đuổi ngươi đi. Lý Diêu đạm đạm trả lời. Hắn ý tứ cũng rất rõ ràng, ngươi thích ăn không ăn, yêu có đi hay không, cái này hoàn toàn chính là một loại thái độ thờ ơ không quan trọng cũng liền đại biểu cái này căn bản không có đem Liễu Hàm Tiếu coi ra gì. Hiện tại khó xử chính là Liễu Hàm Tiếu, nàng rời đi đi có chút không cam tâm, không đi đi lại cảm thấy trên mặt mũi làm khó dễ. Ngồi tại nguyên chỗ tình thế khó xử. Lý Diêu không thèm để ý, trực tiếp mở ra cơm khô hình thức. Lúc này trong đám người lần nữa truyền đến chào phúng tiếng nghị luận. Có ít người ra mặt thật dày, đổi là ta đã sớm không tiếp tục chờ được nữa. Chính là, cũng không nhìn một chút chính mình thân phận gì, thế mà còn dám cho Hải tổng bày sắc mặt. Bắt đầu nghị luận trọng điểm cơ bản đều là thảo phạt Liêu Hàm Tiếu, từ từ, liền có người đề nghị, muốn tìm cái đại biểu đi giết một giết Liêu Hàm Tiếu nhuệ khí, là Hải tổng trợ uy. Người này, nhất định phải dáng người hình dạng khí chất toàn diện nghiền ép Liêu Hàm Tiếu mới được. Khoan hay nói, thật sự bị chọn lựa một người đến. Mộ Dung San, một cái vừa mới chuyển tới không lâu tân sinh, trở thành tiếng hô cao nhất nhân tuyển. San San, ngươi nghe một chút, tất cả mọi người muốn cho ngươi đi ra mặt đem Liễu Hàm Tiếu làm hạ thấp đi. Mộ Dung San bên cạnh một cái tiểu bản muội nói ra. Chương 1247 9.8 phân muội tử chương 1247 9.8 phân muội tử một cái hoa tâm nam nhân đáng giá các ngươi dạng này sùng bái. Mộ Dung San từ tổ nói. San San ngươi sao có thể dạng này, Hải tổng ưu tú như vậy nam hài ai không thích, ngươi coi như nể tình ta, đi qua đem Liễu Hàm Tiếu cho đẻ xuống. Tiểu bản muội khẩn cầu. Mộ Dung San trực tiếp cho tiểu bản muội một cái to lớn bạch nhãn, muốn đi chính ngươi đi, bạn cô nương đến nhà ăn là vì ăn cơm. Nào biết được Mộ Dung San còn đánh giá thấp tiểu bản muội đối với Lý Diêu si mê trình độ, thế mà trực tiếp ôm lấy Mộ Dung San đi ra ngoài. Mộ Dung San dùng sức dây rủa, bất đắc dĩ tiểu bản muội hình thể bày ở nơi này, nàng căn bản là dây rủa mà không thoát. Hải tổng, San San muốn cùng ngươi cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Tiểu bản muội đạo, cắt. Tình huống như thế nào? Lý Diêu một mặt ngộp bức, hay là lần đầu nhìn thấy cùng mình ăn cơm là bị người cho vượt qua tới? Mau buông ta xuống. Mộ Dung San tức giận đến một cước giẫm tại tiểu bản muội trên mu bàn chân. Tiểu bản muội bị đau, lúc này mới buông tay. Lý Diêu đúng không? Ta không hứng thú cùng ngươi ăn cơm. Mộ Dung San lạnh lùng nói. Đốt. Công cụ hình người khóa lại mở ra. Tính danh, Mộ Dung San tuổi tác, 1001 tuổi thân cao, 175 nhan trị, 9.8 phân quốc tịch, vô công cụ hình người kim ngạch, không nên công cụ hình người đối với ký chủ độ thiện cảm, 50 điểm. Khi công cụ hình người độ thiện cảm đạt tới 95 điểm, ban thưởng thần hào điểm 800 nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở, Lý Diêu trực tiếp tê. Không nói trước cái này Mộ Dung San nhan trị thế mà cao tới 9.8 phần, cũng không nói trước mắt vị muội tử này thế mà không có quốc tế. Càng quá đáng muội tử này thế mà 1001 tuổi. Mẹ nó, có phải hay không là hệ thống sai lầm? Ký chủ xin đừng nên hoài nghi hệ thống chuyên nghiệp năng lực. Lý Diêu Cương có ý nghĩ này, hệ thống trực tiếp mở miệng nhắc nhở. T. Hệ thống, đã ngươi sẽ không sai, vậy cái này Mộ Dung San có lai lịch gì? Lý Diêu trong lòng lặng yên hỏi. Người bình thường tự nhiên không có khả năng sống lớn tuổi như vậy, liền ngay cả Nạ Tạ Xạ là huyết tộc, trên 100 tuổi được không? Ký chủ, bản hệ thống chỉ phụ trách cung cấp công cụ hình người cơ bản tin tức. Ý gì? Cậu hệ thống này chính là không muốn hợp tác thôi. Lý Diêu yên lặng cùng hệ thống đối thoại, nhưng người chung quanh chỉ thấy Lý Diêu nhìn chằm chằm Mộ Dung San mà người. Con tưởng rằng Lý Diêu bị Mộ Dung San dung mạo chết phục. Nhìn xem, ta liền nói phái San San nữ thần xuất mã, khẳng định năng lực ép Liêu hàm yếu. Đó là, San San nữ thần chuyển tới trường học của chúng ta, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất giáo hoa. Đoán chừng cùng lần trước Lâm Yên Nhiên so ra đều sẽ không thua, chỉ là Liêu Hàm Tiếu đáng là gì? Trước kia nghe nói có nam sinh thổ lộ San San nữ thần, ta tâm tình liền sẽ thật không tốt, vì cái gì hiện tại liền không có loại cảm giác này. Theo các học sinh nghị luận, Lý Diêu rốt cục lấy lại tinh thần, hắn lung túng sờ lên cái mũi. Mộ Dung San nhan trị hoàn toàn chính xác rất cao, nhưng cũng không có để Lý Diêu không rời mắt nổi tình trạng. Bị một đám học sinh hiểu lầm, liền có chút im lặng. Liêu Hàm Tiếu tại Mộ Dung San mới xuất hiện thời điểm, cũng bị đối phương khí chất rung động đến. Cũng may đối phương không có tiến một bước dự định. Tiểu Ban Muội nghe được Mộ Dung San lời nói, sắc mặt lập tức liền thay đổi, "San San ngươi không cần thẹn thùng, ngươi không phải mới vừa còn nói rất muốn nhận biết Hải tổng, rất muốn cùng Hải tổng cùng nhau ăn cơm ý miệng." Mộ Dung San tại chỗ đánh gãy tiểu bản muội lời nói, "Ta căn bản là không có nói qua, ngươi đừng lo biên." Nàng tự nhiên là thật chưa nói qua những lời kia, hoàn toàn đều là tiểu bản muội chính mình bịa đặt đi ra. Nhưng không ai tin tưởng Mộ Dung San trong sạch. Ai bảo một bên khác là thần hào Hải tổng. Vị bạn học này, nể mặt lời nói liền cùng một chỗ ngồi xuống ăn cơm. Lý Diêu mở miệng nói ra, hắn hiện tại đối với cái này Mộ Dung San cảm thấy hứng thú vô cùng. Rất muốn biết đối phương đến cùng là lai lịch gì, lại có 1001 tuổi. Không cần, ta Mộ Dung San muốn cự tuyệt, lại bị tiểu bản muội cho ngạnh sinh sinh ôm một cái đến ú vị trí bên trên đè lại. Động tác liền rất buồn cười. Mộ Dung San hung hăng trừng tiểu bản mỹ hai mắt, cuối cùng từ bỏ. Hải tổng, ta gọi Lư Chiêu đệ, ngươi cũng có thể gọi ta béo muội, tất cả mọi người xưng hô như vậy, ta là San San bằng hữu tốt nhất, cũng là Hải tổng ngươi trung thực fan hâm mộ. Tiểu bản muội cười rạng rỡ nói. Danh tự này nghe chút liền biết tiểu bản muội phụ mẫu muốn con trai. Kỳ thật ngươi cũng không béo, tại sao phải muốn xưng hô chính mình béo muội? Lý Diêu nói ra. T. Lư Chiêu đệ nghe nói như thế, tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Đối diện thế nhưng là trong nội tâm nàng nam thần Hải tổng, đối với nàng mở miệng nói câu nói đầu tiên, chính là phủ định nàng béo. Xã hội này, tất cả nữ nhân đều lấy thon thả là đẹp. Giống Lư Chiêu đệ loại này thân cao 158, thể trọng 125 nữ sinh, tại trong mắt mọi người hiển nhiên chính là tiểu bản muội một cái. Lư Chiêu đệ chính mình cũng chấp nhận cái ngoại hiệu này, nhưng nàng trong nội tâm kỳ thật rất muốn thoát khỏi tiểu bản muội nhãn hiệu. Lý Diêu một câu, trực tiếp đâm trúng Lư Chiêu đệ nội tâm. Hải tổng ngươi nói đều là thật sao? Lư Chiêu đệ một mặt kích động hỏi, ta không cần thiết lừa ngươi, thẩm mỹ nguyên bản nên đa nguyên hóa, chí ít ta cảm thấy ngươi cũng không béo. Lý Diêu chi đạo lời hay một câu mùa đông ấm áp ngữ đã thương người tháng 6 lạnh đạo lý, tự nhiên không để ý cho đối phương một chút trong lời nói an ủi. San San ngươi nghe, liền ngay cả Hải tổng đều nói ta không mập, về sau ngươi nhưng không cho gọi ta béo muội. Lư Chiêu đệ vẻ mặt thành thật nói ra. Mộ Dung San không thèm để ý, ngươi không phải muốn ăn cơm sao, còn không đi đánh một chút? Tốt tốt tốt, ngươi ngồi trước sẽ, ta cái này đi mua cơm. Lư Chiêu đệ nói xong cũng dự định xoay người đi mua cơm. Nghĩ lại cảm thấy không an toàn, cô y đối với Lý Diêu nói câu, "Còn tổng, nhà ta San San tương đối thẹn thùng, ngươi hỗ trợ nhìn một chút đừng để nàng chạy." Thái, Lý Diêu cảm thấy trước mắt muội tử này thật rất đặc biệt. Không nói tướng mạo dáng người, chí ít nàng có một cái hài hước linh hồn. "Yên tâm đi, ta giúp ngươi nhìn xem." Lý Diêu đạo. "T." Lời này nghe được Liễu Hàm Tiếu trong hai, nàng có loại không hiểu khó chịu. "Lý Diêu, ngươi có ý tứ gì?" Liễu Hàm Tiếu chất vấn. Chương 1248 thân phận thần bí chương 1248 thân phận thần bí đồng học ở giữa ăn một bữa cơm không bình thường sao? Lý Diêu hỏi ngược lại, "Ngươi đừng hối hận." Liêu Hàm Tiếu uy hiếp nói, "Ha ha." Lý Diêu cười hai tiếng, không có phản ứng. Có ít người ngươi càng là cho nàng mặt, nàng càng là phép lối, một vị thỏa hiệp là vô dụng. Lý Diêu còn cũng không tin Liêu Hàm Tiếu dám đem Mỹ đỗ toa thế nào. "Đốt, Mộ Dung San độ thiện cảm 5, Mộ Dung San độ thiện cảm 5, trước mắt độ thiện cảm 6 không thái." Nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở, Lý Diêu liền rất im lặng, tự đủ muội tử, "Ta tìm ngươi chọc giận ngươi." Độ thiện cảm ca ca hướng xuống hàng. Lúc này ngồi lâu không lên tiếng Tưởng Tinh Hà rốt cục nhịn không được mở miệng. Hải tổng, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác ăn cơm. Thân là trường học hiệu trưởng, khẳng định phải chú ý ảnh hưởng. Hiện tại cũng bắt đầu trình diễn đại chiến, hắn bị hiệu trưởng này tự nhiên có chút ngồi không yên. Không có khả năng lãng phí lương thực a, Tưởng giáo trưởng ngài nói đúng không? Lý Diêu hỏi. Cái này khá lắm, Lý Diêu câu nói này hoàn toàn đứng tại đạo đức điểm cao, liền ngay cả cửa phòng ăn đều dán quang bàn hành động nhãn hiệu. Tưởng Tinh Hà người hiệu trưởng này tự nhiên không có khả năng dẫn đầu lãng phí lương thực, Hải tổng nói đúng, ngăn chặn lãng phí. Nói xong, Tưởng Tinh Hà trực tiếp cúi đầu ăn cơm. Toàn bộ làm như chính mình nghe không được. Không nhìn thấy. Lúc này Lư Chiêu đệ đã đánh hai phần đồ ăn tới, có thể ăn đường một cái bàn chỉ có thể ngồi bốn người. Tưởng giáo trường, Liêu Hàm Tiếu, Mộ Dung San, Lý Diêu bốn người đã tọa hạng, Lư Chiêu đệ hiển nhiên không có địa phương ngồi. "Đồng học, ngươi đến chỗ của ta ngồi." Tưởng Tinh Hà đạo, hắn là thật tâm cảm thấy quá xấu hổ, vừa vặn có thể thừa cơ hội này thoát thân. "Đa tạ Tưởng giáo trưởng." Lư Chiêu đệ không chút khách khí, trực tiếp liền ngồi vào Tưởng Tinh Hà vị trí, cũng là Lý Diêu chính đối diện. "Hải tổng ngươi ăn đùi gà không, ta đánh thêm một cái." Lư Chiêu đệ hỏi. "Không cần, tạ ơn." Lý Diêu khoát tay áo, hắn cũng lo lắng sẽ cho đối phương một loại nào đó sai lầm tín hiệu. Cứ như vậy, một bàn này bốn người đều mang tâm tư ăn cơm xong. "Hiện tại ta có thể đi được chưa?" Mộ Dung San hỏi bên cạnh Lư Chiêu đệ. "Ngươi hỏi ta làm gì, hỏi Hải tổng a?" Lư Chiêu đệ nghiêm túc nói. Lý Diêu cũng có chút im lặng. Thật sự là hắn muốn cùng Mộ Dung San trò chuyện hai câu, thuận tiện nghe ngóng bên dưới lai lịch của đối phương. Nhưng đối phương bày ra một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm biểu lộ, cuối cùng Lý Diêu hay là từ bỏ. Nghĩ đến đợi chút nữa hỏi một chút Tưởng giáo trưởng cũng có thể. "Lý Diêu, ta hiện tại có thể rời đi sao?" Mộ Dung San thật đúng là mở miệng hỏi. "Đương nhiên có thể." Lý Diêu vừa cười vừa nói. "Hải tổng ngươi, không nên bồi San San đi đi dạo phố cái gì sao?" Lư Chiêu đệ nhắc nhở. "Câm miệng cho ta, chưa ăn no liền lại đi đánh hai cái đùi gà." Mộ Dung San đạo. Nàng liền có chút không hiểu rõ, bình thường tiểu bàn muội đều rất bình thường, vì cái gì nhìn thấy Lý Diêu đằng sau, thay đổi hoàn toàn cá nhân. Khục. Lý Diêu trực tiếp bị Lư Chiêu đệ loại này gần như ngay thẳng lời nói, cho chỉnh có chút xấu hổ. "Ta đợi chút nữa còn có việc tìm bên dưới Tưởng giáo trưởng, về sau sẽ cùng nhau dạo phố đi." Lý Diêu đạo. "Về sau?" Lư Chiêu đệ nghe nói như thế, lập tức bắt lấy Mộ Dung San tay hưng phấn nói, "Nghe được không San San, Hải tổng nói về sau cùng chúng ta cùng một chỗ dạo phố." Mộ Dung San trở về Lư Chiêu đệ một cái cực kỳ ghét bỏ ánh mắt. "Các ngươi từ từ ăn, ta đi tìm Tưởng giáo trưởng." Lý Diêu nói xong cũng dự định đứng dậy đi đưa bàn ăn. "Nhà ăn thôi, dùng đều là công cộng bàn ăn, ăn cơm xong đương nhiên đều là tự mình ngã đĩa. Hải tổng ngươi đem đĩa cho ta, đợi chút nữa ta cho ngươi đổ." Lư Chiêu đệ một thanh cầm qua Lý Diêu đĩa. "Không cần, chính ta đổ liền tốt." Lý Diêu đạo. Bản thân hắn liền cùng Lư Chiêu đệ không quen, lại nói, chung quanh nhiều người nhìn như vậy, hắn một đại nam nhân sao có thể để nữ hài cho mình đổ đĩa. "Hải tổng, ngươi đem đường cái tu đạo cửa nhà ta, ta cho ngươi đổ cái đĩa thế nào?" Lư Chiêu đệ nói ra. "Cái này?" Khó trách Lư Chiêu đệ như vậy tích cực đem Mộ Dung San ôm ra, nguyên lai còn có nguyên nhân này. "Vậy được rồi, tạ ơn." Lý Diêu cũng liền không còn khách khí, xem như cho đối phương đơn này tinh khiết nữ hải, một cái báo ân cơ hội đi. Lý Diêu đứng dậy, hướng Tưởng Tinh Hà đi đến. Tưởng Tinh Hà đã sớm ăn cơm xong, ngồi ở bên cạnh các loại Lý Diêu. "Hải tổng, chúng ta phòng làm việc từ từ trò chuyện." "Tốt." Đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng, Tưởng Tinh Hà tự mình cho Lý Diêu ngâm chén trà. "Hải tổng ngươi có phải hay không muốn nghe được Mộ Dung San tin tức?" "Cắt." Lý Diêu lấy làm kinh hãi. Hắn cũng còn không có mở miệng, đối phương liền có thể đoán được. Tưởng Tinh Hà cười cười, "Hải tổng không cần kinh ngạc, ai còn không có tuổi trẻ qua đây, bởi vì cái gọi là hiểu điệu thuộc nữ quân tử hào cầu, bất quá, Mộ Dung San thân phận phi thường thần bí." "A." Lý Diêu rất muốn biết, đối phương trong miệng thần bí đại biểu cái gì? "Nàng là gần nhất mới chuyển trường tới, về phần từ cái gì trường học bay tới ta cũng không biết." Tưởng Tinh Hà đạo. "Là phía trên lãnh đạo an bài." Lý Diêu hỏi. Tưởng Tinh Hà nhẹ gật đầu không có nhiều lời. Đứng tại lập trường của hắn, ở sau lưng nghị luận lãnh đạo là tối kỵ, nếu như không phải Lý Diêu hỏi, Tưởng Tinh Hà cái gì cũng sẽ không nói. "Cái kia, Mộ Dung San học chính là ngành nào?" Lý Diêu hỏi. Nói không chừng có thể từ đối phương chuyên nghiệp hứng thú tìm tới chút manh mối. "Lịch sử." Tưởng Tinh Hà đạo. "Lịch sử?" Lý Diêu sờ lên cái cằm, đối với đáp án này đã cảm thấy bất ngờ, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. "Nàng ở cái nào?" Lý Diêu hỏi lần nữa. "Cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá ta có thể gọi điện thoại giúp Hải tổng hỏi một chút." Tưởng Tinh Hà đạo. Hắn thân là hiệu trưởng, đối với học sinh tình huống giải được một bước này, xem như rất tốt. Đoán chừng hay là Mộ Dung San tình huống quá đặc thù, Tưởng Tinh Hà mới có thể lưu cái tâm nhãn. Một trận điện thoại qua đi, Tưởng Tinh Hà đạo, thúc quản nói nàng có đôi khi ở trường học, cũng có đôi khi ở bên ngoài, nhưng không nghe nói nàng có bạn trai. Phía sau những lời này là Tưởng Tinh Hà cố ý tăng thêm, rất rõ ràng là tại cho Lý Diêu ám chỉ. Lý Diêu chi đạo đối phương hiểu lầm chính mình điều tra Mộ Dung San lúc đầu ý đồ. Hiểu lầm liền hiểu lầm đi, dù sao Lý Diêu cũng không có cách nào giải thích. Chương 1249 ngươi còn chưa đi a, chương 1249 ngươi còn chưa đi a, Mộ Dung San ký túc xá tại lầu mấy? Lý Diêu hỏi. T. Tưởng Tinh Hà ngẩn người, nhỏ giọng nói ra, Hải tổng ngươi sẽ không phải. Như thế có phải hay không ảnh hưởng không tốt lắm? Hắn không có đem lời nói rõ, nhưng Lý Diêu đã biết đối phương ý tứ. Lý Diêu tức sạm mặt lại. Thật sự là hắn đi qua ký túc xá nữ sinh, còn tại bên trong chơi qua mấy muộn, nhưng này đều là muội tử đồng ý muốn Mộ Dung San số phòng hoàn toàn là vì theo dõi đối phương, muốn nhìn một chút cái này 1001 tuổi nữ nhân đến cùng có bí mật gì. Khục. Lý Diêu kiền khục hai tiếng, Tưởng giáo trường nói bừa, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Tưởng Tinh Hà nhẹ nhàng thở ra, Mộ Dung San ở tại thẳng 308, có muốn hay không ta cho cô trông ký túc xá chào hỏi. Cắt. Lý Diêu liên tục khoát tay, không cần. Nói bừa cái gì, hắn thật muốn vào ký túc xá nữ sinh, còn cần đến cùng cô trông ký túc xá chào hỏi. Cáo biệt Tưởng Tinh Hà, cái kia gọi Lư Chiêu đệ tiểu bàn muội liền chờ tại cửa ra vào. Hải tổng, ngươi cùng Tưởng giáo trưởng nói xong bảo. Lư Chiêu đệ cười hỏi, ngươi đang chờ ta? Lý Diêu đạo, đúng a, San San tương đối thẹn thùng, Hải tổng ngươi tuyệt đối đừng để ở trong lòng a. Lư Chiêu đệ một mặt ấy nấy nói ra. Thái. Lý Diêu liền rất im lặng, tự đủ muội tử ngươi có muốn hay không dạng này chào hàng, làm giống như dẫn khách một dạng. Lư Chiêu đệ, ta biết ngươi muốn cảm tạ ta, nhưng cũng không cần thiết như thế bán ngươi khuê mật đi. Lý Diêu đạo, nếu như nói trước đó tại nhà ăn, Lư Chiêu đệ đem Mộ Dung San ôm ra, còn có thể là bởi vì không quen nhìn Liêu Hàm Tiếu. Vậy bây giờ, Lư Chiêu đệ hành vi liền có chút qua, chí ít để Lý Diêu cảm giác có chút không thoải mái. Hắn Lý Diêu chân nếu là đối với cái nào đó muội tử cảm thấy hứng thú, còn cần đến người khác đề cử. Hải Tổng ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, San San thật thích vô cùng ngươi, nàng bình thường liền góp nhặt rất nhiều tư liệu của ngươi, không tin ta dẫn ngươi đi ký túc xá nhìn. Lư Chiêu đệ giải thích. T. Lý Diêu nghe xong đối phương, âm thầm lấy làm kinh hãi. Vốn cho là chỉ là Lư Chiêu đệ vì cảm kích chính mình mới hố khuê mật, không nghĩ tới cái này Mộ Dung San thật thế mà vụng trộm điều tra mình. Đi Ma Hải Tổng, ta dẫn ngươi đi ký túc xá. Lư Chiêu đệ nói lần nữa. Không cần, ta tin tưởng ngươi, bất quá hôm nay ta còn có chút sự tình, lần sau đi. Lý Diêu đạo. Hắn tự nhiên không có ý tứ giữa ban ngày cùng Lư Chiêu đệ đi ký túc xá nữ sinh, chuyến đi ảnh hưởng không tốt. A. Lư Chiêu đệ rõ ràng có chút thất vọng. Có lẽ dưới cái nhìn của nàng, khuê mật Mộ Dung San nữa thích Lý Diêu, mà Lý Diêu lại là ân nhân của nàng, cố gắng tác hợp hai người này là một kiện phi thường chuyện có ý nghĩa. Lư Chiêu đệ, ngươi điện thoại bao nhiêu, nói không chừng về sau ta biết tìm ngươi. Lý Diêu đạo. Muốn đối với phương điện thoại, đương nhiên là vì tốt hơn điều tra Mộ Dung San. Thật tình không biết Lý Diêu câu nói này, cho Lư Chiêu đệ mang đến cường đại rung động. Muội tử mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Dù sao đứng ở trước mặt thế nhưng là thần hào Hải Tổng, vô số nữ sinh trong suy nghĩ hoàn mỹ một nửa khác. Lư Chiêu đệ nằm mơ đều không có nghĩ đến, Lý Diêu sẽ chủ động muốn điện thoại của nàng. Thế nào, không tiện sao? Lý Diêu cười hỏi. Thuận tiện, phương nhưng thuận tiện. Lý Chiêu đệ vội vàng xuất ra điện thoại di động của mình, cùng Lý Diêu tương hô lưu dây số. Ngươi cùng Mộ Dung San là tốt nhất quê mật đúng không? Lý Diêu hỏi. Đương nhiên, San San bình thường chỉ cùng ta chơi, Hải Tổng ngươi muốn biết San San bất cứ tin tức gì, tùy thời gọi điện thoại tìm ta. Lư Chiêu đệ vỗ bộ ngực nói ra. Hơi mập người bình thường đều tương đối có vô liếng, cái vô này khơi dậy trận trận gợn sóng. Lý Diêu, ngươi đang làm gì? Một cái không quá hài hòa thanh âm truyền đến, chính là Liễu Hàm Tiếu. Nàng hai ba bước đi đến Lý Diêu bên cạnh, liền muốn đi sắn Lý Diêu cánh tay, tựa hồ là muốn tuyên thệ chủ quyền. Lý Diêu lui lại nửa bước, hoàn mỹ tránh đi, thuận tiện hỏi câu, ngươi còn chưa đi à? Cắt. Liễu Hàm Tiếu cứng đờ. Nàng cân nhắc liên tục, mới quyết định ở lại chờ Lý Diêu, nghĩ kỹ tốt giải thích một chút trước đó tại phòng ăn sự tình. Không nghĩ tới Lý Diêu câu nói đầu tiên. Dĩ nhiên như thế là nhạt. Ngươi tình nguyện cùng cái này béo muội trêu chọc tao, đều chướng mắt ta đúng không? Lúc này Liễu Hàm Tiếu đã có chút mất lý trí, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Lư Chiêu đệ. Hiện tại Liễu Hàm Tiếu đã không phải là nhu nhược nữ nhân, Lý Diêu lo lắng nàng sẽ đối với Lư Chiêu đệ bất lợi. Chiêu đệ ngươi đi trước đi, giúp ta lưu ý thêm Mộ Dung San tình huống. Lý Diêu đạo. Hắn câu nói này mục đích chủ yếu là muốn cho Liễu Hàm Tiếu đem đầu mâu chuyển hướng Mộ Dung San. Đối phương có thể sống 1001 năm, Lý Diêu căn bản không lo lắng Liễu Hàm Tiếu đối với Mộ Dung San hạ độc thủ. Tốt Hải Tổng. Lư Chiêu đệ không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Có thể vì Lý Diêu làm việc, đối với Lư Chiêu đệ tới nói là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Lư Chiêu đệ vừa đi xa, Liễu Hàm Tiếu liền lạnh giọng hỏi, "Lý Diêu, ngươi thật đối với cái kia Mộ Dung San có hứng thú? Đây là chuyện riêng của ta, ngươi quản được sao?" Lý Diêu lạnh lùng trả lời. Hắn càng là không nói, Liễu Hàm Tiếu thì càng khó chịu. "Ngươi đối với ta thái độ này, chẳng lẽ liền không muốn cứu Mỹ Đô Toa?" Liễu Hàm Tiếu lại dùng lời này đến uy hiếp Lý Diêu, trừ cái này, nàng cũng không có mặt khác chiêu. "Cho cười, bên cạnh ta nhiều nữ nhân như vậy, thiếu một hai cái đáng là gì?" Lý Diêu chẳng hề để ý nói. Hắn nghĩ thông suốt, cùng một vị thỏa hiệp, còn không bằng để Liễu Hàm Tiếu triệt để hết hy vọng. Đừng tưởng rằng có thể sử dụng Mỹ Đỗ Toa uy hiếp chính mình. Cứ như vậy, Liễu Hàm Tiếu thế tất sẽ hướng mặt quỷ người áo đen báo cáo, Lý Diêu vừa vặn có thể ẩn độn đứng lên theo tới. Nói không chừng có thể cứu ra Mỹ Đỗ Toa. "Lý Diêu, ngươi đang nói láo, ngươi căn bản là không bỏ xuống được bên người bất kỳ một cái nào nữ nhân." Liễu Hàm cười nói. "Ngươi chỉ nói đúng phân nửa, ta đích xác sẽ không dễ dàng từ bỏ bên người bất kỳ một cái nào nữ nhân." Nhưng nếu vì một nữ nhân liền muốn hướng ngươi thỏa hiệp, ta tình nguyện từ bỏ, dù sao ta lại không thiếu nữ nhân. Lý Diêu bình tĩnh hồi đáp, liền như là lại nói một kiện chuyện bình thường. Ngươi thật cứ như vậy chán ghét ta? Liễu Hàm Tiếu chỉ vào Lý Diêu cái mũi, chất vấn. Từ ngươi khi đó đưa ra chia tay, ngươi ta đã sớm thành người qua đường, lúc đầu ta cũng không chán ghét ngươi, nhưng ngươi muốn dùng Mỹ Đô Toa đến uy hiếp, để cho ta không thể không chán ghét ngươi. Lý Diêu ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Hoàn toàn là cái này bình thản ngữ khí, để Liễu Hàm Tiếu cảm giác được triệt để tuyệt vọng. Rất tốt, Lý Diêu nữ nhân ngươi phần lớn là đi, vậy ta liền đem các nàng tất cả đều hủy đi. Liễu Hàm Tiếu nổi giận gầm lên một tiếng quay người rời đi. Chương 1250 theo dõi chương 1250 theo dõi Lý Diêu ngươi đơn giản quá phận. Ta đều như vậy ăn nói khép nép, ngươi thế mà còn trước mặt mọi người bạch trần thân phận của ta để cho ta xấu mặt. Thu này không báo, ta Liễu Hàm Tiếu một đường hùng hùng hổ hổ đi ra Hán Giang Đại học. Dọc đường học sinh nhìn thấy nàng, đều chỉ trỏ. Bình thường tới nói, nhan trị cao nữ sinh cho dù làm sai chuyện, cũng rất dễ dàng đạt được mọi người tha thứ. Nhưng Liễu Hàm Tiếu không giống với, nàng nhan trị là thông qua dây chuyển sản xuất cải tiến. Mấu chốt là tại phòng ngăn thời điểm triển hiện ra EQR, làm cho tất cả mọi người đều phản cảm. Ai bảo Lý Diêu na a được hơn nên? Chỉ cần là cùng Lý Diêu người không qua được, đều sẽ cho đại chúng lưu lại ấn tượng xấu. Đối diện với mấy cái này học sinh chỉ trích, Liễu Hàm Tiếu cho dù trong lòng khó chịu, cũng không thể tránh được. nàng cũng không thể vọt thẳng đi qua đem những người này đánh một trận tơi bời đi. Đột nhiên, Liễu Hàm Tiếu ở trong đám người thấy được Mộ Dung San. Không biết có phải hay không là ảo giác, Liễu Hàm Tiếu cảm giác đối phương cũng đang nhìn chính mình. Liễu Hàm Tiếu trong mắt lóe lên một vòng sắc cơ. Nàng vừa rồi cũng đã nói, muốn đem Lý Diêu nữ nhân bên cạnh toàn bộ hủy đi, kỳ thật nàng lời này thực sự khoác lác. Mặt quỷ người áo đen đã từng nói, không để cho Liễu Hàm Tiếu động câu lạc bộ những nữ nhân kia. Nhưng, Mộ Dung San vẹn vẹn cùng Lý Diêu cương nhận biết, cho dù giết cũng không tính vi phạm mặt quỷ người áo đen mệnh lệnh. Liễu Hàm Tiếu xem như thấy rõ, nàng một vị khẩn cầu Lý Diêu tiếp nhận chính mình rõ ràng không thực tế. Nếu không cầu được kết quả mình mong muốn, vậy liền đổi một loại phương thức. Lý Diêu ngươi không phải rất phong lưu sao, nhìn thấy nhan trị cao mọi tử đều có thể cầm xuống, vậy ta liền đem những người này tất cả đều giết. Giết tới ngươi có một ngày chịu tiếp nhận ta. Trong chấp nhóm này, Liễu Hàm Tiếu từ một cái cực đoan đi tới một cực đoan khác. Đêm đúng hạn mà tới. Ban đêm Hán Giang Đại học vẫn như cũ tràn ngập sức sống. Dừng tay nhỏ, trên thao trường bên trong đều là ước hẹn tình lữ, sân bóng rổ cũng không ít nam sinh đổ mồ hôi như mưa, biểu hiện ra bọn hắn kỹ thuật bóng đồng thời. Cũng hy vọng có thể gây nên bên sân bên trên yêu quý bóng rổ bội tử chú ý trong tiệm sách đèn đuốc sáng trưng, cũng không ít người lựa chọn đem tinh lực đặt ở việc học bên trên. Tiểu bàn muội Lư Chiêu Đệ cùng Mộ Dung San cùng một chỗ ở bên ngoài trường phố đi bộ đi dạo. San San, bình thường ngươi khắp nơi thu thập hải tổng tư liệu, hôm nay cơ hội tới, ngươi vì cái gì không chịu chủ động một chút? Lư Chiêu Đệ hỏi. Ta chính là bởi vì biết cái kia Lý Diêu là hoa hoa công tử, đã sớm đối với hắn đã mất đi hứng thú. Chiêu Đệ, ngươi về sau đừng làm ẩu, bằng không ta giận thật à? Mộ Dung San nhàn nhạt hồi đáp. Cắt, ta mới không tin ngươi nói. Trên đời này căn bản cũng không có bất luận cái gì nữ sinh có thể chống cự ở hải tổng mỹ lực, San San ngươi chính là thẹn thùng. Lư Chiêu Đệ một mặt khẳng định nói. Mộ Dung San liền rất im lặng, biết nói cái gì cũng không thể cải biến đối phương cái nhìn, vậy liền dứt khoát đổi loại phương thức. Chính ngươi ưa thích Lý Diêu Na liền lớn mật đi tranh thủ thôi, làm gì không phải giật dây ta. Một câu nói kia trực tiếp để Lư Chiêu Đệ đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng đưa tay che Mộ Dung San miệng, ngươi nhỏ giọng một chút, để những bạn học khác nghe được sẽ châm biếm ta. Mộ Dung San cách cười một tiếng, trực tiếp ngăn Lư Chiêu Đệ tay, vừa cười vừa nói, ai ô. Nhà chúng ta Chiêu Đệ đây là Tư Xuân, yên tâm, chờ lần sau nhìn thấy Lý Diêu, ta giúp ngươi chủ động. Ngươi còn nói, ta nếu là có ngươi nhan trị cùng dáng người còn tạm được. Lư Chiêu Đệ trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Nàng hâm mộ Mộ Dung San nhan trị, dáng người, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hai người là tốt nhất khuê mật. Nếu như có thể mà nói, ta cũng tình nguyện cùng ngươi thay cái thân thể. Mộ Dung San đột nhiên có chút cô đơn nói, San San ngươi phàm nhĩ tái có chút quá mức, không có ngươi như vậy đã kích người. Lư Chiêu Đệ mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói. Mộ Dung San cười khổ một tiếng. Không có tiếp tục tại trên cái đề tài này xoắn xuýt. Hai người tiếp tục dạo phố. Sau lưng cách đó không xa, có một đôi mắt lạnh lẽo từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm, nàng tự nhiên chính là Liêu Hàm Tiếu. Lư Chiêu Đệ cùng Mộ Dung San đi dạo đến tối 10 giờ, Mộ Dung San mở miệng nói, "Chiêu Đệ ta hôm nay không trở về túc xá, chính ngươi một người trở về đem. San San ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải hay không ở bên ngoài có bạn trai, bằng không ngươi động một chút lại ở tại bên ngoài?" Lư Chiêu Đệ hỏi. Một phương diện nàng là thật rất ngạc nhiên, một phương diện khác nàng cũng nghĩ giúp Lý Diêu điều tra Mộ Dung San tin tức. Vạn nhất đối phương thật có bạn trai, Lư Chiêu Đệ cũng tốt sớm một chút khuyên Lý Diêu từ bỏ. Đúng a, ta chính là có bạn trai, cho nên ngươi về sau đừng loạn điểm lên đường phủ. Mộ Dung San đạo. Cắt, lại muốn gặp ta, ta mới không tin, trừ phi ngươi đem bạn trai đưa đến trước mặt ta. Lư Chiêu Đệ khinh thường nói. Đi, hôm nào ta liền đem bạn trai mang ra cho ngươi xem một chút. Mộ Dung San nói xong, quay người rời đi. Lư Chiêu Đệ có điểm tâm bên trong không chắc, nàng thật lo lắng Mộ Dung San có bạn trai. Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không có khả năng. Hai người bọn họ đi được gần như thế. Bình thường Mộ Dung San đủ loại biểu hiện căn bản cũng không giống có bạn trai bộ dáng. Nữ sinh nếu là có bạn trai chuyển thái đều sẽ không giống với. Tỷ như qua ngày lễ cái gì, khẳng định sẽ thu đến lễ vật, những này Mộ Dung San trên thân đều không có phát sinh qua. Coi như vì Hải tổng, sớm muộn có một ngày ta sẽ điều tra rõ ràng. Lư Chiêu Đệ nắm chặt nắm đấm nói ra. Một bên khác, Mộ Dung San trực tiếp đánh chiếc xe. Bị nữ đi đâu, lái xe taxi lễ phép hỏi. Tây ngoại ô. Mộ Dung San hồi đáp. T. Lái xe taxi ngẩn người, mỹ nữ ngươi đi một mình Tây ngoại ô. Chỗ kia có thể hoang vu rất. Đêm hôm khuya khoắt, một người đến ngoại ô hoàn toàn chính xác có chút không an toàn, lái xe căn cứ đạo đức nghề nghiệp hỏi nhiều một câu. Chẳng lẽ quy định một người liền không thể đi Tây ngoại ô sao? Mộ Dung San hỏi ngược lại. Lái xe trên mặt lộ ra lung túng dáng tươi cười, hắn vốn chỉ là hảo ý nhắc nhở một chút, nếu đối phương không linh tỉnh, lái xe cũng không tốt nhiều lời. Trực tiếp phát động ô tô lái hướng Tây ngoại ô, Liễu Hàm Tiếu cũng ngăn cản chiếc xe, theo thật sát ở phía sau, nàng đang lo tìm không thấy cơ hội ra tay. Lần này tốt, Tây ngoại ô chỗ kia là cái giết người vứt xác nơi tốt. Chương 1251 miểu sát chương 1251 miểu sát Tây ngoại ô chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời mấy điểm sao dày đặc, chung quanh một mảnh đen kịt. Mỹ nữ, nơi này đã là Tây ngoại ô, ngươi muốn đi đâu? Lái xe hỏi. Liền cái này đi. Mộ Dung San đạo. Mạ muội hỏi nhiều nữa một câu, mỹ nữ một mình ngươi tới nơi này làm gì? Có lẽ là Mộ Dung San cử động quá mức quỷ dị, để lái xe nhịn không được lại hỏi nhiều một câu. Tới này năm sao? Mộ Dung San nói xong, thanh toán tiền xe xuống xe. Lái xe lắc đầu, cũng không tốt đuổi theo nhiều lời, miễn cho bị đối phương hiểu lầm có ý đồ gì. Mộ Dung San đi đến bờ sông, ngồi xuống. Bình thường tới nói, sớm vùng ngoại thành bờ sông con muỗi đều tương đối nhiều, Mộ Dung San vẹn vẹn xuyên qua cái váy ngắn nhỏ, ngồi tại bờ sông cũng không phải minh trí quyết định. Nhưng thần kỳ là không có bất kỳ cái gì con muỗi dám tới gần. Một lát sau, Liễu Hàm Tiếu đánh xe cũng dừng lại. Lái xe là cái đầy mỡ nam nhân trung niên, hắn nhìn thấy một cái cô nương ra đón xe tới chỗ như thế, trong lòng không khỏi có một chút ý nghĩ. Mỹ nữ, đêm hôm khuya khoắt một mình ngươi ở chỗ này đúng vậy an toàn, muốn hay không đại ca cùng ngươi? Lan. Liễu Hàm Tiếu âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải lòng của nàng bây giờ nghĩ tại Mộ Dung San trên thân, chỉ bằng cái này đầy mỡ đại thúc dám đùa giỡn nàng, tại chỗ đưa đối phương lĩnh cơ hội. Nhưng khi nàng muốn mở ra dưới cửa xe đi thời điểm, phát hiện cửa xe bị khóa lại. Xem ra đối phương cũng không có ý định tùy tiện thả nàng rời đi. Đầy mỡ đại thúc cũng không có sinh khí, hắn thấy đối phương biết được phản kháng, vừa lúc chứng minh nữ nhân này không phải tuyển thủ chuyên nghiệp. Có một câu nói phi thường tốt, nam nhân yêu thích nhất chính là lạp lương nhà phụ nữ xuống nước, khuyên nữ tử phong trần hoàn lương. Tại đầy mỡ đại thúc trong mắt, biết được phản kháng tương đối lớn xác suất là phụ nữ đàng hoàng. Mỹ nữ đừng nóng giận a, ta không trắng chơi, 1000 thế nào? Liễu Hàm Tiếu cười lạnh một tiếng, cảm giác bị lớn lao vũ đủ. Nàng vừa mới tại Hán Giang đại học nhận qua trầm trọc khiêu khích, hiện tại đụng tới cái đầy mỡ nam nhân thế mà xem nàng như gái đứng đường. Chẳng lẽ ta Liễu Hàm Tiếu tướng mạo và khí chất giống gái đứng đường sao? Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, mở cửa xe để cho ta xuống dưới, nếu không cam đoan ngươi sẽ hối hận. Liễu Hàm Tiếu lạnh lùng nói. Đầy mỡ trung niên nhân khỏe miệng lộ ra một vòng cười dâm đãng, ngươi một nữ nhân đêm hôm khuya khoắt tới chỗ như thế, giả trang cái gì đứng đắn, 1000 ngại ít, ta cho ngươi 2000 cũng có thể đi. Nói xong, đầy mỡ trung niên nhân trực tiếp từ trong ví tiền xuất ra một xấp tiền mặt, tại Liễu Hàm Tiếu trước mặt triển khai. Mỗi tử, nghe ca một lời khuyên, người trẻ tuổi dùng thân thể kiếm tiền không mất mặt, hiện nay tốt nghiệp sinh viên một tháng mới bao nhiêu tiền lương, 2000 khối chơi với ta một chơi, ngươi không thiệt hỏi. Chỉ cần ta chơi xuống rồi, về sau cho ngươi thêm nhiều giới thiệu chút kinh doanh, tuyệt đối so với ngươi làm công mạnh. Bộ lý do thoái thác này, đầy mỡ trung niên nhân đã dùng qua thật nhiều lần, lại thêm hiện tại hai người vị trí hoàn cảnh, hắn cảm thấy thành công đắc thủ sát suất tương đối lớn. Ngươi xác định không mở cửa xe? Liêu Hàm Tiếu hỏi lần nữa. Mỗi tử, ca khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đem tiền cầm. Giã ngoại hoang vu này coi như nhiều bộ thi thể cũng không ai sẽ phát hiện. Đẩy mở trung niên nhân thấy đối phương không thượng đạo, trực tiếp uy hiếp. Hắn tin tưởng bình thường nữ nhân bị uy hiếp như vậy, khẳng định sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Đáng tiếc hắn hôm nay gặp phải là Liễu Hàm Tiếu. Đi, đã ngươi muốn chơi, vậy lao nương liền bồi ngươi chơi bừa. Liễu Hàm cười nói. Cái này đúng rồi, người trẻ tuổi tội gì cùng tiền làm khó dễ. Đẩy mở trung niên nhân một mặt đắc ý nói. Nào biết được còn không có cao hứng bao lâu, trực tiếp liền bị Liễu Hàm Tiếu bóp lấy cổ. Đẩy mở trung niên nhân luống cuống, dùng hết toàn lực muốn đẩy ra tay của đối phương, nhưng hết thể cố gắng đều là phí công. Liễu Hàm Tiếu tay phản phất kìm sắt bình thường, căn bản là không có cách dung chuyển. Quấn. Tha mạng, đầy mỡ trung niên nhân rốt cục cảm giác được sợ sệt. Ngươi không phải muốn cho ta chơi với ngươi sao? Liễu Hàm Tiếu một mặt âm tàn nói. Giang giác. Theo một tiếng vang dọn, đầy mỡ trung niên nhân nhận cơ hội. Liễu Hàm Tiếu cười lạnh một tiếng, nam nhân liền mỗi một cái thứ tốt. Một bên khác, Mộ Dung San Y nguyên ngồi tại bờ sông, lặng lặng nhìn lên trên trời ngôi sao, gió nhẹ thổi qua mái tóc của nàng, rất có vài phần xuất trần. Liễu Hàm Tiếu từng bước một tới gần, vừa giết cá nhân, trên người nàng sát khí còn chưa biến mất. Ngươi là tìm ta? Đột nhiên, Mộ Dung San mở miệng. T. Liễu Hàm Tiếu trong lòng lột bột một chút, nguyên bản phóng ra bước chân đứng tại giữa không trung. Nàng từ Mộ Dung San trong giọng nói nghe không được mảy may e ngại. Chẳng lẽ nàng cố ý đi vào Tây Ngoại Ô chính là vì chờ ta xuất hiện? Nếu là như vậy, vậy cái này Mộ Dung San liền có chút không đơn giản. Bất quá, vô luận ngươi không có nhiều đơn giản, đều khó có khả năng là của ta đối thủ. Liễu Hàm Tiếu trải qua thuốc biến đổi gen cải tạo, có lòng tin tuyệt đối có thể nhẹ nhõm miểu sát người bình thường. Nàng không cho rằng Mộ Dung San là đối thủ của mình. Phàm là tới gần Lý Diêu nữ nhân đều phải chết, ngươi còn có gì ngôn gì? Liễu Hàm Tiếu âm thanh lạnh lùng nói. Mộ Dung San vẫn không có quay đầu, liền phảng phất không có nghe được Liễu Hàm Tiếu uy hiếp bình thường. Có hai chuyện ngươi sai lầm. Thứ nhất, ta cũng không có muốn tiếp cận Lý Diêu. Thứ hai, ngươi cũng giết không được ta. Liễu Hàm Tiếu ánh mắt ngưng tụ, không còn nói nhảm, trực tiếp đưa tay hướng Mộ Dung San hậu kình chụp tới. Tốc độ của nàng rất nhanh, như là trong đêm tối u linh. Khi Liễu Hàm Tiếu tay phải bắt đến nàng phần gãy thời điểm, một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến. Đùng. Liễu Hàm Tiếu thân thể bay rất ra ngoài 3 mét xa mới trùng điệp quẳng xuống đất. Làm sao có thể? Liễu Hàm Tiếu cảm nhận được trên nửa bên mặt đau rát, nàng trực tiếp trợn tròn mắt. Lúc này Mộ Dung San Y Nguyên vẫn ngồi ở trên mặt đất, hai mắt nhìn trên bầu trời ngôi sao. Hết thảy đều phảng phất chưa từng xảy ra. Nhưng Liễu Hàm Tiếu biết, nàng là bị Mộ Dung San trở tay một bàn tay cho quất bay. Ngươi đến cùng là ai? Liễu Hàm Tiếu giận dữ hét. Ta là ai không có quan hệ gì với ngươi, bất quá ta khuyên ngươi đi sớm một chút đi, miễn cho ta đổi chủ ý. Mộ Dung San từ tốn nói. Đây là một loại trần trụi không nhìn. Liễu Hàm Tiếu mặc dù có lại nhiều không cam tâm, cuối cùng vẫn không có dũng khí động thủ, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thề, đợi khi tìm được mặt quỷ người áo đen, nhất định phải giết trước mắt Mộ Dung San. Lời nói này nàng không nói, lo lắng sẽ chọc giận đối phương. Rất nhanh, Liễu Hàm Tiếu xám xịt rời đi. Mộ Dung San vẫn như cũ ngồi tại bờ sông ngắm sao, đùa giỡn cũng nhìn, còn không ra. Mộ Dung San từ tốn nói. Chương 1252 giao phong, chương 1252 giao phong tê. Ẩn độn ở phía xa Lý Diêu nghe được Mộ Dung San lời nói, trong lòng lộn bột một chút. Chẳng lẽ nữ nhân này có thể phát hiện ta? Thật không có ý định đi ra. Vậy ta sẽ phải trở về. Mộ Dung San lẩm bẩm nói. Lý Diêu nhìn chung quanh một chút, xác định chung quanh không có những người khác, hắn đành phải kiên trì hiện ra thân hình. Ngươi có thể nhìn thấy? Lý Diêu hỏi. Ta đoán. Mộ Dung San đạo. Cắt. Lý Diêu tại chỗ mắt trợn tròn. Khá lắm, làm nửa ngày mới vừa rồi là đang lừa ta, nương môn này quả nhiên không đơn giản. Nói đi, ngươi đi theo ta thôi. Mộ Dung Săn hỏi. Lý Diêu sờ lên cái mũi, có chút lúng túng nói, kỳ thật ta là lo lắng Liêu Hàm Tiếu tổn thương ngươi, cho nên mới theo tới. Có đúng không? Nếu như ngươi thật lo lắng nữ nhân kia tổn thương ta, nên tại nàng động thủ thời điểm ngăn cản, nhưng ngươi không có, chỉ sợ. Ngươi là cố ý muốn nhìn ta xuất thủ mới đúng chứ? Mộ Dung San từ tốn nói. Thái. Lý Diêu điểm ấy tiểu tâm tư trực tiếp bị đối phương nhìn thấu, liền có chút xấu hổ. Kỳ thật ta rất yếu kỳ, ngươi mới lần thứ nhất nhìn thấy ta, là thế nào biết ta có thể đối phó Liêu Hàm Tiếu? Mộ Dung San hỏi. Lòng hiếu kỳ là nhân loại thiên tính. Lý Diêu đối với Mộ Dung San thân phận hiếu kỳ. Mộ Dung San đồng dạng đối với Lý Diêu hiếu kỳ, đây mới là nàng đêm khuya đến bờ sông nguyên nhân. Đoán. Lý Diêu hồi đáp. Trước đó Mộ Dung San trả lời Lý Diêu vấn đề thời điểm nói như vậy, Lý Diêu hiện tại cũng cầm câu nói này đáp lễ. Ha ha. Mộ Dung San cười, như ban đêm nở rộ thủy tiên như vậy xinh đẹp. Cho dù Lý Diêu bên người từng cái đều là mỹ nữ, giờ khắc này cũng thấy có chút ngây dại. Xem ra ngươi là không chịu thua thiệt ra hỏa. Mộ Dung San đạo. Cũng vậy. Lý Diêu đạo. Hai người vòng đầu giao phong xem như có một kết thúc, ai cũng không có đạt được mình muốn đáp án. Có rượu không? Mộ Dung San hỏi. Ta không phải cái tiểu quỷ, đương nhiên sẽ không tùy thân mang rượu tới. Lý Diêu nói ra. Không, trên người ngươi nhất định có rượu, chỉ là không dám cùng ta cùng uống. Mộ Dung San mười phần khẳng định nói. Lý Diêu trong lòng lột bột một chút, hắn hệ thống trong không gian hoàn toàn chính xác có rượu, nhưng đối phương là thế nào biết đến? Chẳng lẽ lại cái này Mộ Dung San biết mình hệ thống không gian? Nhưng Lý Diêu trước đó liền bị Mộ Dung San hai câu nói cho lừa dối đi ra, hiện tại không thể không lưu thêm cái tâm nhãn. Lý Diêu giang hai tay ra nguyên địa dạo qua một vòng, ngươi cũng thấy đấy, trên người ta xác thực không có rượu, nếu như ngươi muốn uống, ta có thể cùng ngươi đi ăn ăn bia. Nhưng ta chỉ muốn hiện tại uống, cho nên trên người ngươi khẳng định có rượu. Mộ Dung San đạo. Thái. Lý Diêu có chút im lặng, tự đủ ngươi đây là cái gì logic? Ngươi muốn uống rượu, trên người của ta nhất định phải đến có rượu. Coi ta là mèo máy. Lại phủ nhận xuống dưới tựa hồ không có gì ý mới, Lý Diêu nghị nghị quyết định thay cái thuyết pháp. Xem ra chỉ có ta cởi hết ngươi mới có thể tin tưởng ta trên thân không mang rượu. Lý Diêu nghĩ đến đối phương lại thế nào cũng là nữ nhân đi, chính mình cũng đem lời nói đến phân thượng này, nàng không có khả năng còn xoắn suýt rượu sự tình. Nào biết được Lý Diêu còn quá trẻ, Mộ Dung San từ tốn nói, đề nghị của ngươi rất tốt, vậy liền thoát đi. Cắt. Lý Diêu ngây mẩn cả người. Tự đủ mọi tử dữ dội như thế sao? Hay là nói đối phương đã sớm thèm thân thể của mình? Có thể 60 độ thiện cảm, cũng không giống a. Tốt ta, kỳ thật ta đích xác mang theo một bình rượu. Lý Diêu nói xong, từ hệ thống trong không gian xuất ra một bình mây trắng bên cạnh. Mộ Dung San vẫn luôn nhìn chằm chằm Lý Diêu tay, nhưng nàng từ đầu đến cuối không nhìn ra đối phương là thế nào nâng cốc biến ra. Xem ra ngươi chẳng những có rượu, trên người bí mật còn không ít, có lẽ chỉ có đem ngươi quá chén đằng sau ngươi mới có thể giảng nói thật. Mộ Dung San nói ra. Lý Diêu cười cười, nói ra, ngươi đối với mình tiểu lượng rất tự tin. Kỳ thật ta cho tới bây giờ không say rượu, nhưng ta muốn biết bí mật của ngươi nhất định phải đem người quá chén. Mộ Dung San đạo. Nàng lo gì tựa hồ cùng người bình thường không giống nhau lắm. Một cái cho tới bây giờ cùng từng uống rượu nữ nhân, lại muốn dùng rượu đem nam nhân quá chén. Nghe liền có chút quái dị. Chỉ ít Lý Diêu thì cho là như vậy. Có lẽ ngươi lại so với ta trước say, đến lúc đó ngươi sẽ chủ động nói ra trong lòng bí mật. Lý Diêu đạo. Không có việc gì, chỉ cần ngươi có thể đem ta quả chén, ta đêm nay liền là của ngươi người. Mộ Dung San khẽ cười nói. T. Một cái nũng nịu nữ nhân, ngay trước nam nhân mặt nói câu nói này, lực sát thương là to lớn. Đổi ai cũng chịu không được. Có khoảnh khắc như thế, Lý Diêu cũng cảm giác tâm thần rung động. Lý Trí nói cho Lý Diêu, nữ nhân này tuyệt không tầm thường, đối phương nói lời càng thêm không có khả năng tùy tiện tin tưởng. Ngươi điều tra ta thời gian dài như vậy, hẳn phải biết ta không thiếu nữ nhân. Lý Diêu nói ra. Ta điều tra ngươi. Là cái kia tiểu bản muội cùng ngươi nói đi. Xem ra ta phải thay cái quê mật. Mộ Dung San đạo. Lý Diêu đương nhiên sẽ không thừa nhận, cho dù đối phương hoài nghi cũng sẽ không thừa nhận là lưu chiêu để nói. Là ta đoán, ngươi không điều tra ta lại thế nào biết trên người của ta bất cứ lúc nào cũng sẽ có rượu. Lý Diêu hỏi ngược lại. Ha ha. Mộ Dung San cười đến phi thường sán lạ, lần này cười động tác biên độ cũng rất lớn, kéo theo nàng vĩ ngạn cũng đi theo rung động. Một màn này rất có thể trêu chọc trong nam nhân tâm nguyên thủy dục vọng. Lý Diêu cũng cảm giác được bụng dưới có một cỗ tà hỏa tại bốc lên, nói thầm một tiếng yêu tinh. Rất nhanh, hai người ngồi trên mặt đất bắt đầu uống rượu. Không có đồ ăn chỉ có rượu. Lý Diêu hệ thống trong không gian ngược lại là có nồi lẩu cùng các loại món phụ, nhưng hắn không tốt lấy ra. Nếu không khẳng định sẽ để Mộ Dung San càng thêm nghi hoặc. Làm uống liền làm uống đi, dạng này có thể càng mau đưa hơn đối phương đánh ngã. Có lẽ Mộ Dung San cũng là nghĩ như vậy. Một bình 52 độ mây trắng bên cạnh uống xong, hai người cơ bản đều không có phản ứng gì. Ta đoán trên người ngươi khẳng định còn có rượu. Mộ Dung San thì thào nói ra. Lý Diêu cười cười, cũng không giả, cổ tay khẽ đảo trong tay lại nhiều một bình mây trắng bên cạnh. Ta rất hiếu kỳ ngươi là thế nào nâng cốc biến ra. Mộ Dung San rốt cục nhịn không được hỏi lên. Kỳ thật ta là ma thuật sư. Lý Diêu nhẹ nhàng trả lời, hắn đương nhiên sẽ không nói thật. Hệ thống không gian tồn tại ngay cả hắn những nữ nhân kia đều không có nói, càng thêm không sẽ cùng mới quen Mộ Dung San nói. Ma thuật sư cũng phải có đạo cụ, chẳng lẽ ngươi đạo cụ giấu ở trong quần áo? Mộ Dung San nhìn chằm chằm Lý Diêu trên thân thể trên dưới bên dưới dò xét, cực kỳ giống thèm hắn thân thể nữ sắc ma. Chỉ cần ngươi có thể quá chén ta, chẳng phải có thể thấy rõ ràng thân thể ta có hay không tàng đạo gỗ. Lý Diêu như kim cũng không phải thẹn thùng sơ ca, đối mặt Mộ Dung San khiêu khích ánh mắt, hắn làm theo có thể nhẹ nhõm ứng đối. Uống rượu tiếp tục. Rất nhanh bình thứ 2 rượu cũng làm xong, tương đương mỗi người đều uống cạn 1 cân 52 độ liệt hữu. Lý Diêu đã có gật đầu choáng. Thân thể của hắn được cường hóa, cũng chỉ là cường hóa giải rượu năng lực, tiểu lượng cũng không có tăng trưởng bao nhiêu. Vốn cho là tiểu lượng của mình, đánh ngã một nữ nhân nên vấn đề không lớn. Có thể, Mộ Dung San thần sắc bình tĩnh, tựa hồ một chút phản ứng đều không có, cái này để Lý Diêu có chút chột dạ. Xem ra cần phải chuyển biến mạch suy nghĩ. Ta cảm thấy làm như vậy uống không có ý gì, không bằng chúng ta chơi cái trò chơi đi, người nào thua ai uống. Lý Diêu đạo.